Chương 39, hiện trường phụ thi. Khánh đế chân kinh. Chương 39, hiện trường phụ thi. Khánh đế chân kinh. Lúc này Lý Thừa Càn hai mắt hơi nheo lại. Tội khi quân, dù là thái tử cũng không thoát khỏi tội trách. Đến lúc đó, muốn giết hay lột da đều tùy ý Khánh đế. Lý Thừa Càn biết, những lời nói hôm nay của mình đã khiến Khánh đế rất không vui rồi. Khánh đế chính là muốn tìm một lý do mài dũa nhuệ khí của hắn. Tuy nhiên, Lý Thừa Càn trong lòng lại cười lạnh. Nếu là trước đây, hắn có lẽ phải giả vờ hoảng sợ, quỳ xuống xin tội. Nhưng gần đây, hắn cũng đã nghĩ thông suốt, cứ mãi ẩn nhẫn, chỉ khiến người khác không ngừng coi thường. Lúc cần thể hiện phong thái, tuyệt đối không được nhát gan. Nếu không, vô tận phiền phức đang chờ đợi mình. Không phải chỉ là làm thơ thôi sao? Trong đầu hắn thơ có bao nhiêu cũng có. Ngay lập tức, Lý Thừa Càn đi lại trong điện, thần sắc đạm mạc. Sau đó mở miệng nói, bãi cát trắng trong vắt, chim bay bể. Lá rụng vô biên xào xạc dưới gió. Sông dài cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Trong khoảnh khắc, những câu thơ hùng vĩ quấn quýt trong ngự thư phòng. Trong một thung lũng, vườn hú thê lương, trên bãi cát chim xoay tròn trong gió mạnh, vô số lá rụng xào xạc rơi xuống từ rừng cây, sông dài mênh mông, sóng cuồn cuộn chảy đến. Khánh đế tâm thần chấn động, hai mắt hơi thu nhỏ, nhìn chăm chăm Lý Thừa Càn đang khoanh tay đứng. Lúc này, giọng Lý Thừa Càn hơi tăng lên, ngẩng đầu tiếp tục nói, vạn dặm buồn thu thường làm khách. Trăm năm nhiều bệnh một mình lên đài, gian nan khổ hận tóc bạc phơ. Khốn đốn mới dừng chén rượu đủ. Ngâm thơ xong, Lý Thừa Càn hai mắt bình tĩnh nhìn Khánh đế đang chìm trong kinh ngạc. Vạn dặm phiêu bạt lâu ngày, cả đời nhiều bệnh một mình lên cao đài, nhìn cảnh vật trước mắt, sâu sắc hối hận tóc ngày càng bạc trắng, khốn đốn bệnh tật sau đó dừng rượu đau lòng. Không giống những lời rên rỉ vô bệnh của người khác, bài thơ này tuy miêu tả nội tâm bi thương, nhưng toàn bài lại tràn đầy hùng tráng uy vũ, khiến người nghe liền chấn động vô cùng. Lâu không hồi thần, lá rụng vô biên xào xạc dưới gió, sông dài cuồn cuộn chảy mãi không ngừng. Bên cạnh, hầu công công mặt đầy chấn động, miệng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy như thân lâm kỳ cảnh, sóng gió cuồn cuộn, cảm nhận cảnh tượng tráng lệ đó. Ánh mắt nhìn Lý Thừa Càn, thay đổi rồi lại thay đổi, cuối cùng tràn đầy kính phục. Bài thơ này tuyệt vời, hơn nữa lại là làm thơ tại chỗ. Danh tiếng văn đàn khôi thủ của thái tử này, quả nhiên danh bất hư truyền, xứng đáng là người đã viết ra Thiếu Niên Khánh Quốc Tuyết. Lúc này, Khánh đế ngồi trên ghế hơi xuất thần. Vạn dặm buồn thu thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình lên đài. Ngay cả Khánh đế tâm tư sâu sắc, lúc này cũng chìm đắm trong bài thơ tráng lệ này. Hơn nữa, Khánh đế từ bài thơ này còn lĩnh ngộ được một tầng ý nghĩa khác. Gian nan khổ hận, khốn đốn mới dừng, người đang ám chỉ, tranh đấu với thừa trạch, bất kể kết quả là gì, cuối cùng luôn có một người có kết cục gian nan khổ hận như vậy sao? Rất lâu sau, Khánh đế thần sắc bình tĩnh lại, nhìn Lý Thừa Càn một cái, mặc áo trắng phong tư phiêu phiêu, cũng có vài phần thuận mắt. Thơ không tệ, chỉ là quá bi ai. Bình luận một câu, Khánh đế hỏi, tên thơ là gì? Bài thơ này hắn chưa từng nghe qua, nhất định là do hắn sáng tác tại chỗ. Thiên tư như vậy, thế gian hiếm thấy. Xem ra, bài Thiếu Niên Khánh Quốc Tuyết kia, quả nhiên là bút tích của Thừa Càn. Lý Thừa Càn thản nhiên nói, tên thơ đang cao. Khánh đế suy nghĩ một chút, vẫn còn chút nghi hoặc, ngươi tiểu tử này, đáng lẽ phải tràn đầy sức sống, sao lại có giọng điệu của một lao già sắp xuống lô thế này? Nhi thần như mộng gặp tiên nhân, nghe ngài ngâm thơ, bởi vậy đi lại. Ha. Khánh đế khép cười một tiếng, không muốn nói thêm gì nữa, phất phất tay. Nếu thái tử bây giờ đã trưởng thành, cũng coi như là chuyện tốt. Nếu đá mài không muốn mài nữa, vậy thì cứ từ từ đã. Hầu công công bên cạnh lập tức hiểu ý, thái tử, bệ hạ mệt rồi, ngươi theo lão nô ra ngoài đi. Ngoài cửa ngự thư phòng, hầu công công không nhịn được lau mồ hôi, lên tiếng nói, thái tử hôm nay thật sự dọa chết lão nô rồi. Vừa rồi ở bên trong, hắn suýt chút nữa quên cả thở. Đối mặt với khí thế đáng sợ của bệ hạ, thái tử vậy mà không hề yếu thế, một chút cũng không chịu nhượng bộ. Cảnh tượng đó, hắn cả đời cũng không muốn gặp lại. Lý Thừa Càn khét cười một tiếng, hầu công công nói đùa rồi, bệ hạ đây là cố ý thử xem ta có tiến bộ hay không thôi. Hôm nay Khánh đế làm khó, nếu hắn vẫn như trước đây, hoảng loạn thất thố, hoàn toàn không có chút phong thái thái tử nào, nhất định sẽ bị Khánh đế mắng không ngớt, nói không chừng còn bị cấm túc trừng phạt. Nhưng bây giờ, hắn dựa lý lẽ tranh luận, không hề rối loạn, ngược lại sẽ nhận được sự thưởng thức trong lòng Khánh đế. Đây mới là kỳ vọng thật sự của Khánh đế đối với thái tử trong lòng. Lắc lắc đầu, Lý Thừa Càn đang định rời đi, hầu công công bên cạnh đội vàng lên tiếng, thái tử điện hạ, bài đăng cao này, thật sự là do tiên nhân trong mộng sáng tác sao? Đương nhiên. Lý Thừa Càn thần sắc bình tĩnh, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn, hầu công công trên mặt lộ ra ý cười, thái tử điện hạ sáng tác ra tuyệt cú như vậy, vậy mà còn khiêm tốn đến thế. Thế gian nào có tiên nhân nào, rõ ràng là tự mình sáng tác. Các huynh đệ, sách mới ra mắt, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 vé tháng thêm 1 chương 3 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương 40, kinh đô chấn động chương 40, kinh đô chấn động ngày thứ 2. Trưởng công chúa phủ, dung mạo tuyệt mỹ, môi đỏ căng mọng mê người, một mái tóc đen dài thẳng mượt nhẹ nhàng buông xuống ngang eo, Lý Vân Duệ với đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang, đang đọc từng chữ từng câu những vần thơ trên bản tình báo trước mắt. Sự chấn động trong lòng đã sớm không thể diễn tả bằng lời. Bài thơ này, ngay cả nàng một nữ nhân không giỏi ngâm thơ đối đáp như vậy, cũng cảm thấy tinh diệu vô cùng. Đối trượng chỉnh tề, ý cảnh tuyệt luân. Nhưng điều càng khiến nàng chấn động hơn là thái độ của thái tử khi đối mặt với Khánh đế. Phải biết Khánh đế là người thâm sâu khó lường, thì nộ bất hiện ra mặt, bất cứ ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Cho nên dù là ai khi đối mặt với Khánh đế, áp lực đều cực lớn. Huống chi hôm nay thái tử lại là một chọi một trực diện Khánh đế, áp lực đó có thể tưởng tượng được. Lý Vân Duệ trước đây từng đích thân trải qua, tự nhiên hiểu rõ cảm giác trong đó. Thái tử trước đây nhìn thấy Khánh đế, ngay cả thở cũng không dám, đừng nói làm thơ, lời nói cũng không liền mạch. Thế nhưng bây giờ, Thái tử vậy mà có thể cùng Khánh đế đối đáp qua lại, thậm chí đối mặt với yêu cầu tưởng chừng vô giải của Khánh đế, không chỉ thành công làm thơ ngay tại chỗ, còn có thể làm ra một bài thơ tuyệt vời như vậy. Thật là hảo đảm phách. Thái tử quả nhiên đã trưởng thành rất nhiều, không còn là đứa trẻ như trước nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên dâng lên một chút tình ý ngọt ngào. Ai, chẳng phải chỉ là đâm sau lưng hắn một lần thôi sao? Lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Tiểu oan gia này, chẳng lẽ cứ chờ ta cúi đầu với hắn sao? Giám sát viện, Trần Bình Bình nghe được cuộc giao phong giữa Thái tử và Khánh đế hôm nay, không khỏi lộ ra một nụ cười. Ta đã nói mà, Thái tử của chúng ta thật sự càng ngày càng có thủ đoạn rồi. Lần trước tại triều hội, lưỡi chiến quần thần khiến một đám đại thần á khẩu không lời. Lần này, vậy mà có thể cùng Khánh đế không hề kém cạnh. Hiển nhiên, cho dù là Khánh đế đang tức giận, trước bài đăng cao này, ngọn lửa giận cũng bị kiềm chế lại. Gian nan khổ hận phồn xương tấn, liêu đảo tân đỉnh chọc cửu bôi. Trần Bình Bình lẩm bẩm đọc, giờ khác này hắn đối với ý cảnh mà câu thơ này mang lại, hoàn toàn có thể cảm nhận sâu sắc. Đừng nhìn hắn quyền cao chức trọng, tất cả triều thần đều sợ hắn, địa vị dường như chỉ dưới Khánh đế. Nhưng hắn sớm đã có một loại cảm giác cô độc sâu sắc. Cảm giác cô độc này, từ khi Diệp Khinh Mi chết đi, hắn lập chí báo thù cho nàng sau, đã luôn luôn bầu bạn bên hắn. Chuyện này đã định trước kết cục của hắn, tương lai sẽ đi lên một con đường không lối về. Tể tướng phủ, Lâm Nhược phủ nhìn bài văn này, sắc mặt biến rồi lại biến. Bài thơ này, hắn đã đọc không dưới 10 lần, mỗi một lần đều khiến người ta tâm thần chấn động. Thân là tể tướng, bách quan chi thủ, hắn tự nhiên rõ ràng hiểu được sự chấn động mà bài đăng cao này mang lại lớn đến mức nào. Có thể nói bài thơ này là bài thơ hay nhất mà hắn từng thấy cho đến bây giờ, không có một bài nào có thể sánh bằng. Đừng nói Khánh Quốc rồi, ngay cả Bắc Tề, nơi sùng tượng văn phong, không ít văn đàn đại gia, e rằng cũng không có một bài thơ từ nào có thể chống lại. Trước đây Thái tử với một bài thiếu niên Khánh Quốc tuyết đã được thần hóa trong lòng vô số thiếu niên Khánh Quốc, hiện giờ lại là một bài đăng cao, chắc chắn có thể gây ra chấn động cho vô số đại nho lão học hữu. Lần này địa vị của Thái tử trong lòng văn nhân có thể tưởng tượng được. Phương gian truyền văn, Nam Lý Bắc Trang, Nam có Lý Thừa Cản, Bắc có Trang Mặc Hàn. Nếu như nói trước đây đây còn chỉ là lời đồn đại trong dân gian, không đáng để nhắc tới, thì hiện giờ danh hiệu Nam Lý Bắc Trang này e rằng sẽ được xác nhận rồi. Phạm phủ hậu viện, Phạm Nhược Nhược cầm một tờ giấy trắng, phía trên viết kín mít những vần thơ, mực còn chưa khô. Nàng vừa chép vừa tụng đọc, còn không ngừng nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của người yêu trước đây trên cổ tay. Kết cấu nghiêm cẩn, ngôn ngữ tinh luyện, lấy bật miêu tả tâm, viết thật hay. Thái tử điện hạ tuổi còn trẻ, vậy mà có tâm cảnh và giọng điệu của một lão già trầm ổn như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên, người có thể viết ra những câu chuyện khiến người ta trăm mối tơ vò như trong tuyết, tuyệt đối sẽ không phải người bình thường. Phạm Nhược Nhược không khỏi hồi tưởng lại những cảnh tượng đêm đó, nhớ lại Thái tử Lý Thừa Cản từ trên trời giáng xuống, cứu tính mạng nàng, nhớ lại hắn vì mình đeo lên chiếc đồng hồ này, nhớ lại tên của chiếc đồng hồ này, tên là Cầu Tình Nhân. Phạm Nhược Nhược một tay chống cằm, cả người chìm vào hồi ức ngọt ngào. Ngoài ra, trong các thanh lâu câu lan lớn, vô số văn nhân nha sĩ truyền miệng cho nhau, đối với bài đăng cao này tán thưởng không ngớt, mặt lộ vẻ kính ngưỡng. Thái tử bởi vì chuyện tân báo gần đây vốn đã khiến hắn có thanh vọng không nhỏ trong dân gian, hiện giờ lại là một tuyệt cú lưu truyền ra, càng là thâm đắc nhân tâm. Đặc biệt là các đại hoa khôi, mặc dù chưa từng gặp Thái tử, nhưng nghe nói Thái tử tướng mạo đường đường, anh tuấn bất phàm, hiện giờ lại là văn tài chắc tuyệt, căn bản chính là nam nhân mà những hoa khôi này nằm mơ cũng muốn. Trong một thời gian, trong các thanh lâu họa phường lớn dần dần bắt đầu thịnh hành lấy thơ làm giải thưởng, chỉ có tiền thôi còn chưa đủ, ai có thể làm ra thơ hay, người đó liền có thể gây được sự ưu ái của hoa khôi. Trong Lưu Tinh Hồ, một chiếc họa phường còn chưa nổi danh, tên là Túy Tiên Cư, nhẹ nhàng phiêu đạm trên mặt hồ. Tư Lý Lý vừa từ Bắc Tề đến kinh đô, đọc đến bài đăng cao do Thái tử viết này, không khỏi tâm thần sao động. Các minh đệ, sách mới ra mắt, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm một chương 3 vé tháng thêm một chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm một chương 41, Tư Lý Lý, nếu có thể tiếp xúc với Thái tử thì tốt rồi. Chương 41, Tư Lý Lý, nếu có thể tiếp xúc với Thái tử thì tốt rồi. Tư Lý Lý nhìn bài thơ trước mặt này, trong lòng chấn động vô cùng. Nàng là mật thám Bắc Tề, từ nhỏ sống ở Bắc Tề với văn phong chắc việt, năng lực giám thưởng thơ ca có thể nói là cực cao. Bởi vậy, nàng đến Đại Khánh kinh đô, nghe người khác trong miệng đối với bài đăng cao do Thái tử Khánh Quốc Lý Thừa Cản làm này, khiến người ta thổi phồng đến tận mây xanh, trong lòng nàng hoàn toàn không cho là đúng. Thậm chí cảm thấy, Khánh Quốc loại địa phương này, văn hóa hoang mạc, có thể có bài thơ hay nào chứ? Đại khái chính là như hết ngồi đáy giếng mà thôi. Thế nhưng không ngờ, khi nàng tận mắt nhìn thấy bài thơ này, sự chấn động trong lòng còn mạnh hơn bất cứ ai. Thái tử Khánh Quốc này, nghe nói mới 16 tuổi, trẻ tuổi như vậy, lại có tài khí như thế. Khánh Quốc này không chỉ năng lực quân bị mạnh mẽ, ngay cả thực lực văn mạch cũng không kém. Thật sự đáng sợ. Có đại địch này, Bắc Tề ở vào tình cảnh nguy hiểm. Tư Lý Lý thân là thám tử Bắc Tề, đến kinh đô Khánh Quốc vốn là để thu thập tình báo tốt hơn. Chỉ là hiện giờ, nàng vừa đến liền thấy tình huống này, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn trên vai. "Ai, Lý Lý, ngươi vừa đến đây, đừng nóng nội." Lúc này, bà mối Tư Vi đi tới. Tương thành kiên cố đến mấy, cũng sẽ có lỗ kiến. Khánh Quốc này dù lợi hại đến đâu, nếu chúng ta có thể lấy được tình báo then chốt gửi về, vẫn sẽ khiến Tư Lý Lý gật gật đầu. "Ngươi vừa đến, mấy ngày nay cứ nghỉ ngơi trước đi. Đợi một thời gian nữa, chúng ta sẽ đưa ngươi lên báo, tuyên truyền, làm cho danh tiếng của ngươi nổi bật. Đến lúc đó những vương công quý tộc vừa đến, sẽ bị ngươi mê thần hồn điên đảo. Tình báo đó sẽ tuân ra không ngừng. Tư Lý Lý mỉm cười, khuôn mặt dung tư xinh đẹp, miệng nhỏ khẽ mở, lộ rõ vẻ quyến rũ phong tình. Nghe nói tân báo đang hôm này, cũng là do thái tử đó làm ra, thật muốn xem thái tử này trông như thế nào, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ tiếc, thân phận thanh lâu hoa khôi của mình, gặp gỡ những đạt quan quý nhân bình thường thì được, muốn gặp được thái tử, dường như rất khó phải không? Dù sao một quốc thái tử, đặt chân vào thanh lâu, chuyển ra ngoài không hay. Ngày hôm sau, Lý Thừa Càn mang theo Ú Liên đến bưu lộ tổng tư nha môn. Ngoài cửa nha môn, một loạt quan viên tự nhiên đã sớm nhận được thông báo, đã chờ sẵn ở đây. Bưu lộ chỉ huy sứ tuy là trưởng quan của bọn hắn, cũng không đến mức khiến bọn hắn tất cả đều phải chờ ở đây, nhưng nếu như thân phận khác của bưu lộ chỉ huy sứ là thái tử, thì ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Huống chi, nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch cũng đã đến trước một bước ở đây, cùng bọn hắn cùng nhau chờ ở cửa. Thấy thái tử đến, một đám quan viên đều quỳ xuống, nói: "Thần tham kiến thái tử." Lý Thừa Trạch cũng vậy, cung kính nói: "Cung nên thái tử." Lý Thừa Càn không để ý đến những quan viên kia, đi vài bước đến trước mặt Lý Thừa Trạch, đỡ hắn dậy. "Nhị ca đến sớm thật." Thái tử dặn dò, không dám đến muộn. Mọi người có chút kỳ lạ, nhị hoàng tử khi nào lại cung kính với thái tử như vậy? Đợi thái tử và nhị hoàng tử hai người vào nha môn ngồi xuống sau, những quan viên đang vì ngoài cửa kia cũng đều đứng dậy đi theo vào. Rất nhanh trong đại đường, đứng kín mít 3-40 vị quan viên. Thấy cảnh tượng này, Lý Thừa Càn không khỏi lắc đầu, toàn bộ hệ thống bưu lộ một năm cũng không có bao nhiêu nghiệp vụ, lại phải nuôi nhiều quan viên như vậy. Hơn nữa, những người trước mắt cũng chỉ là phụ trách kinh đô lộ, quan viên có phẩm cấp nhất định mới sẽ đến đây. Khánh quốc trên dưới tổng cộng có 7 lộ, huống chi, ngoài những quan viên phẩm cấp cao này, còn có không biết bao nhiêu lại viên bất nhập lưu. Khánh đế sở dĩ đồng ý hắn đến chỉnh đốn hệ thống bưu lộ này, e rằng cũng có chút đau lòng, vì những năm qua đã phí hoài một lượng lớn bạc trắng. Lúc này, Ú Liên ôm mười mấy bản quyển tông đi tới, đặt ở trước mặt Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mở ra sau, tùy ý đọc: "Trương Đan Phong, nghe nói Lê Bộ thị lang Lỗ Nguyên Đương Triệu là tỷ phu của ngươi." Dưới đường, một nam tử khoảng 30 tuổi đứng ở vị trí đầu tiên, bục vệ ầm một tiếng quỳ xuống đất nói: "Thần hoàng khủng." Lý Thừa Càn không để ý đến hắn, lại lần lượt theo quyển tông đọc xuống. "Viên giai, Tào Nhân Kỳ đó là cứu cứu của ngươi phải không?" Mỗi khi đọc tên một người, lại có một người không chịu nổi áp lực, quỳ xuống đất. Đọc đến cuối cùng, trong chính đường toàn bộ phủ nha, không còn một ai đứng. Lý Thừa Càn đều cười, nói: "Thử, đều là thân thế." Hắn tùy tay gạt tất cả quyển tông sang một bên, nụ cười dần tắt: "Ngươi, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa." Lý Thừa Càn tùy ý chỉ mấy người: "Các ngươi mấy người ở lại, những người còn lại sau này không cần đến nữa." Âm thanh vừa dứt, những quan viên đang quỳ trên mặt đất lập tức ngẩng đầu, từng người khó có thể tin nhìn thái tử. "Thái tử, cái này là vì sao?" "Đúng vậy, cho dù chúng ta là thân thích của đại thần cũng không có gì sai, vì sao lại muốn cách chức?" Ngay cả nhị hoàng tử đang ngồi một bên, khóe mắt cũng không khỏi giật giật. "Cái này quá tàn nhẫn rồi." 3-40 vị quan viên, chỉ giữ lại mấy người. Tuy những quan viên này phẩm giai đều không cao, nhưng một lần loại bỏ nhiều như vậy cũng quá đáng rồi. "Các huynh đệ, sách mới ra mắt, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 vé tháng thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương chương 42, nhị hoàng tử, nhìn ta làm gì? Ta có biện pháp nào?" "Chương 42, nhị hoàng tử, nhìn ta làm gì? Ta có biện pháp nào?" Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói, "Bạn cũng đã xem qua quyển tông rồi. Thư tín và vận chuyển của kinh đô lộ một tháng cũng không có bao nhiêu. Vậy vì sao lại phải nuôi nhiều kẻ ăn không ngồi rồi như các ngươi? Nhìn các ngươi từng người mặt mày bóng loáng, e rằng ở chức quan này sống rất thoải mái phải không?" Lời Lý Thừa Càn vừa dứt, những quan viên kia từng người đều không nói lời nào nữa. "Vừa rồi ai nói không có lỗi lầm? Ta lập tức phái người đi giám sát viện, tra cứu các quyển tông, điều tra cặn kẽ các ngươi." Lời này là Lý Thừa Càn hù dọa bọn hắn, muốn điều quyển tông từ giám sát viện, trừ phi nhận được thánh chỉ chính thức của Khánh Đế mới có tác dụng. Tuy nhiên, lời này để đối phó đám người trước mắt này, hoàn toàn đủ rồi. Thân ở chức béo bở này, phía sau lại có thân thích là đại quan, những người này ít nhiều đều có chút chuyện không sạch sẽ trên người, nào dám để giám sát viện điều tra chứ. Quả nhiên, những người vừa rồi ồn ào kêu la, lập tức im bặt. Chỉ có điều, bọn hắn đổi đối tượng. Từng người mắt trông mong nhìn chằm chằm nhị hoàng tử. Ý tứ rất rõ ràng, thân thích quan viên phía sau bọn hắn, rất nhiều đều dưới trướng nhị hoàng tử. Thái tử ngang ngược giảm bất nhân sự như vậy, chẳng phải tương đương với đang vả mặt nhị hoàng tử sao? Cho nên, người có thể cứu bọn hắn chỉ có nhị hoàng tử. Thế nhưng, giờ khắc này nhị hoàng tử ngẩng đầu nhìn trời, một bộ dáng đứng ngoài cuộc, một chút cũng không quản bọn hắn. "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta có biện pháp nào?" Nói đùa, nếu là trước kia, hắn còn sẽ mở miệng đối nghịch với thái tử. Nhưng bây giờ, biết rõ thái tử là đại tông sư, còn đối nghịch, không sợ chết sao? Mọi người mắt trông mong nhìn chằm chằm nhị hoàng tử nửa ngày, thế nhưng lại không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Trong lòng không khỏi tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này Lý Thừa Càn ra lệnh hộ vệ, đem đám người thừa thãi này toàn bộ đuổi ra ngoài. Giờ khắc này trong đại đường rộng lớn, trống ra một khoảng lớn, đội ngũ chen chúc 3-40 người ban đầu, chỉ còn lại 5 người. Lý Thừa Càn nhìn 5 người còn lại, nhàn nhạt nói: "Giữ lại các ngươi mấy người không phải vì các ngươi làm tốt, mà là vì các ngươi mới vào không lâu, còn chưa bị cái phong khí ăn ngon lười làm này ảnh hưởng. Nhưng lời khó nghe nói trước, nếu như sau này làm không tốt hoặc dở trò gì, không ai có thể bảo vệ được các ngươi." 5 người còn lại đều trong lòng rùng mình. Lời thái tử nói tuyệt đối không phải đùa với bọn hắn. Thế là vội vàng dập đầu tạ ơn. Rất nhanh, Lý Thừa Càn liền tuyên bố một số điều chỉnh đối với hệ thống lưu lộ. Một loạt hệ thống liên quan đến lưu lộ đều đổi tên thành Bưu chính vật lưu, nơi đây sau này sẽ đổi thành Bưu chính tổng cục. Bảy lộ dưới quyền thì thiết lập phân cục, dưới phân cục thì thiết lập các dịch trạm ở các thành phố. Điều chỉnh hôm nay, cần mọi người lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt đến khắp nơi trong Khánh Quốc. Trong 10 ngày, ta muốn thấy người phụ trách các dịch trạm ở các nơi tề tựu tại kinh đô. Lời này vừa nói xong, năm người dưới đài đều lộ vẻ khó xử. Thái tử cái này có chút khó khăn. Có những nơi xa kinh đô, không nhất định có thể đến nhanh như vậy đâu. Lý Thừa Càn lạnh lùng nói, các ngươi làm được thì làm, không làm được thì đổi người. Nếu như 10 ngày sau người đến không đủ, các ngươi cũng theo đó về nhà đi. Bên ngoài vẫn còn có nhiều người nhớ vị trí của các ngươi đấy. Mọi người hoảng sợ không thôi, vội vàng cúi đầu, phải. Hạ quan nhất định làm được. Tối hôm đó, trước cửa phủ nhị hoàng tử đường được khách, rất nhiều đại thần đến thăm, muốn hỏi chuyện cách chức quan viên Bưu lộ hôm nay. Bọn hắn đều là vì thân thích nhà mình mà đến. Thế nhưng, từng người đều bị nhị hoàng tử từ chối không cho vào. Trong tình huống như vậy, tin tức thái tử và nhị hoàng tử liên thủ chỉnh đốn Bưu lộ truyền ra. Lần này là thật, tuyệt sẽ không làm qua loa. Bởi vậy, các đại quan viên trong lòng rùng mình, sau khi trở về lập tức thông báo xuống, nhất định phải phối hợp chỉnh đốn, tuyệt đối đừng tự tìm phiền toái. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua, người phụ trách các dịch trạm ở các nơi đều chạy đến kinh đô. Nơi xa nhất, thậm chí còn chạy chết mấy con ngựa. Cả người đều sắp hư thoát rồi. Lý Thừa Càn thấy mọi người đều đến sau, lập tức sắp xếp các buổi huấn luyện liên quan. Trọng điểm nhấn mạnh tính hiệu quả của bưu chính vật lưu sau này, bao gồm cả giá cả gửi thư và vật phẩm, cũng đã được điều chỉnh. Đồng thời hắn trên báo chí, trọng điểm tuyên truyền về những lợi ích của bưu chính vật lưu, hơn nữa mượn bưu chính vật lưu, chuẩn bị đẩy mạnh nhật báo toàn quốc. Rất nhanh sau khi huấn luyện kết thúc, tất cả mọi người đều mang theo một hai vị phó thủ lên đường trở về. Những phó thủ này tự nhiên đều xuất thân từ Chiêu Hiển quán dưới danh nghĩa Lý Thừa Càn, đầy đủ có hơn 200 vị. Thời gian huấn luyện này chỉ có thể khiến những người phụ trách ở các nơi kia hiểu đại khái, nhưng sự tồn tại của hơn 200 phó thủ này mới là chìa khóa để Lý Thừa Càn thật sự có thể bố cục toàn bộ bưu chính vật lưu của Khánh Quốc. Thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng vào tháng thứ nhì Lý Thừa Càn nhậm chức bưu lộ chuyển vật tư. Kinh đô đã yên bình từ lâu, thậm chí toàn bộ Khánh Quốc lại một lần nữa dấy lên sóng gió. Báo chí phát hành thống nhất toàn quốc, chuyện như vậy trong mắt bách tính toàn quốc, e rằng là lần đầu tiên khai thiên lập địa. Mà theo báo chí phát hành, khẩu hiệu bưu chính vật lưu, sứ mệnh tất đạt cũng lần đầu tiên xuất hiện trước mặt vô số người. Thế là ngay trong ngày đó, Lý Thừa Càn cuối cùng nghe được âm thanh của hệ thống. Đinh, phát hiện túc chủ kích hoạt sự kiện lịch thiên cải mệnh. Nhiệm vụ, cải thiện bưu lộ. Thời gian, trong vòng 2 tháng sơ bộ cải thiện hiện trạng bưu lộ. Tiến độ, đã hoàn thành. Phần thưởng, sau khi hoàn thành có thể nhận được 3 lượt rút thăm trúng thưởng. Các huynh đệ, sách mới ra mắt, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 vé tháng thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương 43, Lý Thừa Càn bất ngờ, phần thưởng kim cương. Chương 43, Lý Thừa Càn bất ngờ, phần thưởng kim cương. Đêm khuya, trong đông cung, Lý Thừa Càn ngồi trong thư phòng, đã không kịp chờ đợi muốn mở hệ thống để rút thăm trúng thưởng rồi. Hắn vất vả bố cục bưu chính vật lưu 2 tháng, chính là vì bây giờ. Hệ thống rút thăm trúng thưởng. Theo Lý Thừa Càn một tiếng quát khẽ, trước mặt hắn, hiên nhiên lại xuất hiện cái vòng quay rút thăm trúng thưởng ngũ sắc kia. Nhìn số lần rút thăm trúng thưởng hiển thị 3 lần trên đó, Lý Thừa Càn nhíu mày. Trước đây rút từng lần một, quá không đã quyền rồi. Hay là lần này dứt khoát chơi 3 lượt rút liên tiếp. Sau khi quyết định, vòng quay ngũ sắc lập tức chuyển động. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, phỉ thúy, kim cương. 5 loại khu vực phát ra ánh sáng màu sắc không ngừng lấp lánh. Cuối cùng xuất hiện 3 loại ánh sáng khác nhau. Phỉ thúy, hoàng kim cùng với kim cương. Tức Lý Thừa Càn kích động vỗ một cái bàn. Không biết là bởi vì lần trước rút thanh đồng để lót đường, hay là bởi vì lần này 3 lượt rút liên tiếp, kết quả rút thăm trúng thưởng lần này cứ tốt. Thậm chí xuất hiện bảo dương kim cương tốt nhất. Vượt xa dự liệu của Lý Thừa Càn, xem có thể nhận được gì. Rất nhanh, ánh sáng lấp lánh, 3 tấm thẻ bài màu sắc khác nhau xuất hiện trước mắt hắn. Tấm thứ nhất là thẻ nhân vật phỉ thúy. Trên thẻ bài, chỉ thấy người này đầu đội mũ cao, ánh mắt âm hiểm, một thân y bào đen đỏ. Nhìn qua liền khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Thấy tên nhân vật trên thẻ bài, Lý Thừa Càn không khỏi ánh mắt sáng ngời. Vậy mà là Triệu Cao. Triệu Cao này chính là xuất thân từ tần thời thế giới, trên thẻ bài còn hiển thị thực lực của Triệu Cao, hữu phẩm đỉnh phong. Chỉ cách đại tông sư một đường. Lý Thừa Càn mãn ý gật gật đầu. Nói thật, bên cạnh hắn, quả thật thiếu một trợ thủ đắc lực có cả trí tuệ và võ lực. Ú Liên và La Quan Trung, tuy nói ở bên cạnh hắn cũng giúp không ít việc, nhưng hai người này dù sao cũng là thuộc tính văn quan, có rất nhiều chuyện, không có cách nào tham gia. Nhưng Triệu Cao này không giống. Vốn dĩ là một đại gian hùng, tâm tư kín đáo, võ lực cực cao. Hơn nữa, nhân vật do hệ thống rút ra, không cần lo lắng bị đâm sau lưng, độ trung thành 100. Tuyệt đối có thể yên tâm mà sử dụng. Lý Thừa Càn tâm tình đại hảo lại nhìn về phía thẻ bài hoàng kim. Phát hiện vẫn là một tấm thẻ nhân vật. Người này, một khuôn mặt chữ quốc, lộ ra vẻ phú thái 10 phần. Khi nhìn rõ ràng tên của hắn sau, vậy mà là Vạn Tam Thiên. Vạn Tam Thiên, đệ nhất phú hộ toàn quốc trong thiên hạ đệ nhất. Vậy mà cũng bị hệ thống chiêu mộ tới. Hơn nữa, Lý Thừa Càn hiện tại quả thật vô cùng cần một vị cao thủ kiếm tiền như vậy. Nói thật, từ khi thúc đẩy bưu chính vật lưu sau, danh hiệu bưu chính vật lưu, sứ mệnh tất đạt đã vang danh toàn quốc. Cho dù là hai đầu xa xôi nhất của Khánh Quốc, gửi thư tín hoặc vật phẩm, trong nửa tháng nhất định có thể đến. Những nơi bình thường, trong 1-3 ngày là có thể đến. Cái này so với trước kia nhanh không biết bao nhiêu lần. Cho dù là hàng hóa cỡ lớn, tuy nhiên thời gian sẽ hơi kéo dài, nhưng an toàn có bảo đảm. Dù sao cũng là bối cảnh chính thức, hơn nữa quan trọng nhất là rẻ. Thêm vào việc mượn vật lưu để đẩy mạnh nhật báo toàn quốc, khiến toàn bộ Khánh Quốc đều dấy lên một làn sóng xem báo, gửi đồ vật. Cái này cũng dẫn tới Lý Thừa Càn từ các nơi thu được một lượng lớn tiền đồng và bạc. Những tiền này theo lý mà nói, không thể cứ chất đống ở đó, mà là nên đi đầu tư, đạt được hiệu quả tiền sinh tiền. Nhưng với tinh lực hiện có của Lý Thừa Càn, hắn rất khó lại dành tay để làm những chuyện này. Cho nên hắn cấp thiết cần một người có thủ đoạn cao siêu trong việc quản lý kinh doanh. Mà sự xuất hiện của Vạn Tam Tiên tuyệt đối đã giải quyết được vấn đề cấp bách của hắn. Có thể trở thành đệ nhất phú hộ toàn quốc, thì năng lực kiếm tiền của hắn nhất định là mạnh nhất. Hai người phía trước này đều đã mang đến cho hắn bất ngờ lớn như vậy rồi, không biết tấm thẻ kim cương cuối cùng có thể mang đến cho hắn thu hoạch như thế nào. Thế là trong sự chờ đợi tràn đầy, Lý Thừa Càn lập tức mở thẻ kim cương. Thẻ kim cương phát ra ánh sáng rực rỡ, trông có vẻ khá thần bí. Và theo ánh mắt Lý Thừa Càn, hình ảnh trên đó cũng lập tức hiện ra. Đây là... Lý Thừa Càn kinh hô một tiếng, mắt đầy chấn động. Bởi vì hình ảnh trên thẻ không phải là một người, mà là vô số bóng người chồng chất lên nhau một cách mờ ảo, và phía trên vô số bóng người đó, mấy thanh bảo kiếm với hình dạng khác nhau đang phát ra ánh sáng u u. Lý Thừa Càn đột nhiên đứng bật dậy, bởi vì đây không phải là danh nhân nào cả, mà là một tổ chức sát thủ vô cùng khổng lồ và đáng sợ. Là bóng. Mấy thanh bảo kiếm phía trên những bóng người kia, chắc hẳn chính là Việt Vương Bát Kiếm trong truyền thuyết. Lý Thừa Càn trước đây đã muốn xây dựng một tổ chức tình báo, thậm chí lúc mới bắt đầu, hắn còn muốn lợi dụng hệ thống lưu chính để xây dựng hình thức ban đầu của tổ chức tình báo này. Nhưng hắn sau đó phát hiện điều này gần như không thể, bởi vì đối với tổ chức tình báo, điểm quan trọng nhất, độ trung thành, điểm này đã rất khó đạt được. Huống chi còn cần võ lực và những thứ khác. Nhưng bây giờ thì khác. La Vong tuy là một tổ chức sát thủ, nhưng cũng đồng thời là một tổ chức tình báo vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là không biết quy mô cụ thể của La Vong thế nào, võ lực của các cấp sát thủ trong đó có thể đạt đến mức nào. Nếu Lý Thừa Càn không nhớ lầm, trong La Vong còn có các cao thủ mạnh mẽ như Kinh Nghê, Tiểu Nhật, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Lý Thừa Càn thở phào nhẹ nhõm, thứ mà hắn ngày đêm mong nhớ bấy lâu, không ngờ lại đạt được chỉ bằng một lần rút thưởng. Quả nhiên không hưởng công ta hao tâm tổn sức vì bưu chính suốt 2 tháng qua. Lần rút thưởng nghịch thiên cải mệnh này thật sự khiến hắn bất ngờ. Tiếp theo chỉ cần chờ 3 phe người đến bên cạnh là được, chỉ là không biết bọn hắn sẽ đến bên cạnh hắn một cách hợp lý như thế nào. Ngay khi Lý Thừa Càn đang thầm nghĩ, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, nữ quan thân cận U Liên bưng điểm tâm đi tới. Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ, 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 vé tháng thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương. Chương 44, đến hầu hạ bản thái tử tắm rửa. Chương 44, đến hầu hạ bản thái tử tắm rửa. U Liên, ngươi sao lại đến? Lúc này Lý Thừa Càn tâm trạng rất tốt, nhìn U Liên cười nói. Điện hạ, ta thấy ngài khuya rồi mà vẫn chưa ngủ, nên đã lệnh nhà bếp nấu một ít chè hạt sen. Nói rồi, U Liên đi tới, nhẹ nhàng đặt bát chè hạt sen đang bưng trên tay lên bàn. U Liên, vẫn là ngươi chủ đáo. Ngươi nói vậy, bản cung thật sự cảm thấy hơi đói rồi. Lý Thừa Càn cười, cầm bát chè hạt sen lên ăn. Điện hạ, U Liên xoa đầu cho ngài nhé. Ừm. U Liên ngoan ngoãn đi tới, những ngón tay như ngọc xanh, nhẹ nhàng xoa bóp đầu Lý Thừa Càn, nhẹ nhàng vuốt ve, khiến Lý Thừa Càn thoải mái nheo mắt lại. Điện hạ gần đây ngày đêm vất vả, U Liên lại không thể giúp được ngài. Ai, U Liên thật vô dụng. Một số thao tác của Lý Thừa Càn gần đây trong bưu chính lọ gì skin, đa số đều dùng đến kiến thức hiện đại, rất nhiều thứ U Liên quả thật khó mà hiểu được, huống chi là giúp hắn. Cho nên U Liên mới cảm thấy mình ngày càng vô dụng. U Liên, ngươi đừng nói vậy. Người không ai hoàn hảo, mỗi người đều có trách nhiệm khác nhau, mà trách nhiệm lớn nhất của ngươi chính là hầu hạ tốt bản cung. Nghe những lời có chút hàm ý này, U Liên không khỏi đỏ mặt. Hiện giờ nàng cũng đã 16 tuổi, đã đến tuổi thích hợp. Nghe nói, trong nhà các quan lại quý tộc khác, những nữ quan thân cận ở tuổi như nàng, sớm đã trở thành nha hoàn thông phòng của chủ tử rồi. Còn tam thất thất cửu nghi y thì cứu trời đã tối, U Liên ngươi xuống thông báo một tiếng, bản cung chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. U Liên lập tức gật đầu, xuống chuẩn bị. Trong sương phòng tây viện, dưới sự hầu hạ của U Liên, Lý Thừa Càn cởi bỏ y phục, bước vào buồn tắm nóng hổi. Những cánh hoa tươi đỏ hồng trôi nổi trên mặt nước, kết hợp với hương sông, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Trong hơi nước bốc lên, U Liên cầm một chiếc khăn mặt trắng đi đến sau lưng Lý Thừa Càn, trên má trắng non hơi ửng hồng. Lý Thừa Càn quay đầu lại, thấy U Liên mắt như nước thu, vẻ đẹp động lòng người. Trong lòng đột nhiên nóng rực. Những ngày này, bận rộn công việc, trưởng công chúa nơi đó hắn cũng đã mấy ngày không đến, hắn dù sao cũng là huyết khí phương cương. Lúc này, Lý Thừa Càn đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy U Liên. Đồng thời dùng ngón tay nâng cằm U Liên lên, cười nhẹ nói, "U Liên, ngươi có hiểu thế nào là nữ quan thân cận không?" U Liên lúc này nhắm chặt hai mắt, mặt đã đỏ bừng, dùng giọng nhỏ như mỗi kêu khẽ ừ một tiếng. Lý Thừa Càn cười ha ha, lập tức ôm U Liên vào trong nước. Điện hạ, quần áo của nô tỳ vẫn còn mà. Không sao, giữa ẩn hiện mới càng có ý tứ. Rất nhanh. Trong phòng tắm, Uyên Ương trên bình phong cũng dường như động đậy. Đan Châu. Lúc này Phạm Nhàn đang ngồi trước cửa phủ đệ của mình, nhìn đường phố vô cùng ồn ào. Trong lòng có một cảm giác khó tả. Đan Châu từ trước đến nay nổi tiếng với dân cư thưa thớt, không khí bình lặng. Thế nhưng gần đây lại ngày càng ồn ào. Mà tất cả những điều này đều là do một bưu cục mới mở gần nhà. Tên đầy đủ, Đan Châu phân cục của Tổng cục Bưu chính. Kể từ khi Đam Châu phân cục này được thành lập, bách tính các trấn xung quanh đều lũ lượt kéo đến, không mua báo thì cũng gửi thư từ và vật phẩm, khiến mỗi ngày ở Đam Châu đều náo nhiệt như Tết. Tờ báo phát hành thống nhất toàn quốc này, khẩu hiệu bưu chính lọ gì xịt, sứ mệnh tất cả này cùng với những bưu tá mặc y phục xanh kia, tất cả những điều này đều khiến Phạm Nhàn chấn động đến tê dại. Hắn ngày càng tò mò về thái tử, người đã gây ra tất cả những điều này. Hắn rất muốn đi hỏi thái tử, rốt cuộc đây là chuyện gì. Nhưng hắn cũng rất rõ, mình chỉ là một con riêng không quyền không thế, mười mấy năm qua, thậm chí chưa từng thấy qua phụ thân hắn. Cho đến nay, hiểu biết về thế giới bên ngoài của hắn đều là thông qua thư tín của muội muội Phạm Lực Lượng. Cho nên hắn hiểu, với thân phận của hắn, dù có đến kinh đô, hắn cũng rất khó gặp được thái tử. Hắn trước đây cũng từng viết thư cho Phạm Lực Lượng, hỏi thái tử là người như thế nào. Không ngờ, Phạm Nhược Nhược trong thư viết lách hoa mỹ, dùng đủ 300 giấy, khen thái tử như thiên thần hạ phàm. Mức độ hảo cảm rõ ràng vượt xa ca ca của mình, đối với điều này, Phạm Nhàn cũng rất bất lực. Dưới trăm loại cảm xúc trong lòng, Phạm Nhàn đêm đó liền lén lút chạy đến cửa hàng tạp hóa nhỏ kia. Ngũ Trúc Thúc, ngươi nói trên đời này rốt cuộc còn bao nhiêu người giống ta? Không xa đó, một nam tử trông rất trẻ, hai mắt bị bịt bởi một mảnh vải đen. Không biết. Giọng Ngũ Trúc bình thản, không một chút dao động. Vậy ta khi nào có thể đi kinh đô? Không biết. Vậy ngươi có biết thái tử không? Không biết. Phạm Nhàn đối với điều này chỉ có thể sốt ruột gãi đầu. Ngũ Trúc Thúc này ngày thường luôn im lặng, cho dù có nói chuyện cũng không nói nhiều, cứ như một người máy vậy, coi như hỏi vô ích. Ngày hôm sau, kinh đô, Lý Thừa Cản từ tỉnh lại. Hắn nhìn Ú Liên trong chăn bên cạnh vẫn còn ngủ say, hiển nhiên là mệt mỏi sau một đêm qua. Hắn lặng lẽ cười, một mình mặc quần áo bước ra khỏi phòng. Lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên rất nhiều thông tin ký ức, là về La Võng. Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương, 3 vé tháng thêm 1 chương, 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương. Chương 45, La Võng, Triệu Cao tham kiến. Chương 45, La Võng, Triệu Cao tham kiến. Lúc này, trong đầu Lý Thừa Cản có thêm rất nhiều ký ức về La Võng. Ký ức này trước đây chưa từng có. Lúc này đột nhiên nhớ lại, chắc chắn là sự sắp đặt của hệ thống. Thì ra, kể từ mấy năm trước, Khánh Đế có ý muốn nâng đỡ nhị hoàng tử, sau khi Lý Thừa Trạch nghe chính sự ở ngự thư phòng. Lý Thừa Cản liền lặng lẽ xây một hành thiện đường ở một góc phía tây kinh đô. Hành thiện đường này bên ngoài ngày thường làm một số việc thiện như bố thí cháo, thực tế thì âm thầm bồi dưỡng tử sĩ. Tổ chức tử sĩ này chính là La Võng. Về tất cả tình báo của La Võng, không ai biết, tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một cơ cấu hành thiện bình thường, không có gì đặc biệt. Ngay cả Khánh Đế và giám sát viện cũng không ngoại lệ. Những tử sĩ này tổng cộng có gần ngàn người, trong đó chiến lược cao nhất có 3 người, lần lượt là Kinh Nghê, Tiểm Nhật và Huyền Tiễn. 3 người này đều là cựu phẩm thượng tầng cao thủ. Ngoài ra, bát phẩm cao thủ khoảng hơn 50 người, nổi tiếng nhất là Lục Kiếm Nô. 900 người còn lại đều là cao thủ cấp 6, 7, được chia thành 4 bộ ly, mị, võng, lượng, lần lượt quản lý các việc như huấn luyện, ám sát, thu thập và phân tích tình báo. Thông thường trong số tử sĩ La Võng này, chỉ có một phần nhỏ người ở lại kinh đô, những người còn lại đều phân tán khắp nơi trong Khánh Quốc, thậm chí ở Đông Di Thành và Bắc Tề cũng có một số thái mắt. Gần đây bọn hắn biết thái tử Triệu Kiến sẽ lập tức trở về. Lý Thừa Càn sau khi biết tin này, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Quả nhiên không hổ là phần thưởng kim cương giúp được. Cửu phẩm cao thủ có 3 người, bát phẩm cao thủ có hơn 50 người. Lực lượng chiến lược đỉnh cao này có thể âm thầm giúp hắn xử lý không ít chuyện. Cần biết rằng, ngay cả bên cạnh nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch cũng chỉ có một bát phẩm kiếm khách như Tạ Tất An. Bên cạnh Trần Bình Bình cũng chỉ có một cựu phẩm kiếm khách như Anh Tử. Mà bây giờ, bên cạnh Lý Thừa Cản, chỉ riêng tổ chức La Võng này đã có 3 cựu phẩm thượng cấp cao thủ tồn tại. Điều này sao có thể không khiến hắn phấn khích? Đừng thấy Bưu Chính Lọ Dị Sịt hiện tại kinh doanh vẫn còn ổn định, nhưng theo thời gian trôi qua, danh tiếng của Bưu Chính Lọ Dị Sịt dần được vang xa. Giá trị của nó chắc chắn sẽ khiến không ít người đỏ mắt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế lực sống bằng vận chuyển hàng hóa. Ngay cả khi Linh Lung 1001 là hắn có bối cảnh thái tử chính thức, cũng không thể ngăn cản những người này âm thầm ra tay. Cho nên, hắn sở hữu một tổ chức vũ trang như vậy, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Ngay lúc này, Ú Liên cũng đã mặc xong quần áo, đỏ mặt đi tới. Ú Liên lúc này sau một đêm được Lý Thừa Càn khai phá, đã chút bỏ dáng vẻ non nớt của thiếu nữ, ngược lại còn thêm vẻ phong nhuận. Ú Liên, ngươi tỉnh rồi. Hôm qua ngươi vất vả như vậy, sao không nghỉ ngơi thêm một lát? Lý Thừa Càn cười nói. Điện hạ còn không mệt, Ú Liên sao dám nói mệt. Nghĩ đến các tư thế hôm qua, Ú Liên chân đều mềm nhũn. Không ngờ thái tử tinh lực lại dồi dào đến vậy. Lý Thừa Càn cười ha ha, không nhịn được lại ôm Ú Liên vào lòng, chuẩn bị trêu chọc một phen. Tuy nhiên Ú Liên lúc này lại đỏ mặt lắc đầu, khẽ nói, "Điện hạ, hôm qua có một chuyện nô tỳ quên chưa nói với ngài." "Ồ, chuyện gì?" "Trong cung có thư đến, hoàng hậu nương nương nói hôm nay sẽ phái người đến đưa ngựa cho điện hạ." "Hoàng hậu nương nương?" Thật ra, Lý Thừa Càn đối với mẫu thân này của hắn cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ khi vào cung mới có cơ hội đến bái kiến một lần, ngày thường cũng không gặp được mấy lần. Nhưng hoàng hậu nương nương này hình như rất quan tâm đến nhi tử này của hắn. Chỉ là tại sao lại muốn đưa ngựa cho mình chứ? Ú Liên nhìn ra sự khó hiểu của Lý Thừa Cản, tiếp lời nói, đoạn thời gian trước Trinh Tây quân đã thắng trận thành công, bắt được nhiều chiến mã chất lượng cao. Hoàng hậu nương nương tấu lên bệ hạ rằng thái tử gần đây đang phát triển Bưu Chính Lọ Dị Sịt, vận chuyển đồ vật chắc chắn cần rất nhiều ngựa tốt, nên hy vọng bệ hạ có thể ủng hộ thái tử một ít. Lý Thừa Cản bật cười, hoàng hậu nương nương của hắn nào phải thật sự muốn đưa ngựa cho hắn, chỉ là cảm thấy hắn xử lý nhiều việc phức tạp, lại không có người dùng bên cạnh, nên hy vọng bệ hạ có thể tăng thêm người cho hắn. Tuy nhiên Khánh Đế giả vờ hồ đồ khi đã hiểu rõ, lại thật sự đưa một số ngựa đến. Thế này cũng tốt, nếu Khánh Đế thật sự sắp xếp người đến, trong đó chắc chắn bao gồm không ít hai mắt, hắn còn không muốn đặt bên cạnh đâu. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm một số ý của Khánh Đế. Khánh Đế hiện tại không muốn nhúng tay vào biểu chính lọ di xịt của hắn, để hắn yên tâm mà làm. Đối với điều này, Lý Thừa Càn chỉ cười mà không nói. Tuy rằng Khánh Đế hiện tại nói không nhúng tay, nhưng hắn nào có tấm lòng tốt như vậy, từ trước đến nay chỉ sẽ cuối cùng hái quả. Đợi Lý Thừa Càn đã vun đất, gieo giống, tưới nước, bón phân xong xuôi, cuối cùng thu hoạch quả, Khánh Đế lại đến hái. Điều này quả thật phù hợp với phong cách nhất quán của Khánh Đế. Ngay lúc này, từ ngự mã giám của Đông Cung bên cạnh, đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ngựa hí. Điện hạ, ngựa chắc chắn đã đến rồi, chúng ta đi xem đi. Lý Thừa Càn gật đầu, thế là dẫn Đỗ Liên đi về phía ngự mã giám. Rất nhanh, khi bọn hắn đến ngự mã giám, chuồng ngựa vốn trống rỗng, lúc này đã chật kín tuấn mã. Nhìn qua, ước chừng có 200-300 con. Bên cạnh còn có mấy vị quan viên ngự mã giám đang kiểm kê số lượng. Ánh mắt Lý Thừa Càn lại nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một bạch mã thần tuấn dị thường, đứng giữa sân, ngẩng cao đầu, không ngừng hí vang. Tiếng hí vừa rồi Lý Thừa Càn nghe thấy, chắc là từ nó. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng. Bên cạnh bạch mã này, đứng một thái giám đội mũ cao, ánh mắt âm hiểm, mặt mày có chút trắng trẻo. Khi nhìn thấy dáng vẻ của thái giám này, Lý Thừa Càn trong lòng vui mừng, đây chẳng phải Triệu Cao sao? Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ, 500 hoa tươi thêm 1 trường 3 vé tháng thêm 1 trường 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 trường, cảm ơn đại lao đã tặng vé tháng. Chương 46, Cửu tộc Tiêu Tiêu Lạc chương 46, Cửu tộc Tiêu Tiêu Lạc thấy Lý Thừa Càn đến. Mấy vị quan viên ngự mã giám lập tức cung kính hành lễ. Tham kiến thái tử điện hạ. Triệu Cao cũng lập tức quỳ xuống đất, hô lớn, gặp qua thái tử điện hạ, nô tài Triệu Cao, phụ mệnh hoàng hậu nương nương đến đưa ngựa cho ngài. Lý Thừa Càn phất tay, bảo bọn hắn đều đứng dậy. Triệu Cao chỉ vào bạch mã bên cạnh từ từ nói, điện hạ, hoàng hậu nương nương nói, con ngựa này là mã vương trong đàn ngựa này, rất phù hợp với thân phận của điện hạ ngài. Lý Thừa Càn cười nói, đa tạ mẫu hậu hao tâm rồi, mẫu hậu còn nói gì nữa không? Triệu Cao nói, hoàng hậu nương nương lo lắng điện hạ gần đây nhiều việc phức tạp, làm hỏng thân thể, nên đã lệnh nô tài đến phục vụ điện hạ. Trong mắt Ú Liên bên cạnh lóe lên một tia cảnh giác. Thái giám thường phụ trách nội vụ, nhưng nội vụ của thái tử đều do Ú Liên nàng một tay lo liệu rồi. Vậy thái giám này đến làm gì chứ? Chẳng phải cướp chức vụ của Ú Liên nàng sao? Lý Thừa Càn một bên nhìn ra tâm tư nhỏ của Ú Liên, khẽ mím môi cười. Đáng tiếc hắn không thể nói rõ. Sao có thể để Triệu Cao quản nội vụ chứ? Chưa nói Triệu Cao là một gian hùng, giỏi nhất âm mưu quỷ kế. Huống chi Triệu Cao còn là một cựu phẩm cao thủ. Để Triệu Cao quản nội vụ, chẳng phải uổng phí tài năng rồi sao? Sau này đành làm phiền Triệu công công rồi. Nô tài nhất định vì điện hạ mà gan óc lấm đất, phấn thân phải cốt. Triệu Cao cảm kích quỳ lạy trên đất, trông có vẻ như thật sự phát ra từ nội tâm. Quan viên ngự mã giám bên cạnh thấy cảnh này, đều nhíu môi. Ai cũng nói thái giám giỏi lấy lòng chủ tử. Triệu Cao này cũng vậy. Mấy câu biểu chung này, lại thêm vẻ mặt này, bọn hắn quả thật học không được. Lý Thừa Càn đỡ hắn dậy, cười nói, bản cung nơi đây vừa hay có một số việc cần người làm, ngươi có thể đến là tốt nhất. Lát nữa ta sẽ nói rõ với ngươi. Triệu Cao vẻ mặt kích động, nô tài hiểu. Lý Thừa Càn vỗ vỗ vai Triệu Cao, rất nhiều chuyện bọn hắn không cần nói nhiều. Ngay khoảnh khắc vừa gặp mặt, hai bên thật ra đều đã hiểu rõ trong lòng. Ngay lúc này, Bạch Mã Vương một bên lại bắt đầu đi bang. Nó nhìn những người trước mắt đang quỳ lạy, trong đôi mắt to lớn lại khá nhân tính hóa xuất hiện một tia khinh thường và khinh miệt. Ngươi có thể tưởng tượng một con ngựa khinh thường người trông như thế nào không? Nhìn con ngựa này lại thông nhân tính đến vậy, Lý Thừa Càn lập tức muốn cưỡi thử. Dường như cảm nhận được ý nghĩ của Lý Thừa Càn, Bạch Mã kia ngẩng cao đầu, phí mũi, chân trước cọ mấy cái xuống đất, làm ra dáng vẻ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thấy vậy, quan viên ngự mã giám bên cạnh lập tức nói, thái tử vạn vạn không được. Con ngựa này tính khí rất lớn, vẫn chưa được thuần phục đâu. Trước đây các quan viên lớn nhỏ của ngự mã giám đều đã thử qua, một khi cưỡi lên lưng ngựa sẽ lập tức bị hất xuống. Nói đùa, vạn nhất thái tử bị thương, thì mấy cái đầu của bọn hắn cũng không gánh nổi đâu. Không sao, nếu thật sự ngã, tính là của bản cung. Nói rồi, Lý Thừa Càn đến gần, ôm dây cương, lật người lên lưng ngựa. Toàn bộ động tác nhất khí a thành. Cả mấy vị quan viên vừa khuyên can, lẫn con bạch mã kia, nhất thời đều hơi ngơ ngác. Sau đó, bạch mã là con đầu tiên phản ứng lại rằng mình bị người cưỡi, lại còn là một tiểu bạch kiểm yếu ớt. Nó lập tức nổi giận, thân thể đột nhiên dùng sức, liền muốn hất Lý Thừa Càn từ trên lưng nó xuống. Điện hạ, mấy vị quan viên không khỏi kinh hô thành tiếng, tim đều nhảy đến cổ họng. Đây đâu phải cưỡi ngựa, đây quả thật là cựu tộc Tiêu Tiêu Lạc. Thái tử nếu bị thương, bọn hắn một người cũng không thoát được. Triệu Cao bên cạnh, thần sắc nghiêm trọng, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh chết bạch mã. Tuy nhiên ngay lúc này, một bàn tay của Lý Thừa Càn nhẹ nhàng đặt lên cổ bạch mã đang tức giận lập tức dừng lại. Toàn thân như cứng đờ, đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Khác biệt một trời một vực. Nó bản năng cảm nhận được một nỗi kinh hoàng thấu xương. Trực giác nhạy bén mách bảo nó, chỉ cần nó vùng vây thêm một chút, giây tiếp theo nó sẽ chết. Nó là vua trong loài ngựa, cho dù gặp sói, hổ, báo cũng không đến nỗi kinh khủng như vậy. Nhưng lúc này trong đầu nó chỉ còn lại một câu này, không dám động, hoàn toàn không dám động. Trên lưng mình rốt cuộc đã leo lên thứ gì vậy? Cứ như thể nhà ngươi đột nhiên bị người khác xông vào, ngươi vừa định quát mắng, nhưng lại phát hiện giây tiếp theo sa ưng đã dí vào trán. Tuy bạch mã không hiểu sa ưng là gì, nhưng cảm giác của nó lúc này hoàn toàn giống hệt. Lúc này Lý Thừa Càn nhẹ nhàng vuốt ve bằng ngựa trên thân bạch mã, cười lớn nói, quả nhiên là ngựa tốt. Nếu là ngựa bình thường, thân cận cảm nhận được khí tức đại tông sư của hắn, sớm đã quỳ trên đất không đứng dậy nổi rồi. bạch mã này còn có thể đứng, quả nhiên là Mã Vương. Tuy nhiên, lúc này mấy vị quan viên ngự mã giám, từng người một đều sắp sợ tè ra quần. Một người trong số đó thậm chí mắt tối sầm, hai chân mềm nhũn, gần như muốn ngất xỉu, may mà quan viên bên cạnh đỡ hắn, mới không mất mặt. Sau khi tâm tình bình phục, bọn hắn từng người quỳ trên đất hô lớn, thái tử điện hạ anh vũ phi phàm, con ngựa này mệnh trung chú định thuộc về thái tử. Lúc này Lý Thừa Càn một thân hoa phục, cưỡi ngựa đứng thẳng, dưới ánh nắng mặt trời, dáng người anh tuấn đặc biệt rõ ràng, dưới khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, khí chất tiêu sái phóng khoáng tự nhiên sinh ra. Ú Liên càng thêm mắt đời sao? Thái tử điện hạ quá đẹp trai. Mà Triệu Cao một bên cũng buông tay phải xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên không ít sóng gió. Hắn cảm nhận được một tia khí tức Lý Thừa Càn lộ ra vừa rồi, chủ tử này của mình tuyệt đối không đơn giản. Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ, 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 vé tháng thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương. Chương 47, không chỉ động lòng, còn phải động tình. Chương 47, không chỉ động lòng, còn phải động tình. Triệu Cao nhìn Lý Thừa Càn trên lưng ngựa, suy nghĩ một ngang. Thái tử tuy che giấu cực tốt, những người khác có lẽ không cảm nhận được gì, nhưng hắn Triệu Cao sở hữu thực lực cựu phẩm đỉnh phong, dưới khoảng cách gần như vậy, mơ hồ cảm nhận được trong khoảnh khắc đó của thái tử, khí tức đáng sợ chợt lóe qua trên người. Khí tức này ít nhất là trên hắn, hắn ở kiếp này hiện là cựu phẩm đỉnh phong, vậy trên hắn chỉ có một trường hợp, đó chính là đại tông sư. Đại tông sư 16 tuổi, ngay cả khi Triệu Cao sống lại kiếp thứ hai, hôm qua mới thức tỉnh ký ức, cũng rõ ràng nhận ra điều này có ý nghĩa gì. Kiếp trước hắn không phải không từng phò tá thái tử, vị phù tô công tử năm xưa, chính là không có thủ đoạn và thực lực gì, nên Triệu Cao dần dần mất đi lòng kính sợ. Nhưng vị thái tử trước mắt này, đáng sợ hơn nhiều. Nhất thời, trong lòng Triệu Cao thêm phần ngưng trọng, trên mặt đầy vẻ kính sợ. Lúc này hắn, trong đầu toàn là ý nghĩ trung thành tuyệt đối, mà tất cả biểu cảm của hắn, thật ra đều bị Lý Thừa Càn nhìn thấy trong mắt. Triệu Cao sở dĩ có thể nhận ra thông tin của hắn, không phải vì thực lực cựu phẩm của bản thân, cũng không phải vì bọn hắn khoảng cách quá gần, mà là Lý Thừa Càn cố ý. Cần biết rằng, tu vi cảnh giới của hắn, ngay cả Khánh Đế đại tông sư cũng không thể nhận ra. Huống chi là Triệu Cao cựu phẩm cảnh giới. Mà hắn sở dĩ để lộ một tia khí tức này cho Triệu Cao, một mặt là vì Triệu Cao đủ đáng tin cậy, mặt khác cũng là muốn thể hiện một số năng lực của mình trước mặt đối phương. Dù sao thì những nhân vật được chiêu mộ đến đều trung thành, không cần nghi ngờ, nhưng phò tá Minh Quân và phò tá Hôn Quân vẫn luôn có sự khác biệt. 64460. Sau đó, Lý Thừa Càn liền xuống ngựa, đơn giản dặn dò vài câu, bảo Ú Liên và người của ngự mã dám làm tốt việc bằng giao, số ngựa tốt này sau đó giao cho tổng cục biêu chính, rồi phân phối cho các phân cục. Ngay lúc này, một tỷ nữ đi tới, trong tay cầm một phong thiệp mời. Điện hạ, phủ vừa nhận được thiệp mời từ trưởng công chúa phủ, mời điện hạ đến có chuyện quan trọng muốn bàn. Lý Thừa Càn ngược lại. Ngay sau đó, hắn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý kể từ lần trước thủ hạ của Lý Vân Duệ đâm sau lưng hắn trên triều đường, hắn và Lý Vân Duệ đã không còn liên lạc với nhau. Hôm nay đột nhiên mời hắn đến, lẽ nào Lý Vân Duệ là chuẩn bị túi đầu nhận lỗi với hắn, hay là muốn hàn gắn tình cảm? Đương nhiên Lý Thừa Càn cũng từng nghĩ, Triệu Cao này là từ hoàng hậu bên đó đến, nói không chừng Đoạn Tam Thiên cũng sẽ từ trưởng công chúa bên đó đến. Nghĩ xong, Lý Thừa Càn nói, Ú Liên, chuẩn bị một cỗ xe ngựa, ta lập tức đến đó. Vâng. Triệu Cao hơi ngẩng đầu, hỏi đầy mong đợi, điện hạ, nô tài đi cùng ngài. Không cần, ngươi cứ ở lại Đông Cung. Lý Thừa Càn từ chối hắn. Nói đùa, hôm nay đến trưởng công chúa này nhưng là muốn làm đại sự. Không chỉ tận tâm, còn phải tận sức, đương nhiên hắn một mình đi là tốt nhất rồi. Rất nhanh, xe ngựa của thái tử liền đến trưởng công chúa phủ. Cùng lúc đó, trong phủ các lầu, Lý Vân Duệ đang cách tấm bình phòng, đang nói gì đó với một nam tử trung niên thân hình khôi ngô, mặt chữ điển. Lúc này, một cung nữ từ xa chạy vội đến, ngoài cửa nhẹ giọng nói, trưởng công chúa, thái tử đến thăm, đã đến phủ rồi. Lý Vân Duệ lòng khẽ động, sau đó nói với nam tử, vạn tiên sinh cứ như vậy đi, ta nói với ngươi cũng gần đủ rồi, sau này dưới trướng thái tử làm việc cho tốt. Vạn tiên sinh này, đương nhiên chính là Vạn Tam Thiên rồi, mà thân phận kiếp này của hắn, chính là một quản sự dưới trướng trưởng công chúa, phụ trách một vài việc làm ăn mờ ám trong nội khố. Cũng chính là việc buôn lậu của trưởng công chúa cùng Bắc Đề. Về nội khố này, chính là lúc trước Diệp Khinh Mi ở Khánh Dư Đường, sáng tạo ra pha lê, xà phòng, nước hoa, đường trắng, muối tinh cùng các loại vật phẩm quý giá. Diệp Khinh Mi chết sau, Khánh Dư Đường này liền bị Khánh Đế đổi tên thành nội khố, giao cho Lý Vân Duệ phụ trách. Lý Vân Duệ ngày thường liền lợi dụng những vật phẩm quý giá này khắp nơi làm ăn, đồng thời lặng lẽ giữ lại một phần làm giàu túi tiền của mình. Lần này nàng muốn đem những hàng hóa này lén lút bán giá cao đến Bắc Tề. Bởi vậy Lý Vân Duệ muốn mượn hệ thống biêu chính vật lưu của thái tử, lúc này mới mời Lý Thừa Càn đến. Vạn Tam Thiên chính là quản sự của lô hàng này, cho nên lần này cũng cần sắp xếp đi theo. Giờ khắc này trong lòng Vạn Tam Thiên cũng là cảm khái vạn ngàn. Hắn ở kiếp trước bị Thiết Đạm Thần Hầu phân thây cho ăn, không ngờ hôm nay lại thức tỉnh, cảm khái thế sự thần kỳ. Mặc dù nói hắn còn chưa từng gặp Lý Thừa Càn, nhưng trong xương cốt lại rõ ràng biết sự tồn tại của Lý Thừa Càn. Bản năng liền đối với Lý Thừa Càn có lòng trung thành phát ra từ sâu trong linh hồn. Điều này trong mắt hắn là một chuyện đương nhiên. Lúc này, Lý Vân Duệ nhàn nhạt nói, "Lui xuống đi." Vạn Tam Thiên chắc tay, thuộc hạ cáo lui. Ngay sau đó xoay người đẩy cửa rời đi. Rời đi chưa bao xa, Vạn Tam Thiên liền nhìn thấy một thiếu niên 16-17 tuổi, được cung nữ dẫn đi tới. Chỉ thấy người này một thân trường sam màu vàng minh hoàng, thân hình vạm vỡ dài, dung mạo tuấn dật, giữa những bước đi, một cỗ nhuệ khí đập vào mặt, khiến trong lòng hắn không khỏi tán thưởng. Lý Thừa Càn cũng là ngay lập tức nhìn thấy Vạn Tam Thiên đang đi tới, cùng hình tượng nhân vật khắc họa trên thẻ ngày đó gần như nhất trí, tựa hồ người trong tranh đi tới hiện thực. Trong lòng hắn thầm nói, quả nhiên như hắn đã liệu. Triệu Cao là cận thị của hoàng hậu, mà Vạn Tam Thiên là thủ hạ của trưởng công chúa. Hệ thống này có chút thú vị. Hai người đối mặt trong nháy mắt, liền nhận ra đối phương, bất quá bọn hắn đều không lên tiếng. Khi Vạn Tam Thiên không người tham bái thái tử, Lý Thừa Cản thì đơn giản gật đầu, liền vượt qua Vạn Tam Thiên, tiếp tục đi về phía trước. Lý Thừa Cản biết, nếu Vạn Tam Thiên xuất hiện ở đây, vậy thì hắn tiếp theo gặp Lý Vân Duệ sau đó, tự nhiên liền sẽ có một lý do thích hợp để Vạn Tam Thiên đi theo hắn làm việc. Giờ khắc này, hắn đi tới cửa các lầu, mặt mang mỉm cười, cô, Thừa Cản đến rồi. Các huynh đệ, sách mới khởi hành, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 nguyệt phiếu thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương TS, cảm tạ Thủy Phương tại Tư Đại Lao đã bỏ nguyệt phiếu. Chương 48, Lý Thừa Cản, ta gần đây hỏa khí rất lớn. Chương 48, Lý Thừa Cản, ta gần đây hỏa khí rất lớn. Lý Thừa Cản đi tới cửa các lầu. Giống lần trước, hắn trực tiếp đẩy cửa mà vào, đồng thời cũng khiến tất cả mọi người xung quanh lui tránh. Nhìn trưởng công chúa ở sau bình phòng, Lý Thừa Cản khẽ mỉm cười chắp tay nói, cô, đã lâu không gặp. Lần này gọi Thừa Cản đến có chuyện gì? Lý Vân Duệ sau bình phòng, nhàn nhạt cười một tiếng. Thái tử đây nhưng là lời trong lời nói. Ước chừng, còn đang vì chuyện lần trước mà tức giận đây. Mặc dù thân thể rất cường tráng, nhưng về tâm tính quả nhiên vẫn là một đứa bé. Nghĩ đến một vài hình ảnh, trên mặt Lý Vân Duệ có chút nóng lên. Ngay sau đó nàng đứng lên, đi vòng qua bình phòng, đi tới trước mặt Lý Thừa Cản. Hôm nay Lý Vân Duệ có thể nói là ung dung hoa quý. Nàng vốn đã cực đẹp, bây giờ càng là mặc vào một thân váy đỏ bó eo bó sát người, khiến dáng người phong vận của nàng lộ ra đặc biệt động lòng người. Nhất là váy đỏ này chính là một tầng lụa mỏng manh, phong vận quyến rũ gần như muốn tràn đầy ra. Lý Thừa Cản thấy thế, trong lòng nóng lên. Hắn bây giờ đã rõ ràng biết cái tính cách duy sợ thiên hạ không loạn của Lý Vân Duệ, cho nên hắn đối với Lý Vân Duệ cũng không còn bất kỳ trói buộc tư tưởng nào nữa. Mỗi người lấy thứ mình cần thôi, liền đem nàng xem như một món đồ chơi có thể dùng để phát tiết của mình. Thế là Lý Thừa Cản cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi lên, thô bạo một phát kéo Lý Vân Duệ lại, ôm vào trong ngực. Cảm nhận được lực độ truyền đến từ trên tay thái tử, Lý Vân Duệ lông mày hơi nhíu, không khỏi nũng nịu nói, "Thái tử, quá mức nóng độ rồi. Ngươi không phải là thích đơn giản thô bạo sao? Vậy chúng ta nhanh lên." Nói vậy, hôm nay bản cung mời thái tử đến, nhưng là có chuyện quan trọng muốn bàn. Bàn, bất quá nơi này cũng không phải nơi nói chuyện. Nói xong, Lý Thừa Cản không để ý tiếng kinh hô của Lý Vân Duệ, trực tiếp ngang eo ôm nàng lên, đi về phía nội đường. Một giờ sau, Lý Thừa Cản tâm man ý đủ mặc quần áo vào. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn, Lý Vân Duệ mệt mỏi nằm dạp trên giường. Cô có chuyện gì nói mau đi, bằng không ta có thể liền đi. Lý Vân Duệ thấy hắn thái độ này, lại nhớ tới sự thô bạo vừa rồi, không khỏi nội tâm lại tức lại vui. Nàng vốn là một người ngông cuồng tuyệt thế. Nếu người bên cạnh đối với nàng cung cung kính kính, nàng một chút cũng coi thường. Nhưng nếu thái độ như Lý Thừa Cản, nàng ngược lại trong lòng lại nhiều thêm một chút cảm giác vui vẻ khó tả. Gần đây nội khố có một lô hàng muốn đưa đi Bắc Tề. Nhưng giám sát viện gần đây canh chừng rất chặt, cho nên bản cung muốn mượn hệ thống biểu chính vật lưu của ngươi. Lý Thừa Cản hiểu rõ, nếu không muốn để giám sát viện biết. Vậy nói rõ đây nhất định là hàng hóa buôn lậu, là việc làm ăn của chính Lý Vân Duệ nàng. Có thể, bất quá lần này ta muốn lấy 5 thành. Lý Thừa Cản nhàn nhạt nói. 5 thành. Lý Vân Duệ có chút tức giận. Trong lòng nàng, mức tối đa đưa cho thái tử cũng chỉ 2 thành, không nghĩ tới Lý Thừa Cản lại một hơi đòi 5 thành, tương đương với chia đôi với nàng. Thái tử hiện nay khẩu vị sao lại lớn như thế? Lý Thừa Cản ta mị cười một tiếng, ta có thể không chỉ là khẩu vị lớn, những nơi khác cũng rất lớn. Lý Vân Duệ nghe vậy trên mặt lần nữa đỏ lên, cảm nhận được chút ít đau đớn truyền đến từ phía dưới. Không khỏi làm bộ ủy khuất nói, đây nhưng là hàng hóa ta vất vả chuẩn bị. Thái tử nhẹ nhàng bâng cơ một câu liền muốn 5 thành, không cảm thấy quá đáng sao? Quá đáng, chuyện ngươi đâm sau lưng ta ở trên triều đình còn chưa tìm ngươi tính số đâu. Chẳng lẽ 1 giờ vừa rồi, thái tử còn chưa hết giận sao? Ngươi cảm thấy sao? Nếu đã như vậy, thái tử muốn như thế nào hết giận? Nhìn miệng nhỏ anh đảo của Lý Vân Duệ, Lý Thừa Cản lập tức lại có một ý nghĩ. Thử, gần đây hỏa khí của ta nhưng là rất lớn. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Thừa Cản tâm mãn ý đủ. 5 thành lợi nhuận này hắn vẫn luôn không buông lời, cuối cùng Lý Vân Duệ không chỉ thay hắn tiêu hỏa, cũng đồng ý. Lý Thừa Cản nhàn nhạt cười một tiếng. Nói thật, hắn căn bản không thèm để ý 3 thành, 5 thành này. Đợi sau này có cơ hội, ngay lập tức chính là muốn đem Lý Vân Duệ cùng thế lực dưới trướng nàng toàn bộ thanh trừ, sẽ thu nội khố về dưới trướng hắn. Sau đó, hắn liền mặc quần áo rời đi, ở bên này chờ thời gian đủ lâu rồi. Lý Vân Duệ nhìn bóng lưng Lý Thừa Cản rời đi, trong lòng lại tức lại vui, đầy mặt phức tạp. Đường về Đông Cung, Lý Thừa Cản lại nghĩ tới Vạn Tam Thiên vừa rồi gặp mặt hắn. Vừa rồi Lý Vân Duệ cũng từng nói với hắn, chuyện lô hàng sau này sẽ do Vạn quản sự dưới trướng nàng đến đối tiếp với Lý Thừa Cản. Vạn quản sự này, đương nhiên chính là Vạn Tam Thiên được Lý Thừa Cản chiêu mộ đến rồi. Hiện nay, Triệu Cao và Vạn Tam Thiên hắn đều đã gặp, vậy tiếp theo chỉ có La Vong rồi. An ổn trải qua một ngày, đến buổi tối, Lý Thừa Cản liền thay một thân áo đen, trực tiếp từ Đông Cung cất mình bay lên, bay về một góc thành Nam. Dưới màn đêm, thân ảnh và khí tức của Lý Thừa Cản hoàn mỹ dung hợp. Dù là dọc đường gặp phải một vài quan binh tuần tra, cũng chút nào phát hiện không được thân ảnh hắn. Các huynh đệ, sách mới khởi hành, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 nguyệt phiếu thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương. Chương 49, thu phục La Võng, thiếp thân hộ vệ Tinh Nghê. Chương 49, thu phục La Võng, thiếp thân hộ vệ Tinh Nghê. Rất nhanh, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Lý Thừa Càn liền tìm được góc thành nam, tòa tiểu viện tên là Hành Điện Đường. Hắn một cái bay vọt, ổn định rơi vào trung tâm nội tràng tiểu viện. Lúc này trong viện, có mấy chục tên sát thủ đầu đội lấu lạc, mặc kính trang văn con nện màu đen. Nhìn thấy trong viện đột nhiên có người, mọi người lập tức sắc mặt biến đổi, lông mày nhíu chặt. Đồng thời rút ra binh khí bên hông, lập tức chuẩn bị xung lên. Nơi đây, tuyệt không thể để bất kỳ người ngoài nào biết. Tuy nhiên khi thấy rõ dung mạo người tới, tất cả mọi người lập tức đem binh khí ném xuống, quỳ một gối xuống đất, cúi đầu trầm giọng hô, tham kiến chủ thượng. Lý Thừa Càn gật đầu, đối với phản ứng của những La Vong tử sĩ này còn tính hài lòng. Những người này bị hắn chiêu mộ đến, ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, liền sẽ biết thân phận hắn. Cho nên, cũng tỉnh đi phiền phức Lý Thừa Càn giới thiệu mình. Lý Thừa Càn nhìn bọn hắn những người này, từ khí tức mơ hồ trên người bọn hắn, có thể nhận ra được, đều là thực lực bát phẩm tả hữu, tính là tinh nhuệ sát thủ trong La Vong rồi. Ngay tại lúc này, cửa phòng một gian phòng ốc trong đình viện bị mở ra, bên trong xông ra chín đạo thân ảnh. Chín người này, nhìn thấy Lý Thừa Càn trong ngay mắt, cũng toàn bộ quỳ một gối xuống đất. Nhao nhao mở miệng nói, thuộc hạ điểm nhận. Huyền Tiễn, Kinh Nghê, Lục Kiếm Nô, bái kiến chủ thượng. Lý Thừa Càn nhìn qua, chỉ thấy chín người này khí thế đằng đằng, thực lực rõ ràng cao hơn một mảng lớn so với đông đảo sát thủ trong viện vừa rồi. Sáu người bên trái nhất hiển nhiên là một đoàn thể, từng người thực lực ở trên bát phẩm, rõ ràng chính là Lục Kiếm Nô rồi. Sáu người này đều tay cầm một thanh danh kiếm, hơn nữa liên thủ hợp kích uy lực cực lớn. Đừng nhìn bọn hắn đều là bát phẩm, nhưng là một khi liên hợp lại, dù là người cựu phẩm thượng tầng cũng không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Lại hướng bên cạnh thì là Huyền Tiễn. Huyền Tiễn mang theo đấu lạp độc hữu của La Vong sát thủ, mặc áo choàng màu đen sẫm. Nếu bên hông lại phối một cái bầu rượu, nhìn không giống một sát thủ, ngược lại có chút giống một du hiệp. Mà ở giữa nhất thì là Yểm Nhật. Hắn mặc một thân khinh giáp cổ phác, đầu đội một tấm mặt nạ thanh đồng, dù là nửa quỷ trên mặt đất, cũng có một cỗ khí thế bá liệt hung sát. Về phần bên phải nhất, đó chính là Kinh Nê rồi. Lý Thừa Càn cẩn thận quan sát một chút Kinh Nê. Quả nhiên cùng hắn trong ấn tượng giống nhau như lúc. Thân mặc phục bó sát người sọc tím trắng lưới đánh cá, nhìn xem tuổi tác không lớn, khoảng 20 tuổi tả hữu, nhưng dung mạo tuyệt đẹp, làn da óng ánh như ngọc. Nhìn đám thuộc hạ thực lực không tầm thường của mình, Lý Thừa Càn hài lòng gật đầu, đều đứng lên đi. Nghe vậy, người trong viện nhao nhao đứng thẳng, trầm mặc không nói. Tiệm Nhật chắp tay nói, Lặng Yên tiềm phục nhiều năm, hôm nay cuối cùng thức tỉnh đi về phía trước này. Mời chủ thượng phát hiệu thi lệnh. Lý Thừa Càn nghĩ nghĩ, đầu tiên nhìn về phía Huyền Tiễn. Huyền Tiễn, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi trưởng công chúa phủ tìm một quản sự tên là Vạn Tam Thiên, âm thầm bảo hộ hắn không cho có sai sót. Vâng. Vạn Tam Thiên này nhưng là liên quan đến vấn đề tiền bạc đại nghiệp tương lai của hắn, ngàn vạn không thể có chuyện. Vạn Tam Thiên kiếp trước chính là bởi vì bên người không có bảo hộ đắc lực, cho nên mới bị Thiết Đạm Thần Hầu phân thây cho ăn. Ở kiếp này, tuyệt đối không thể lại xuất hiện tình huống như vậy rồi, bằng không Lý Thừa Càn nhưng là có chút đau lòng. Hiện tại có Huyền Tiễn được bảo hộ, chỉ cần không phải bị lượng lớn quân đội vây quanh, hoặc là đại tông sư xuất thủ, Vạn Tam Thiên kiếp này vô ưu. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lục Kiếm Nô. Lục Kiếm Nô, tiếp theo các ngươi chính là dẫn đầu cao thủ La Vong khuyết trương địa bàn, trừ Khánh Quốc bên ngoài, Bắc Tể và Đông Di cũng cần có người của chúng ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Tiệm Nhật ngươi liền tọa trấn kinh đô giám sát động tĩnh các phương, có bất kỳ tin tức gì đều muốn ngay lập tức hướng ta bẩm báo. Vâng. Cuối cùng, Lý Thừa Càn thì là nhìn về phía Kinh Nghê. Kinh Nghê, từ ngày mai trở đi mang theo vài bát phẩm cao thủ đến phủ của bản cung làm tiếp thân hộ vệ. Kinh Nghê minh bạch. Trong mắt Kinh Nghê lộ ra vẻ kiên nghị. Lý Thừa Càn hài lòng gật đầu. Để Kinh Nghê đến làm hộ vệ, cũng không phải bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, mà là Tiệm Nhật, Huyền Tiễn, Lục Kiếm Nô cùng những người khác, mỗi một người đều lớn lên hung thần ác sát, vừa nhìn liền không giống người tốt. Hắn đường đường thái tử bên người, không có khả năng xuất hiện hộ vệ như vậy, cho nên chỉ có Kinh Nghê thích hợp nhất. Được rồi, đại khái an bài liền nhiều như vậy, chư vị đều nhanh chóng đi bố trí đi. Đại nghiệp tương lai liền nhiều dựa vào chư vị rồi. Một giây sau, người trong đình viện đồng thanh quát, hết thể vì chủ thượng. Đêm kia, Lý Thừa Càn từ đình viện trở về, bay trên không đêm, tâm tình đại hảo. Trước kia hắn có lẽ là cô thân một mình ở phân đấu, nhưng hiện nay hắn lập tức có nhiều thủ hạ đắc lực như vậy, lập tức cảm thấy đại kế có hy vọng. Bay a bay, hắn đi ngang qua khu dân nghèo thành Nam, nhìn thấy cầu vòm nơi lần trước cứu phạm được. Không khỏi nhớ tới thiếu nữ có đôi mắt tươi đẹp kia. Đã lâu không gặp được cô mẹ rồi a. Lý Thừa Càn đột nhiên có một loại xúc động muốn gặp lại Phạm Lực Lượng. Thế là, hắn hướng về phía Tư Nam Bá phủ lướt thân bay đi. Các huynh đệ, sách mới khởi hành, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 nguyện phiếu thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương. Chương 50, đêm trêu chọc Phạm Lực Lượng, phương Nam có giai nhân. Chương 50, đêm trêu chọc Phạm Lực Lượng, phương Nam có giai nhân. Tư Nam Bá phủ. Trong hậu viện. Lúc này màn đêm dần sâu, bốn phía vạn vật tĩnh lặng. Nhưng trong một gian đình tử ở hậu viện, vẫn như cũ sáng đèn đến. Giờ khắc này Phạm Lực Lượng còn chưa nghỉ ngơi, một mình ngồi ở trong lương đình, tập trung tinh thần nhìn xem trong tuyết. Trong tuyết này sớm đã liên tái kết thúc, nàng cũng đã xem mấy lần, nhưng vẫn như cũ cảm thấy xem không đủ, không đáng nghiền. Từng nhân vật trong tuyết tiên minh, cố sự giang hồ sảng khoái đồng địa, khiến nàng không khỏi tâm thần hướng tới. Giờ khắc này Lý Thừa Càn lặng lẽ rơi vào trong hậu viện. Với thực lực hiện tại của hắn, chỉ cần không chủ động bại lộ, tuyệt không có khả năng bị người phát hiện. Hắn nhìn Phạm Lực Lượng trước mắt, một bộ váy áo tuyết trắng, mặt mang cười nhạt, mắt sáng ngời, lông mày nhẹ điểm, tựa như một đóa bạch liên u u, chậm rãi nở rộ, mê hoặc con mắt người. Đột nhiên, chỉ nghe Phạm Lực Lực cảm khái một tiếng nói, không biết Thái tử điện hạ về sau còn có thể hay không lại viết sách. Nghe nói hắn gần đây cải thiện đũ lộ, đã đạt được hiệu quả bước đầu. Nghĩ đến bây giờ phi thường bất và bận rộn đi. Phạm Nhược Nhược nhớ tới mấy tháng trước, một màn gặp nhau trên cầu cùng thái tử, cũng không biết lúc nào có thể lại nhìn thấy thái tử điện hạ đây. Ngay tại Phạm Nhược Nhược cảm khái ở giữa, ánh mắt vô ý lướt qua một bên, đột nhiên phát hiện một bóng người đứng ở góc, đang nhìn thẳng vào mình. A! Phạm Nhược Nhược một trận kinh hô, đang muốn gọi người, có thể một giây sau, khi nàng nhìn thấy dung mạo người tới, liền lập tức kinh ngạc che miệng của mình. Thái tử điện hạ. Phạm Nhược Nhược kinh hỉ đứng lên. Điện hạ, ngươi lúc nào đến? Trong phủ cũng không thông báo đây. Phạm Nhược Nhược đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi mình một phen tự lẩm bẩm, rất có thể bị thái tử nghe được, thế là trên mặt trắng nõn như ngọc, đột nhiên dâng lên một vệt đỏ ửng. Lý Thừa Càn cười đi tới. Đêm khuya đi ngang qua Tư Nam bá phủ, nghĩ đến qua nhìn ngươi một chút. Muốn như vậy rồi, liền không cần lại rầm rộ kinh động Tư Nam bá rồi. Phạm Nhược Nhược nghe vậy, trong lòng lặng lẽ vui vẻ. Nguyên lai thái tử điện hạ là đến xem ta. Hoan một chút, Phạm Nhược Nhược nâng lên cổ tay trắng nõn, lộ ra đồng hồ trong đó. Đây là Lý Thừa Càn đưa cho nàng, nàng vẫn luôn tiếp thân mang theo. Phạm Nhược Nhược nhìn một chút thời gian trên đồng hồ, khẽ cười nói, đã đều 12 giờ rồi, muộn như vậy, điện hạ lại là đang tìm kiếm linh cảm sao? Đúng vậy a. Chẳng lẽ lại là tác phẩm mới gì sắp ra đời? Tác phẩm không có, thơ từ ngược lại có một bài. Thơ từ? Nghe vậy, Phạm Nhược Nhược có chút kinh hỉ, bài thơ đăng cao kia của thái tử điện hạ, nhưng là truyền khắp toàn bộ kinh đô. Bị học cứu nhóm của thái học kinh đô phục làm bài thơ thất ngôn thứ nhất của kim. Không biết được, có thể hay không lắng nghe thơ mới thái tử làm. Lý Thừa Càn cười gật đầu. Hắn nhìn Phạm Nhược Nhược trước mắt, chậm rãi nói, phương nam có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Một nhìn khuynh nhân thành, lại nhìn khuynh nhân quốc. Tha không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân lại khó được. Đây là một bài thơ nói về nữ tử, đại khái ý tứ là, phương nam có một vị mỹ nhân, dung mạo cử thế vô song. Nàng chỉ cần đối với sĩ tốt giữ thành nhìn một chút, liền có thể khiến thành trì thất thủ. Nếu đối với quân vương, ánh mắt lưu chuyển, vậy thì quân vương vô tâm quốc sự, quốc gia liền muốn gặp phải diệt vong. Nhưng dù cho là khuynh thành khuynh quốc, cũng không nên mất đi cơ hội tốt để có được giai nhân. Phạm Nhược Nhược vốn là tài nữ, lập tức liền minh bạch ý tứ trong đó. Phương Nam có giai nhân, nàng thân ở Nam Khánh, lại bị Lý Thừa Càn như vậy thẳng tắp nhìn xem, trên mặt đỏ đến phát nóng. Điện hạ, bài thơ này nói là ai? Lý Thừa Càn ha ha cười một tiếng, hiện tại trước mặt bản cung, vẻn vẹn có một nữ tử tuyệt sắc, ngươi nói là ai? Phạm Nhược Nhược thẹn đến hận không thể tìm một cái động trên mặt đất chui vào. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là lạc lạc đại phương, không có chạy trốn. Nàng trong lòng biết cùng thái tử gặp mặt không dễ, bởi vậy phá lệ chân quý khoảng thời gian này. Lúc này, Phạm Nhược Nhược đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức nói với Lý Thừa Càn, thái tử điện hạ chờ một lát, Nhược Nhược đi một chút sẽ đến. Nói xong, Phạm Nhược Nhược nhanh chóng chạy đến khuê phòng của mình, rất nhanh cầm một khăn lụa chạy ra, hai tay cầm đưa cho Lý Thừa Càn. Điện hạ, đồng hồ luyến nhân chi tiểu người đưa cho ta thật sự là quá mức quý trọng. Nhược Nhược thật sự là không nghĩ tới, dùng cái gì để đáp lễ? Thế là chỉ có thể tự tay thêu một khăn lụa, mời điện hạ ngàn vạn không nên ghét bỏ. Lý Thừa Càn cúi đầu nhìn khăn lụa trong tay, chỉ thấy phía trên thêu một tòa cầu vòng, xung quanh cầu nhỏ nước chảy, giá hoa thơm ngát, trên trời một vòng trăng tròn, trên cầu đứng một nam một nữ. Đây không phải là tràng cảnh lúc trước hắn cùng Phạm Nhược Nhược gặp mà sao? Tuy nhiên, Lý Thừa Càn rất nhanh phát hiện, nhan sắc hoa nhụy phía trên có chút dị dạng. Hắn cẩn thận sờ một cái, phát hiện đây cũng không phải là nhan sắc kim tuyến, mà là máu tươi nhỏ lên. Phạm Nhược Nhược thấy tình cảnh này, trên mặt một vẻ kinh hoàng. Điện hạ, thật sự là không có ý tứ, lúc ấy theo thời điểm tay run, không cẩn thận bị châm đâm rách đầu ngón tay, cho nên mới có một vệt máu. Lý Thừa Càn nhìn tay Phạm Nhược Nhược, trong lòng biết đây chính là tay có thể làm phẫu thuật, làm sao có thể run rẩy đây? Duy nhất chính là Phạm Nhược Nhược theo thời điểm, tâm thần quá mức kích động, bằng không sẽ không có tình huống như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn đối với Phạm Nhược Nhược hảo cảm lại thêm một phần. Phần khăn lụa này là lễ vật tốt nhất bản cung nhận được năm nay, nhất định sẽ tùy thân mang theo. Hắn đem khăn lụa gấp tốt, bỏ vào vạt áo của mình. Phạm Nhược Nhược thấy thế, mặt càng đỏ hơn. Ngay tại Lý Thừa Càn muốn lại tiến một bước xác nhận quan hệ thời điểm, đột nhiên một tiếng nói từ đằng xa truyền đến. Nhược Nhược, muộn như vậy rồi còn không nghỉ ngơi a? Hoàng bét. Phạm Nhược Nhược kinh hãi. Thanh âm Liễu A Di. Bọn hắn muốn bị phát hiện rồi. Các minh đệ, sách mới khởi hành, cầu số liệu ủng hộ. 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 nguyệt phiếu thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương DS, hôm nay chương thứ 6, thêm 1 chương, cảm tạ lao bản nguyệt phiếu và hoa tươi. Chương 51, Đông cung trọng địa, các ngươi giải kiếm. Chương 51, Đông cung trọng địa, các ngươi giải kiếm. Là Liêu A Di. Phạm Nhược Nhược vừa nghe hoảng rồi thần. Hoàng bét, nếu là bị nàng phát hiện, đêm khuya, cô nam quả nữ cùng ở một phòng, nàng mặc dù không có gì, có thể tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng thái tử a. Thái tử điện hạ, ngươi mau trốn đi. Phạm Nhược Nhược nói gấp. Lý Thừa Càn thấy thế khẽ mỉm cười, không sao. Nhược Nhược cô mẹ, tối nay rất vui vẻ, chúng ta ngày khác gặp lại. Nói xong, một cái tung người liền biến mất tại chỗ. Lúc này, Liễu Như Ngọc giơ đèn lồng đi tới, đánh ngáp hỏi, Nhược Nhược, vừa rồi ngươi là đang nói chuyện với ai đó? A Di, Nhược Nhược vừa rồi là đang đọc sách đây. Vậy sao? Liễu Như Ngọc cũng không nghĩ nhiều, nàng thật sự là có chút buồn ngủ rồi. Ồ, xem ra A Di là nghe lầm rồi. Chỉ là trời đã rất khuya rồi, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ồ, được A Di. Phạm Nhược Nhược ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trái tim vẫn là đập thình thịch rất nhanh, nhớ tới dung nhan Lý Thừa Càn, nhớ tới bài thơ kia đưa cho nàng, hôm nay chú định là một đêm không ngủ. Ngày thứ hai, Lý Thừa Càn sớm đã đứng dậy, ở trong sương phòng dùng bữa sáng. U Liên, nô tỳ ở. U Liên bên cạnh lên tiếng mà nói. Trải qua Lý Thừa Càn khai phát, U Liên là lớn lên càng ngày càng thủy linh rồi. Làn da trắng non ôn nhuận như ngọc, tản ra quang trạch mặt danh, mỏng manh đến mức như có thể thổi bay. Lý Thừa Càn nhìn nàng cười nói, U Liên, đợi lát nữa, Đông Cung cửa hẳn sẽ xuất hiện vài người. Người dẫn đầu là một nữ tử, tên là Kinh Nghê. Đến lúc đó, ngươi hãy trực tiếp đưa bọn hắn đến diễn võ trường. Kinh Nghê, tên thật kỳ lạ. Có ai họ Kinh sao? U Liên trong lòng thầm sửng sốt. Tuy nhiên, nàng trên mặt vẫn cung cung kính kính đáp một tiếng. Vâng. Nô tỳ lập tức đi phân phó. Không lâu sau, Đông Cung cửa liền đến 5 người. Chính là Kinh Nghê. Nàng theo dặn dò của Lý Thừa Càn đêm qua, mang theo 4 bát phẩm cảnh giới sát thủ, đã đến Đông Cung. Lúc này Kinh Nghê không hề giống như hôm qua, thân mặc bộ sát thủ phục lưới cá màu tím trắng xen kẽ, mà là đã thay một bộ váy màu tím nhạt. Cả người bớt đi vài phần sát phạt khí thế sắc bén, thêm vài phần mềm mại như thiếu nữ nhà bên. Mắt sáng răng ngà, mắt tựa nước thu. Chỉ là điều duy nhất không hợp với trang phục này của nàng, có chút lạc lõng là Kinh Nghê kiếm nàng nắm chặt trong tay. Mà 4 bát phẩm cảnh giới sát thủ kia cũng đều tay cầm trường kiếm, cởi bỏ chiếc nón lá đặc trưng, thay một bộ thường phục màu xám. Đông Cung cửa, vì Lý Thừa Càn đã phân phó vào buổi sáng, U Liên đã sắp xếp một cung nữ chờ đợi ở đây. Cung nữ thấy vài người ở cửa xuất hiện, sau khi đánh giá một lượt, liền nhẹ giọng hỏi, người đến có phải là Kinh Nghê cô nương không? Kinh Nghê gật đầu. Cung nữ nghe vậy, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Kinh Nghê cô nương, các người mau theo ta vào đi, thái tử điện hạ đã chờ đợi lâu rồi. Kinh Nghê gật đầu, liền dẫn theo mấy vị sát thủ, chuẩn bị đi vào Đông Cung đại môn. Nhưng ngay lúc này, mấy tên hộ vệ ở cửa giơ tay chặn bọn hắn lại. Đông Cung trọng địa, bất kỳ ai cũng không được mang binh khí vào. Nếu muốn vào, phải khởi kiếm. Kinh Nghê nghe vậy sửng sốt. Mấy tên sát thủ phía sau cũng đều thần sắc nghiêm nghị. Đối với sát thủ mà nói, kiếm chính là vật quý giá nhất trên người. Kiếm tại nhân tại, làm sao có thể dễ dàng cởi xuống? Cung nữ kia thấy tình huống như vậy, vội vàng giải thích, những người này là do thái tử phân phó, ngươi vì sao lại ngăn cản? Hộ vệ không hề lay chuyển, kiên định nói, đây là chức trách của bọn ta, trừ phi thái tử đích thân đến hoặc có thân phận kim bài, nếu không bất kỳ ai cũng không được vi phạm quy củ. Nửa năm trước, vì hộ vệ thất trách gác cổng, dễ dàng để Lâm cùng đi vào. Vì vậy, Lý Thừa Càn khi đó đã dùng trượng hình trừng phạt bọn hắn. Mặc dù hắn đã phân phó, lực đạo của trượng hình nhẹ hơn, nhưng vẫn khiến bọn hắn nằm nửa tháng. Hơn nữa, hộ vệ thống lĩnh Tào Hoa khi đó còn bị giáng chức. Cho nên hiện nay, sẽ không nhận được mệnh lệnh rõ ràng của thái tử, bọn hắn tuyệt đối không dám tái phạm sai lầm tương tự. Thấy những hộ vệ này cố chấp như vậy, cung nữ chỉ có thể đứng tại chỗ sốt ruột. Lúc này, tiếng Kinh Nghê từ từ vang lên. Các ngươi nghe lệnh, giải kiếm. Vì Đông Cung này là phụ đệ của chủ thượng từng nhấn mạnh quy củ, vậy thì dù bọn hắn coi kiếm như sinh mệnh, cũng chỉ có thể cởi nó xuống. Dù sao mệnh lệnh của chủ thượng còn quan trọng hơn sinh mệnh của bọn hắn. Mấy tên sát thủ phía sau tự nhiên tuân theo mệnh lệnh của Kinh Nghê. Thế là nhao nhao chuẩn bị đặt trường kiếm trong tay xuống. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói từ bên trong cửa vang lên. Khoan. Chỉ thấy nữ quan U Liên cầm một khối kim bài đi ra. Thái tử khẩu dụ, Kinh Nghê cùng những người khác có thể cầm kiếm tiến vào Đông Cung, lệnh cho các hộ vệ thả người. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thả người. U Liên này chính là thiếp thân nữ quan của thái tử, ở Đông Cung địa vị cực cao. Lúc này, do nàng ra mặt, lại cầm kim bài đại diện cho thân phận thái tử, tự nhiên có thể chứng minh tính chân thực của thái tử khẩu dụ. Thế là hộ vệ không còn ngăn cản. Rất nhanh, Kinh Nghê cùng những người khác liền đi vào. U Liên dẫn các nàng đi vòng qua đại điện tiền viện, rất nhanh đã đến một khoảng đất trống. Xung quanh khoảng đất trống bày đủ loại binh khí, chính là diễn võ trường bình thường dùng để dạy thái tử luyện võ. Chỉ là, kể từ khi Lý Thừa Càn có đại tông sư tu vi, liền rất ít khi đến đây. Lúc này Lý Thừa Càn đã chờ đợi ở bên cạnh diễn võ trường. Kinh Nghê cùng những người khác thấy vậy, vội vàng đi tới, quỳ một gối cung kính nói, thuộc hạ Kinh Nghê, bái kiến chủ thượng. Lý Thừa Càn cười gật đầu, ra hiệu Kinh Nghê cùng những người khác đứng dậy. Kinh Nghê một đôi mắt sáng quan sát xung quanh, trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu vì sao chủ thượng lại đưa bọn hắn đến đây, chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm võ nghệ của bọn hắn sao? Ngay lúc này, bên cạnh truyền đến một trận tiếng bước chân. Một nhóm khoảng 10 hộ vệ cũng đi đến bên cạnh diễn võ trường. Người dẫn đầu trong số đó chính là Tào Hoa, người từng bị Lý Thừa Càn trừng phạt, bị phế bỏ chức vị thống lĩnh. Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ, 500 hoa tươi thêm 1 chương 3 vẽ nguyện phiếu thêm 1 chương 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 chương. Chương 52, nữ tử xinh đẹp như vậy, lẽ nào cũng tranh hộ vệ thống lĩnh? Chương 52, nữ tử xinh đẹp như vậy, lẽ nào cũng tranh hộ vệ thống lĩnh? Thuộc hạ Tào Hoa, dẫn 10 quân trung hào thủ, tham kiến điện hạ. Tào Hoa cùng những người khác lập tức quỳ một gối. Đứng dậy đi. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói. Tào Hoa cùng những người khác đứng dậy, mắt không liếc ngang. Kể từ lần trước bị Lý Thừa Càn trách phạt vì hộ vệ không chú đáo, Tào Hoa liền lập chí lập công chủ tội, tranh thủ đoạt lại vị trí hộ vệ thống lĩnh. Cần biết, hộ vệ thống lĩnh bên cạnh thái tử, đó chính là một miếng bánh thơm ngon. Một khi thái tử sau này thuận lợi đăng cơ, thì hộ vệ thống lĩnh có thể vinh thăng thành cấm quân thống lĩnh, hoặc được phái đi làm một phương tướng quân. Vinh hoa phú quý có thể nói là ngay trước mắt. Chỉ tiếc là Tào Hoa trước đây đã không nắm bắt được cơ hội, đánh mất chức hộ vệ thống lĩnh này. Bây giờ muốn lấy lại, e rằng khó hơn nhiều. Trừ phi có thể lập được đại công gì đó. Nhưng bây giờ trong kinh đô ca múa Thái Bình, đừng nói gì đến đại công, ngay cả những chuyện ức hiếp nam nữ bình thường cũng đã giảm đi rất nhiều vì báo chí phơi bày. Mặc dù nói báo chí là do điện hạ thúc đẩy, bách tính an cư cũng là một chuyện tốt, nhưng Tào Hoa trong lòng lại rất buồn bực. Ngay lúc này, Lý Thừa Càn đứng dậy, thản nhiên nói, hôm nay để chư vị đến đây, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là chọn lựa lại hộ vệ thống lĩnh của bản cung. Tào Hoa vừa nghe, quả thực không dám tin vào tai mình. Vừa rồi hắn còn đang nghĩ, làm sao để đoạt lại chức vị hộ vệ thống lĩnh, không ngờ bây giờ, thái tử điện hạ lại cho cơ hội rồi. Quy tắc rất đơn giản, mọi người trong sân, bất kể là đơn đấu một chọi một hay một chọi nhiều, chỉ cần có thể đứng vững đến cuối cùng, là có thể trở thành hộ vệ thống lĩnh của bản cung. Tào Hoa trong lòng đại hỉ. Trong số các hộ vệ tại hiện trường, bản lĩnh của hắn là cao nhất. Hắn là thất phẩm thượng võ giả. Nếu không, vị trí hộ vệ thống lĩnh này trước đây cũng sẽ không đến lượt hắn đảm nhiệm. Những người phía sau hắn bây giờ, mặc dù cũng đều là quân trung hào thủ, nhưng luận võ nghệ đều không bằng hắn. Luận uy vọng càng không bằng. Cho nên, hộ vệ thống lĩnh hôm nay, hắn Tào Hoa nhất định sẽ đảm nhiệm. Ta đã đợi nửa năm, không phải muốn chứng minh ta tài giỏi đến mức nào, ta muốn nói cho mọi người biết, những gì ta đã mất nhất định phải lấy lại. Tào Hoa trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên giây tiếp theo, chuyện ngoài ý liệu của Tào Hoa đã xảy ra. Chỉ thấy một nữ tử thân mặc váy màu tím ở đối diện, tay cầm trường kiếm, một mình đi đến giữa sân đứng yên. Cái này, chẳng lẽ nữ tử này cũng muốn tranh đoạt chức vị thống lĩnh sao? Tào Hoa trên mặt kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười. Nữ tử này mặc dù xinh đẹp, nhưng từ trang phục trên người mà xem, dường như không phải võ giả, mà là một thiếu nữ nhà bên. Trường kiếm trong tay nàng, thà nói là vật trang trí, còn thích hợp hơn là vũ khí. Người như vậy mà còn muốn đến tranh chức thống lĩnh sao? Đây không phải là trò chơi trẻ con. Tốt, kinh nghe đã xuất liệt, các ngươi thì sao? Ai đến? Lý Thừa Càn nhìn về phía Tào Hoa cùng bọn hắn nhóm hộ vệ này. Ta đến. Tào Hoa dẫn đầu đáp lời xuất liệt, hắn đã đợi ngày này rất lâu rồi, biết nếu không tranh thủ nữa, phía sau sẽ không còn cơ hội nào nữa. Tốt. Tào Hoa đối kinh nghe, bắt đầu đi. Tào Hoa nhìn kinh nghe trước mắt, trông có vẻ yếu ớt, khẽ cười, cô nương, không phải ta Tào Hoa coi thường ngươi, chức hộ vệ thống lĩnh không phải trò đùa, ngươi đi ngâm thơ vẽ tranh chẳng phải tốt hơn sao? Kinh nghe không đáp lại hắn, mà là từ từ đặt trường kiếm ngang trước người. Ý tứ rất trực tiếp, đừng nói nhảm nữa, ra chiêu đi. Tốt. Nếu đã như vậy, đừng trách ta Tào Hoa ra tay tàn nhẫn với hoa. Nói rồi, Tào Hoa rút đại đao ra, bước chân lay động, lao về phía kinh nghe. Tuy nhiên, ánh mắt kinh nghe bình thản, đối mặt với đại đao tấn công, trường kiếm trong tay thậm chí còn chưa ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vung lên, trường đao của Tào Hoa liền bị đánh bay văng khỏi tay. Giây tiếp theo, vỏ kiếm của kinh nghe liền chặn ngang cổ họng Tào Hoa. Cái này, Tào Hoa trong mắt kinh hãi. Hắn vừa rồi chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một luồng cự lực, căn bản không nhìn rõ động tác của kinh nghe. Mà U Liên bên cạnh càng che miệng kinh hô. Bản lĩnh của Tào Hoa nàng là biết rõ, nhưng không ngờ lại ngay cả một chiêu của kinh nghe cũng không đỡ được. U Liên không khỏi đánh giá lại kinh nghe. Không ngờ nữ tử xinh đẹp như vậy lại có thực lực đến mức này. Ngươi là bát phẩm sao? Không, cửu phẩm cao thủ. Tào Hoa phản ứng lại, ánh mắt phức tạp. Bát phẩm bình thường mặc dù có thể thắng được hắn, nhưng tuyệt đối không thể một chiêu đã đánh bại hắn. Có thực lực như vậy, tuyệt đối là cửu phẩm cao thủ. Tào Hoa lùi lại vài bước, ánh mắt phức tạp. Hắn nhặt trường đao lên, ôn quyền nói với Lý Thừa Càn, điện hạ, mặc dù thực lực cá nhân của ta không được, nhưng vẫn muốn tranh thủ một trận chiến đội. Cái gọi là chiến đội chính là mấy quân sĩ hợp thành chiến trận, liên thủ chống lại kẻ địch. Phương diện này cũng là do Khánh Đế nghiên cứu bố trí từ sớm. Bất kể là hồng kỵ, hắc kỵ hay hổ vệ, bình thường đều có tiến hành huấn luyện chiến trận. Giống như 10 hổ vệ liên thủ, thậm chí có thể trong thời gian ngắn chống lại một cửu phẩm cao thủ. Lý Thừa Càn gật đầu, trước đây hắn đã nói khi giảng quy tắc, bất kể là một chọi một hay nhiều chọi một đều được, chỉ cần đứng vững đến cuối cùng là được. Thế là Tào Hoa quay đầu vung tay lớn, 10 quân sĩ cùng đến lập tức đều xông lên, rút trường đao ra hợp thành chiến trận, như đối mặt với đại địch nhìn về phía kinh nghe. Giết! Một tiếng quát lớn, tất cả mọi người xông về phía trước. Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ, 500 hoa tươi thêm 1 trường 3 vẽ nguyệt phiếu thêm 1 trường 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm 1 trường. Chương 53, kinh nghe ra tay, Tào Hoa bại phục. Chương 53, kinh nghe ra tay, Tào Hoa bại phục. Đối mặt với chiến trận do Tào Hoa cùng những người khác hợp thành, kinh nghe khẽ nhíu mày, sau đó chân khẽ điểm, cực nhanh lùi lại phía sau, tạm thời tránh đi mũi nhọn này. Nhưng ngay khi sắp rời khỏi sân, kinh nghe chân khẽ điểm, một cái vọt người bay lên, muốn vượt ra phía sau Tào Hoa cùng những người khác. Tuy nhiên, Tào Hoa cùng bọn hắn bình thường huấn luyện có bài bản. Huấn luyện chiến trận đều lấy cựu phẩm cao thủ làm địch thủ giả tưởng để đối chiến. Cho nên, bọn hắn lập tức đoán được động tác của kinh nghe, thế là lập tức triển khai đội hình, hợp thành một vòng đây, canh giữ ở chỗ kinh nghe hạ xuống. Tào Hoa cùng những người khác giơ cao trường đao. Chỉ cần kinh nghe vừa hạ xuống, rơi vào vòng vây của 10 người bọn hắn, thì trường đao sẽ đồng loạt chém xuống. Dù cho kinh nghe có 3 đầu 6 tay, cũng không thể cản được 10 người bọn hắn vây giết. Tuy nhiên ngay khi Tào Hoa cùng những người khác cho rằng đại công cáo thành, chỉ thấy kinh nghe rút ra kinh nghe kiếm trong tay, sau đó cổ tay chuyển động, trong cơ thể một luồng nội lực điên cuồng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, cùng với kinh nghe từ trên trời giáng xuống, vô số đạo kiếm khí màu hồng phấn từ kinh nghe kiếm tản ra khắp nơi, Tào Hoa cùng những người khác lập tức cảm thấy kiếm khí sắc bén, không thể ngăn cản. Thế là không khỏi lùi lại phía sau. Chiêu sát thủ này của chiến trận bọn hắn lại bị kiếm pháp từ trên trời giáng xuống này của kinh nghe phá giải. Lúc này, trên mặt Tào Hoa cùng bọn hắn đều ít nhiều xuất hiện mấy vết kiếm, trong lòng biết rõ vừa rồi kinh nghe đã nương tay với bọn hắn. Nếu không, chỉ cần vết kiếm nặng thêm một chút, bọn hắn đều sẽ bỏ mạng tại chỗ. Tào Hoa nhìn nữ tử tuyệt sắc trước mắt, đầy mặt phức tạp. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, nhập môn của Kinh Nghê đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Trẻ tuổi như vậy, thiên hạ khi nào lại xuất hiện cao thủ lợi hại như vậy? Cần biết, trước đây nữ tử trẻ tuổi có cửu phẩm thực lực chỉ có một người, đó chính là Bắc Tề đại tông sư Khổ Hòa Toa Hạng, Bắc Tề thánh nữ Hải Đường Đoá Đoá một người. Khi nào Nam Khánh bọn hắn cũng xuất hiện một người như vậy? Thế nào, Tào Hoa, các ngươi còn đánh nữa không? Giọng Lý Thừa Càn bên cạnh vang lên. Tào Hoa nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu, đặt trường đao trong tay trở lại vào đao, chắp tay nói, nếu thuộc hạ còn kiên trì đánh tiếp, vậy thì thật sự là không biết xấu hổ rồi. Vị Kinh Nghê cô nương này thực lực quả thật cường hãn, do nàng đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh của điện hạ, thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Đông đảo quân trung hảo thủ phía sau Tào Hoa cũng có suy nghĩ tương tự. Quân nhân chính là như vậy, đơn giản trực tiếp, không có nhiều quanh co lòng vòng. Ngươi có thể đánh thắng bọn hắn sẽ phục ngươi. Tất cả đều lấy thực lực mà nói. Dù sao nếu lên chiến trường, hoặc thật sự có nguy hiểm gì, ai cũng hy vọng thống lĩnh của mình võ nghệ cao cường, như vậy vào thời khắc then chốt, có thể cứu bọn hắn một mạng. Lý Thừa Càn cười gật đầu. Phẩm tính của Tào Hoa hắn vẫn công nhận. Hơn nữa nửa năm nay, Tào Hoa vẫn luôn tận tụy với chức trách, hắn cũng đều nhìn thấy. Nếu đã như vậy, Tào Hoa ngươi hãy đảm nhiệm chức hộ vệ phó thống lĩnh của bản cung. Tào Hoa sửng sốt, sau đó đại hỉ. Mặc dù nói không trở thành thống lĩnh, nhưng chức phó thống lĩnh cũng đã thỏa mãn kỳ vọng của hắn. Tạ điện hạ. Tào Hoa lớn tiếng kích động nói. Lý Thừa Càn gật đầu, lúc này mới nhìn sang Kinh Nghê bên cạnh. Kinh Nghê, sau này an toàn của Đông Cung sẽ hoàn toàn giao cho ngươi phụ trách, tương lai sẽ vất vả cho ngươi rồi. Kinh Nghê được sủng ái mà lo sợ, lập tức quỳ một gối. Tạ chủ thượng. Kinh Nghê tất sẽ can não đổ địa, tuyệt không lùi một bước. Lý Thừa Càn cười đi lên, đỡ Kinh Nghê dậy. Kinh Nghê nhìn Lý Thừa Càn gần trong gang tấc, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt lại hiếm thấy xuất hiện một vẻ từng hồng. Nàng cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ cánh tay Lý Thừa Càn, trong lòng lại sản sinh ra một loại cảm giác khác lạ. Nếu đổi lại là nam nhân khác dám chạm vào hắn như vậy, đôi tay này sớm đã bị nàng chặt xuống rồi. Nhưng Lý Thừa Càn thì khác, mang lại cho nàng một cảm giác ấm áp và dịu dàng, khiến nàng cảm thấy rất thoải mái. Cảm giác như vậy, đối với nàng sát thủ này mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Tú Liên, Kinh Nghê đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh của Đông Cung, tương lai hai người hãy quan tâm lẫn nhau. Vâng điện hạ. Tú Liên lúc này nhìn Kinh Nghê không hề có cảm giác ghen tuông nào, ngược lại là vui mừng từ tận đáy lòng. Có một cựu phẩm cao thủ lợi hại như vậy bảo vệ điện hạ, vậy thì an toàn của điện hạ chắc chắn có bảo đảm rồi. Nàng trước đây cũng từng vì điều này mà phiền não. Nhị hoàng tử bên cạnh còn có bát phẩm kiếm khách Tạ Tất An như vậy, thái tử điện hạ lại ngay cả một cao thủ gia hồn cũng không có. Nhưng bây giờ, vấn đề này đã được giải quyết. Điện hạ thật lợi hại, không biết tìm đâu ra một cao thủ như vậy. Ú Liên vui vẻ nghĩ, nhân tiện nói, vậy Kinh Nghê tỷ tỷ, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi làm quen với Đông Cung. Kinh Nghê gật đầu. Lúc này Lý Thừa Càn lại phân phó vài câu, sau đó liền xoay người rời đi, đi đến thư phòng. Trong thư phòng lúc này, có hai người đã chờ đợi ở trong đó, chính là Triệu Cao và Vạn Tam Thiên. Mặc dù hai bọn hắn lúc đầu đều không quen biết nhau, nhưng sau này, Lý Thừa Càn đã đưa cho bọn hắn một số tài liệu về đối phương. Một người là thái giám đầu lĩnh trước đây, một người dưới vạn người trên. Một người là thủ phủ toàn quốc, thiên hạ đệ nhất người có tiền. Lại đồng thời làm việc cho Lý Thừa Càn, thế là hai người đều sản sinh ra một loại cảm giác tương chi tương tích. Triệu Cao và Vạn Tam Thiên sau khi thấy Lý Thừa Càn đến, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Lý Thừa Càn đỡ bọn hắn dậy. Các ngươi sau này đều là tạ bảng hữu tí của ta, khi không có người ngoài, mọi nghi lễ rườm rà từ nay đơn giản hóa, không cần câu nệ như vậy. Tạ điện hạ. Lý Thừa Càn gật đầu, đều ngồi đi, ta có chuyện quan trọng cần giao phó cho các ngươi. Triệu Cao, Vạn Tam Thiên hai người lập tức thần sắc nghiêm nghị, nghiêm túc lắng nghe. Các minh đệ, sách mới ra khơi, cầu dữ liệu ủng hộ, 500 hoa tươi thêm một trường 3 vé nguyệt phiếu thêm một trường 30 phiếu đánh giá, bình luận thêm một trường. Chương 54, Triệu Cao, chư tử bách gia còn không được, minh gia ngươi tính là gì? Chương 54, Triệu Cao, chư tử bách gia còn không được, minh gia ngươi tính là gì? Hai ngươi hẳn là đã nghe nói qua, chuyện báo chí và bưu chính do bản cung thúc đẩy chứ? Lý Thừa Càn dẫn đầu mở miệng nói. Triệu Cao và Vạn Tam Thiên đều gật đầu. Hai ngày nay bọn hắn thông qua một số tài liệu, đã hiểu rõ ràng kế hoạch của Lý Thừa Càn về báo chí và bưu lộ. Vạn Tam Thiên trước tiên mở miệng nói, kế hoạch của điện hạ về báo chí và bưu lộ, thật sự khiến thuộc hạ đại khai nhãn giới. Nói thật, thuộc hạ kiếp trước cũng từng có ý tưởng tương tự, nhưng ý tưởng đó chỉ là một hình thức ban đầu, không biết làm sao để cụ thể thực hiện, không ngờ điện hạ lại chỉ dựa vào một mình lực lượng, đã đẩy báo chí và bưu lộ ra toàn quốc. Thật sự khiến người ta phải trầm trồ thán phục, khiến thuộc hạ vô cùng khâm phục. Không quá 3 năm, điện hạ sẽ phú khả địch quốc. Vạn Tam Thiên, với tư cách là thiên hạ đệ nhất người có tiền trước đây, tự nhiên đối với việc kinh doanh tiền tài như vậy có sự hiểu biết vô cùng sâu sắc. Đừng nhìn bưu lộ và báo chí đơn giá rất thấp, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Cái gọi là bạc lợi đa tiêu, tích tiểu thành đại. Có thể dự đoán tài sản tương lai của Lý Thừa Càn sẽ vô cùng khủng bố. Lý Thừa Càn gật đầu, cười nói, Vạn Tam Thiên ngươi nói không sai, nhưng tài sản như vậy vẫn chưa đủ. Tiền nếu để ở đó chỉ là một đống sắt vụn, nhưng nếu có thể làm cho nó lưu thông, tiền đẻ ra tiền, vậy thì đó sẽ là tài sản không ngừng nghỉ. Trong mắt Vạn Tam Thiên tình quang lóe lên. Lời nói này của Lý Thừa Càn thật sự đã nói trúng tâm tư của hắn. Tiền tài nhất định phải lưu thông mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của nó. Đây là tâm đắc mà hắn kiếp trước với tư cách là thiên hạ đệ nhất người có tiền đã lĩnh ngộ được. Không ngờ thái tử điện hạ trước mắt lại cũng có nhận thức như vậy. Lập tức Vạn Tam Thiên có một cảm giác kẻ sĩ chết vì tri kỷ, cho nên Vạn Tam Tiên. Tiếp theo, bản cung muốn phái ngươi đến Giang Nam Lộ. Giang Nam Lộ là ngư mễ chi hương lớn nhất của Khánh Quốc ta, cũng là túi tiền lớn nhất của Khánh Quốc ta. Ta muốn ngươi ở Giang Nam Lộ thiết lập tiền trang, chiêu thương dẫn tư, khống chế tất cả tài sản của Giang Nam Lộ. Vạn Tam Tiên trịnh trọng gật đầu. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hắn nhận được, hắn nhất định phải dốc hết sức lực hoàn thành tốt việc này. Tuy nhiên, hắn có một chút lo lắng, do dự nói, điện hạ, chiêu thương dẫn tư, tập hợp tài sản, thuộc hạ nhất định có thể làm được. Chỉ là Giang Nam Lộ thế lực phức tạp, thế ra, phú thương ăn sâu bén dễ, tin đồn còn có mối liên hệ mật thiết với trong cung. Nếu thuộc hạ nhúng tay vào trong đó, nhất định sẽ gây ra sự bất mãn và trả thù của những thế lực này. Lý Thừa Càn gật đầu, điều Vạn Tam Tiên nói này, hắn cũng đã nghĩ tới. Giang Nam Lộ thế lực phức tạp chồng chéo, thế ra, phú thương vô số. Đặc biệt là thế gia lớn nhất, Minh gia. Thế lực đứng sau Minh gia này chính là trưởng công chúa. Sự tích lũy tài sản của bọn hắn, ngoài việc buôn lậu của nội khố gia, một phần lớn còn liên quan đến việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Ví dụ như vận chuyển tư diêm, tư trà, buôn bán ngựa vờ vờ. Những việc kinh doanh vận chuyển hàng hóa này, bao gồm lục vận và thủy vận, hoàn toàn có xung đột với bưu chính vật lưu. Cho nên có thể thấy trước tương lai, sự quật khởi của bưu chính vật lưu nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Minh gia. Cho nên, chuyện tiếp theo sẽ cần đến Triệu Cao rồi. Triệu Cao nghe thấy cuối cùng cũng gọi tên hắn, lập tức ngồi thẳng người. Nói thật, những điều Lý Thừa Cản và Vạn Tam Thiên vừa nói, mặc dù hắn có thể nghe hiểu, nhưng hầu như không hiểu rõ. Dù sao hắn cũng không phải là một người làm kinh doanh. Những âm mưu quỷ kế của hắn không phải dùng ở đây. Vì vậy, vừa rồi hắn ở bên cạnh, trong lòng còn có chút sốt ruột, sợ rằng bản thân không được Lý Thừa Cản trọng dụng. Bây giờ nghe thấy Lý Thừa Cản gọi hắn, vội vàng dựng hai lên. Triệu Cao, người tiếp theo cũng đi Giang Nam Lộ, đảm nhiệm bưu chính tuần tra sứ, tọa trấn Giang Nam. Bất kỳ ai dám âm thầm đối phó với bưu chính vật lưu, tất cả đều sẽ bị bọn hắn nhổ cỏ tận gốc. Bản cung muốn khiến bọn hắn phải sợ hãi. Triệu Cao vừa nghe, trong mắt sắc bén lóe lên. Làm kinh doanh, hắn không giỏi. Nhưng giết người đoạt mạng, chém cả nhà người ta, điều này hắn lại quá quen thuộc rồi. Có cửu phẩm đỉnh phong cao thủ như ngươi tọa trấn Giang Nam, ta sẽ lại phối hợp cho ngươi một số sát thủ của La Võng. Vạn Tam Tiên ở sáng, Triệu Cao ở tối, hai ngươi phối hợp, Giang Nam Lộ nhất định sẽ là túi tiền của bản cung. Triệu Cao, Vạn Tam Tiên hai người nghe vậy, thương phấn cười rộ lên. Tuy nhiên, Triệu Cao thường xuyên tính kế người khác, đột nhiên lại nghĩ đến một điểm, điện hạ, chúng ta ở Giang Nam làm động tĩnh lớn như vậy, liệu có ảnh hưởng đến ngài ở kinh đô không? Lý Thừa Càn lắc đầu. Yên tâm, chuyện của Minh gia, trưởng công chúa không dám bại lộ. Còn về sống chết của những phú thương khác, triều đình sẽ không để ý. Chỉ cần thuế bạc hàng năm có thể thu lên, ai làm thủ phủ, triều đình căn bản sẽ không quản. Thuộc hạ hiểu rõ, nếu đã như vậy, thuộc hạ sẽ yên tâm mạnh dạn đi làm. Triệu Cao cười trầm thấp. Trong lòng đã có vô số quỷ kế hiện lên. Minh gia gì chứ, năm đó hắn một mình đối phó chư tử Bách gia, Minh gia nhỏ bé thì tính là gì? Lý Thừa Càn lại cùng hai người thương nghị gần một canh giờ, bố trí chi tiết, Triệu Cao và Vạn Tam Thiên hai người sau khi quỳ tại trước mặt, liền vội vàng rời đi. Nội dung thương nghị hôm nay sự quan trọng đại, bọn hắn cần lập tức khởi hành, đi đến Giang Nam Lộ. Lý Thừa Càn nhìn bóng lưng hai bọn hắn rời đi, gật đầu không nói. Hắn rất rõ ràng, theo quy mô của bưu chính vật lưu không ngừng mở rộng, sức ảnh hưởng trong đó nhất định là kinh đào hải lãng. Bất kể là dân gian hay là triều đình quan phương, nhất định sẽ có vô số người đỏ mắt không thôi. Với tính cách của Khánh Đế, bây giờ có lẽ không nhìn thấy lợi ích to lớn mà bưu chính mang lại, nhưng tương lai theo thời gian phát triển, sức ảnh hưởng của bưu chính bùng nổ, tuyệt đối sẽ khiến hắn không thể ngồi yên, thậm chí muốn thu hồi quyền sở hữu. Nhưng Lý Thừa Càn hiển nhiên sẽ không như hắn mong muốn. Nói thật, nước cờ hôm nay mới chính thức mở ra một màn hắn tranh đoạt quyền vị. Muốn đoạt quyền thượng vị, tuyệt đối không phải đơn giản vô não như tưởng tượng. Đừng thấy hắn có đại tông sư tu vi, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa phải đối thủ của Khánh Đế. Khánh Đế bản thân chính là một đại tông sư, trong tay còn có một nửa bước tông sư thái giám Hồng Tứ Tượng, lại thêm một đại tông sư Diệp Lưu Vân ẩn mình dưới trướng trưởng công chúa. Huống hồ, Khánh Đế sau lưng còn hợp tác với thần miếu. Mỗi một thần miếu sứ giả đều là tồn tại sánh ngang đại tông sư. Thậm chí có vài vị thần miếu sứ giả, Lý Thừa Càn còn không rõ. Hơn nữa, Khánh Đế còn có quân phương ủng hộ, quân phương đại lao Tần Nghiệp nắm giữ trọng binh. Còn có trưởng công chúa, trong đó bao gồm Diệp Lưu Vân, Tứ Cô Kiếm, Bắc Tề Khổ Hạ, cùng Minh Gia vân vân. Tuy giám sát viện Trần Bình Bình mục đích cũng là giết Khánh Đế, nhưng hiện giờ cũng không đứng về phía Lý Thừa Càn. Thậm chí nội bộ giám sát viện còn có chia rẽ. Đối mặt với đội hình như vậy, trước kia riêng Lý Thừa Càn một đại tông sư chiến lực thì có thể làm gì? Cho nên trước đây hắn vẫn luôn âm thầm ẩn nhẫn. Tuy nhiên hiện tại chuyển cơ đã đến, bên cạnh hắn không ngừng xuất hiện trợ thủ năng lực, lại còn tăng thêm La Võng. La Võng thân là sát thủ và tổ chức tình báo, đã vì thế lực của hắn dựng sẵn một khung sườn. Kế tiếp chỉ cần hắn đi tốt bước cờ Giang Nam Lộ này, thu gom tài phú, đặt định cơ sở. Dù sao muốn tạo phản, không có tiền sao được? Hơn nữa, một khi trọng thương Minh gia, quân sơn hội của trưởng công chúa cũng sẽ nguy ngập. Dù sao muốn cung phụng Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm, Khổ Hà cùng những người khác, không có tài phú ủng hộ sao được? Một khi Minh gia sụp đổ, tài khố quân sơn hội không còn, thế lực trưởng công chúa tự nhiên sẽ tan rã. Đây chính là mưu đồ của Lý Thừa Càn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không biết trong Khánh Quốc sắp sửa hưng khởi một thế lực đáng sợ đến mức nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoát cái đã hơn 3 tháng. Kinh đô cũng đón trận tuyết đầu tiên. Trước kia, nếu tuyết rơi, khí ôn đột ngột giảm, cho dù trên con phố phồn hoa nhất kinh đô, người qua lại cũng không nhiều. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cho dù tuyết rơi, vẫn có thể thấy trên đường nhiều người mua báo bán báo, còn có những bưu tá đội mũ nhỉ, mặc y phục xanh lục, buôn ba khắp ngàn nhà vạn hộ. Mà cảnh tượng này cũng đang diễn ra khắp nơi trên đại khánh. Hiện nay, mọi người đã hình thành thói quen đọc báo, nội dung trên báo cũng trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà nước của mọi người. Hơn nữa, nhờ vào bưu chính vật lưu, việc gửi thư tín hoặc vật phẩm cũng trở thành một phương thức. Bưu chính vật lưu, danh hiệu sứ mệnh tất đạt ngày càng vang dội, dần dần ăn sâu vào lòng người. Rất nhiều loại trái cây, thực phẩm chưa từng thấy, cũng xuất hiện trong nhà người kinh đô. Ví dụ như một loại vân mộng ngư, là cá tươi đặc hữu của hồ lớn phương Nam, nổi tiếng tươi ngon. Nếu đặt vào trước kia, chỉ có người phương Nam mới có thể ăn được, nếu người bình thường vận chuyển từ phương Nam đến kinh đô, sớm đã lên rồi. Chỉ có những đạt quan quý nhân quyền thế nhất kinh đô, không tiếc trọng kim, trong tình huống cấp tốc bằng ngựa nhanh, mới có thể ăn được. Nhưng hiện nay thì khác rồi, có bưu chính vật lưu, muộn nhất không quá 5 ngày, vân mộng ngư đã có thể xuất hiện trên bàn ăn của bách tính kinh đô. Tình huống này khiến bách tính kinh đô, thậm chí toàn bộ Khánh Quốc đều có một loại cảm giác thỏa mãn hạnh phúc. Giám sát viện Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, khoác áo choàng đen, yên lặng nhìn tuyết hoa bay lả tả trên trời, trầm mặc không nói. Trên bàn án bên cạnh bày rất nhiều trái cây tươi vận chuyển từ phía Nam Khánh Quốc. Nếu là ngày thường, mùa đông lạnh giá này, làm gì còn trái cây mà ăn? Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Trần Bình Bình đột nhiên quay đầu, nhìn một loại trái cây tên là xoài trên bàn án, trên mặt hắn chợt lộ ra một nụ cười. Từ báo chí đến biểu lộ, bố cục của Thái tử thật sự rất lợi hại a. Một bên, ảnh tử ngày thường hình ảnh bất ly lại không có ở đó, mà thay vào đó là một trung niên nhân khí chất thâm trầm. Người này chính là chủ sự tứ sứ của kiểm sát viện, Nôn Nhược Hải. Nôn Nhược Hải nghe Trần Bình Bình miêu tả về Thái tử, cảm động sâu sắc gật đầu. Hiện nay, có báo chí, tin tức dân gian lưu thông, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Có biểu lộ, không khí thương mại các nơi tăng vọt. Chỉ riêng thuế thu trong 3 tháng gần đây đã tăng đủ 3 thành. Hiện nay, trong bách tính không ai là không khâm phục Thái tử điện hạ đã tạo ra tất cả những điều này. Đều xưng có Thái tử điện hạ như vậy, chính là phúc của đại khánh chúng ta. Phúc của đại khánh. Trần Bình Bình lẩm bẩm vài câu, trong lòng đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Nếu vậy hạ hiện tại đột nhiên bạo tễ, nếu Thái tử thành công kế vị, dường như cũng là một việc dân tâm sở hướng, chúng vọng sở quy. Ít nhất về phía bách tính sẽ không xuất hiện hiện tượng dân tâm bất ổn. Tuy nhiên, rất nhanh ý nghĩ như vậy đã bị hắn bứt ra sau đầu. Trước tiên cũng nói, vậy hạ sẽ không dễ dàng bạo tễ. Huống hồ nội bộ kinh đô thế lực phức tạp, trưởng công chúa, quân vương, tể tướng, lục bộ đại thần, từng người đều không phải hạng người dễ đối phó. Ngay cả nhị hoàng tử ngày trước vẫn luôn rất hoạt động trong triều đường, tuy gần đây dường như đã thay đổi tính cách, vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, bày ra một bộ dáng vô tranh với lời, nhưng ai cũng không biết rốt cuộc hắn có tâm tư gì. Toàn bộ kinh đô hiện tại nhìn qua rất yên bình, chỉ là đạt tới một sự cân bằng vi diệu mà thôi. Ngay lúc này, Nôn Nhược Hải đột nhiên mở miệng nói, mấy ngày gần đây có tình báo truyền đến, phía Giang Nam Lộ lấy Minh Gia cầm đầu dường như muốn động thủ với Bưu Lộ. Trần Bình Bình nhíu mày, Minh Gia, một ký ức thật xa xôi. Hắn nhớ năm xưa khi Diệp Khinh Mi còn tại thế, đã tìm thấy một xưởng nhỏ không đáng chú ý ở Giang Nam Lộ, giao những công nghệ như xà phòng, thủy tinh, mối tinh luyện cho những người đó chế tác. Sau này Diệp Khinh Mi chết đi, những người này liền được Khánh Đế sắp xếp cho trưởng công chúa Lý Vân Duệ. Không ngờ mười mấy năm trôi qua, xưởng nhỏ không đáng chú ý năm xưa lại đã trở thành Minh Gia phú giáp một phương ở Giang Nam Lộ. Minh Gia lấy chế tác vận chuyển mà phát ra ai cũng không ngờ, bưu chính vật lưu hiện nay ảnh hưởng ngày càng lớn, Minh Gia đã không thể nhịn được nữa rồi. Trần Bình Bình gật đầu, trước lợi ích khổng lồ, bất cứ ai cũng dám mạo hiểm, cho dù Bưu Lộ phía sau có bối cảnh quan phương như Thái tử, Minh Gia cũng muốn động thủ. Xem ra 3 tháng gần đây Minh Gia đã nếm trải không ít khổ sở, nếu không cũng sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Chỉ là phía sau có lẽ còn có trưởng công chúa chống lưng cũng không chừng. Viện trưởng, có cần giám sát viện ra tay giúp đỡ không? Nôn Nhược Hải hỏi. Không cần, tại sao phải ra tay? Đây vốn không phải chức trách của giám sát viện. Vậy phía bệ hạ thì sao? Bệ hạ sớm đã bất mãn với việc trưởng công chúa trưởng quản nội khố rồi, lần này bất kể thái tử và trưởng công chúa bên nào bị tổn thất, bệ hạ đều có cớ thu hồi nội khố của Lý Vân Duệ. Nôn Nhược Hải sững sờ. Phải a? Nếu Minh Gia bị tổn thất, vậy bệ hạ sẽ cho rằng trưởng công chúa trông coi không tốt, không có năng lực bảo vệ nội khố. Mà nếu thái tử bị tổn thất, vậy bệ hạ sẽ cảm thấy Minh Gia quá mức kiêu ngạo, phía sau chắc chắn nhận được sự ủng hộ của trưởng công chúa. Tương tự có cớ thu hồi nội khố. Viện trưởng nhãn lực thật tốt, nhìn thật xa trông rộng. Nôn Nhược Hải khéo léo định nói. Trần Bình Bình cười cười, tiếp tục nói với Nôn Nhược Hải, ngươi đem phần tình báo này đưa đến Đông Cung, cũng coi như là kết thiện duyên với thái tử. Bưu chính vật lưu của thái tử dù sao cũng có lợi cho Khánh Quốc, hắn vẫn hy vọng thái tử có thể sớm chuẩn bị, đừng để bưu lộ bị kẻ xấu phá hoại. Hơn nữa, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, giữ mối quan hệ tốt với thái tử là một chuyện tốt. Nôn Nhược Hải gật đầu, xoay người rời đi. Chương 55, Khánh Đế, không hiểu. Vì sao nhân tài đều đến chỗ thái tử? Chương 55, Khánh Đế, không hiểu. Vì sao nhân tài đều đến chỗ thái tử? Hoàng cung, ngự thư phòng. Trong lò lửa không ngừng đốt than tuổi, khiến ngự thư phòng vốn lạnh lẽo, ấm áp như mùa xuân. Khánh Đế lúc này, thân mặc một kiện trường sam sam trắng, tóc được một cây châm cài tùy ý, không ngừng phê duyệt tấu chiết. Rất nhanh, hắn phê duyệt xong tất cả tấu chiết, thở phào một hơi dài. Mấy ngày gần đây, hắn rõ ràng cảm nhận được, tốc độ chính lệnh đang nhanh hơn. So với ngày thường, ít nhất nhanh hơn gấp đôi, rất nhiều chuyện sau khi được quyết sách và ban hành trên triều đường, các nơi đều có thể nhanh chóng hưởng ứng. Phải biết rằng, việc ban hành chính lệnh trước kia sau khi đến địa phương, lại do quan viên các nơi từng tầng một tuyên truyền thực hiện, đợi đến khi đến được tầng cuối cùng là bất tính, phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng hiện tại, thời gian đã tăng tốc đáng kể. Ví dụ như, nửa tháng trước hắn, ra lệnh Giang Bắc Lộ phải khai khẩn thêm 1 vạn mẫu đất hoang, cố gắng vào lúc mùa xuân năm sau, có thể có thêm nhiều đất để gieo trồng. Theo như trước kia, từng tầng ban hành, ít nhất phải 1-2 tháng sau mới có thể hành động. Nhưng hiện tại, trên đầu chiếc được đệ lên phía dưới, đã biết rõ ràng, bách tính đã bắt tay vào khai hoang rồi. Những điều này đều là nhờ vào việc truyền tin của bưu lộ và báo chí. Hắn đã dần dần hiểu ra, vì sao năm xưa Diệp Khinh Mi lại kiên trì làm những chuyện này. Chỉ tiếc, chuyện mình không làm được, lại để thái tử làm được. Theo lý mà nói, đây là chuyện tốt đối với Khánh Đế. Việc chính lệnh nhanh chóng hưởng ứng, đối với việc củng cố hoàng quyền của hắn, ý nghĩa trọng đại. Nhưng Khánh Đế lại có một loại cảm giác khó nói thành lời, cảm thấy toàn bộ Khánh Quốc dường như dần dần bị một tấm lưới lớn bao phủ. Nghĩ xong, Khánh Đế lắc đầu, hỏi Hầu Công Công đang đứng yên một bên. "Thái tử, gần đây đang làm gì?" Hầu Công Công cung kính nói, "Bẩm bệ hạ, thái tử gần đây vẫn luôn ở đồng cung, đôi khi ra ngoài đạp thanh du ngoạn." "Đạp thanh du ngoạn? Hắn đi cùng ai?" "Đều là những tử đệ của Vương Công Đại Thần, có Tĩnh Vương Thế Tử, còn có nữ nhi của Tư Nam Bá." "Hoàn thành." "Nhược Nhược." Khánh Đế nhíu mày. Đối với Phạm Nhược Nhược, hắn có thể không quá hiểu rõ, nhưng đối với hoàng tộc thế tử Lý Hoàng Thành này, hắn lại rất rõ ràng. Tiểu tử này quanh năm lưu luyến thanh lâu, đôi khi khiến hắn còn cảm thấy rất khinh bỉ. Một hoàng tộc đệ tử cứ mãi đến thanh lâu, ra thể thống gì? Ngươi tìm cơ hội nhắc nhở thái tử, bảo hắn đừng mãi đi theo Lý Hoàng Thành, cẩn thận học thói xấu. Nô tài tuân chỉ. Khánh Đế lúc này vẫn nhíu mày. Dù sao thân phận phía sau ba người này đều tương đối mất cảm. Thái tử, Tĩnh Vương, Phạm Phủ luôn khiến hắn có một cảm giác không thoải mái. Thế là lại hỏi, bọn hắn mấy người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, bình thường nói chuyện gì? Bệ hạ, nô tài không rõ chuyện này. Bên cạnh thái tử có hộ vệ Kinh Nê ở đó, người của chúng ta không thể tiếp cận. Kinh Nê. Đây không phải lần đầu Khánh Đế nghe thấy cái tên này. Năm xưa sau khi thống lĩnh hộ vệ của thái tử thay đổi, Khánh Đế đã nghe nói ngay lập tức, đồng thời phái người đi điều tra bối cảnh của Kinh Nê. Kinh Nê này chính là người Tuyền Châu, năm xưa bị bắt cóc đến kinh đô, được thái tử cứu, an trí tại Hành Thiện Đường. Sau này thái tử thấy nàng có vài phần võ học thiên phú, liền lại đưa đi Đông Di Thành kiếm lư học kiếm, hiện nay học thành trở về, đã trở thành một cựu phẩm cao thủ. Hừ, thừa can ngược lại vận khí thật tốt, tùy tiện cứu một nữ tử bị bắt cóc, lại là cựu phẩm cao thủ. Hắn sao lại không có cơ duyên như vậy? Đồng thời trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu. Hắn ở đây vất vả phê duyệt tấu chiết, thái tử ngược lại du ngoạn đạp thanh, thật là sống thoải mái. Thái tử không phải quản lý bưu lộ sao? Sao lại có thời gian nhàn rỗi như vậy? Bệ hạ, thái tử mới thiết lập chức bưu lộ tuần tra sứ, giao việc giám sát tuần tra bưu lộ cho Triệu Cao. Triệu Cao thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, quản lý nhiều việc của bưu lộ đâu vào đấy. Triệu Cao. Khánh Đế biểu tình sững sờ. Triệu Cao này hắn có chút ấn tượng, trước kia vẫn luôn làm việc bên hoàng hậu, năm xưa cũng không nhìn ra có tài cán gì. Không ngờ, đến chỗ thái tử lại có thủ đoạn như vậy, sắp xếp bưu lộ phức tạp đâu ra đấy. Thừa can chẳng lẽ có năng lực biết người dùng người, sao cảm giác tùy tiện một người đến chỗ hắn đều trở nên tài giỏi. Khánh Đế lẩm bẩm một câu, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Trước là Kinh Nê, lại là Triệu Cao, loại người này sao hắn lại không gặp được chứ? Khánh Đế ném cây lang hào bút trong tay, đứng dậy, đi đến Càn Ninh cung. Hắn ngược lại muốn đi xem bên cạnh hoàng hậu của mình còn có nhân tài nào giống Triệu Cao không. Nhân tài không thể đều để thái tử lấy đi. Bệ hạ, bệ hạ, bên ngoài trời lạnh, đừng để bị cảm, ngàn bạn chú ý long thể a. Hầu Công Công đội vàng cầm lấy một kiện đại sưởng, kinh hoàng đi theo phía sau. Đông cung, Lý Thừa Càn thoải mái nằm trên đùi ưu liên, một bên hưởng thụ trái cây ưu liên bóc, một bên nghe báo cáo của Kinh Nghe bên cạnh. Chủ thượng, là Võ Mật Tín. Giang Nam Lộ Minh gia đã không nhịn được nữa rồi, bọn hắn đã liên thủ với mấy nhà phú thương Giang Nam, chuẩn bị gần đây động thủ với vận chuyển hàng hóa của bưu lộ. Vừa rồi giám sát viện cũng gửi đến một phần tình báo, nội dung và tình báo La Vong nhất trí. Lý Thừa Càn cười cười, không hổ là La Vong, thời gian ngắn ngủi năng lực thu thập tình báo đã không kém giám sát viện rồi. Kinh Nghe gật đầu, trong mắt có chút tự hào. Từ sau khi chủ thượng ra lệnh lục kiếm nô mở rộng, bọn hắn phát triển rất nhanh, ngoài nhân viên cốt lõi sẵn có, nhân viên biên ngoại đã tăng gấp mấy lần. Khắp Khánh Quốc đều có trạm trú, thậm chí sau hoàng cung cũng có người của chúng ta. Hiện tại đã bắt đầu thâm nhập vào Đông Di thành và Bắc Đề. Lý Thừa Càn đại tán. Tốt, thật không tệ. Kinh Nghe, ngươi truyền lệnh của ta, bảo vạn tam tiên cấp một khoản tiền, trọng thưởng cho lục kiếm nô bọn hắn. Chủ thượng, đây là việc La Vong chúng ta nên làm, không cầu thưởng. Kinh Nghe cung kính nói. Lời không thể nói như vậy, làm tốt thì phải thưởng, nếu không làm tốt cũng phải phạt. Hơn nữa, lục kiếm nô bọn hắn mở rộng thế lực chắc chắn cần tiền. Tuy các ngươi La Vong cũng có thủ đoạn kiếm tiền, nhưng ta làm chủ tử, tổng không thể keo kiệt. Lý Thừa Càn thản nhiên nói. Vậy Kinh Nghe thay lục kiếm nô bọn hắn tạ ơn chủ thượng. Ừm, nói tiếp đi, chuyện minh ra đó. Kinh Nghe gật đầu. Sau đó nhất ngũ nhất thập báo cáo với Lý Thừa Càn. Nguyên lai, Minh gia tuy là dưới trướng trưởng công chúa, kinh doanh việc chế tạo và vận chuyển của nội khố. Nhưng do tư tâm của trưởng công chúa, ra lệnh Minh gia riêng xây dựng một xưởng, mượn nguyên liệu do quan phương cung cấp, vẫn luôn lén lút làm việc riêng. Mà Triệu Cao và Vạn Tam Thiên sau lần nghị sự trong thư phòng Lý Thừa Càn, lập tức chạy đến Hàng Châu. Vạn Tam Thiên mới mở một ngân hàng tiết kiệm bưu chính, thống kê tiền tài, còn Triệu Cao thì với thân phận bề ngoài là bưu lộ tuần tra sứ, không ngừng thu gom và hợp nhất các hoạt động vận chuyển bên ngoài. Thủ đoạn mạnh mẽ, danh tiếng bưu chính bật lưu, sứ mệnh tất đạt khiến hiện nay toàn bộ Giang Nam lộ nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa và vận chuyển đường thủy gần như toàn bộ đều thuộc về bưu chính vật lưu. Những vật phẩm Minh Gia chế tạo ra để buôn lậu gần như không thể di chuyển một tấc, căn bản không thể ra khỏi Giang Nam. Gần đây bưu chính vật lưu sẽ có hai lô hàng trị giá 10 vạn quan lần lượt đi đường bộ và đường thủy. Minh Gia liên kết với mấy nhà phú thương chuyên kinh doanh vận chuyển hàng hóa, chuẩn bị cướp hai lô hàng này, đồng thời giết người diệt khẩu. Một khi thành công, liền có thể phá hoại danh tiếng lưu lộ, đồng thời ra mắt thương hiệu vật lưu của bọn hắn, chỉnh đốn lại vận chuyển hàng hóa của Giang Nam lộ. Lý Thừa Cản nghe vậy gật đầu. Minh Gia này ngược lại đánh một nước cờ hay. Hiện nay, bưu chính vật lưu đang phát triển rầm rộ, gần như tập trung tất cả sự chú ý của toàn bộ Khánh Quốc. Một khi bị Minh Gia bọn hắn bắt thủ, vậy thì tin tức này chắc chắn sẽ lan truyền khắp cả nước ngay lập tức, đối với danh tiếng bưu chính của bọn hắn, tuyệt đối là một đả kích lớn. Tương lai, nếu bưu chính vật lưu còn muốn độc quyền vận chuyển hàng hóa các nơi, vậy chỉ sẽ khó càng thêm khó. Thám tử ẩn mình trong Minh Gia nói, Minh Gia có mấy bát phẩm cao thủ, còn có một cửu phẩm cao thủ, để đảm bảo hành động thành công, lần này đều sẽ phái ra. Kinh Nghe đọc xong tin báo, yên lặng chờ chỉ thị của Lý Thừa Cản. Còn có cửu phẩm cao thủ, Minh Gia này không hổ là một bá chủ Giang Nam a. Lý Thừa Cản cười cười, phải biết rằng ngay cả kinh đô thành, cửu phẩm cao thủ cũng đếm trên đầu ngón tay, nhưng Minh Gia ở Giang Nam lộ lại có cửu phẩm cao thủ tỏa chấn. Có thể thấy, mười mấy năm nay, thông qua việc kinh doanh nội khố do Diệp Khinh Mi để lại, đã khiến bọn hắn bành trướng đến mức độ nào. Thông báo xuống, Bảo Hiểm Nhật lập tức khởi hành, đi Giang Nam, hỗ trợ Triệu Cao. Lý Thừa Cản rất nhanh nghĩ ra đối sách. Vì lần này hàng hóa của bưu chính có hai lô, lần lượt đi đường bộ và đường thủy, vậy Triệu Cao dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có thể tọa trấn một bên, vẫn cần một cường giả hỗ trợ. Tuy nói ở đó còn có Huyền Tiễn, nhưng dù sao cũng phải bảo vệ Vạn Tam Tiên, cho nên, bất đắc dĩ, Lý Thừa Cản không muốn động dùng Huyền Tiễn. Cho nên, sắp xếp Hiểm Nhật đi qua. Hiện tại có sự hỗ trợ của Hiểm Nhật, hai người lần lượt trông coi đường bộ và đường thủy, vậy Minh Gia không có một tia hy vọng đắc thủ. Vâng, Kinh Nghê sẽ đi làm ngay. Rất nhanh, Kinh Nghê liền xoay người rời đi. Lý Thừa Cản nhìn hai đôi chân dài của Kinh Nghê, không khỏi cười. Một lần nữa đối với quyết sách để Kinh Nghê làm hộ vệ thân cận của mình mà cảm thấy sáng suốt. Cô nương như hoa như ngọc thế này, chỉ nên đặt bên cạnh mới đẹp mắt, chuyện đường xa vạn dặm, giết người cướp của, vẫn là giao cho Hiểm Nhật bọn hắn đi làm. Giang Nam lộ, Hàng Châu, một tòa trạch viện của Minh Gia. Lúc này, Minh Gia gia chủ Minh Thanh Đạt ngồi ở chủ vị. Bên trái, ngồi một đám người mặc hoa phục. Bọn hắn chính là mấy nhà phú thương chuyên kinh doanh vận chuyển hàng hóa ở Giang Nam. Bên phải thì là một đám võ giả, người cầm đầu, một thân thanh ý kình trang, để một chòm râu nhỏ, bên cạnh đặt một cây trường thương. Minh gia chủ, chúng ta đều đến đông đủ rồi. Nói về sắp xếp đi. Phải a? Bưu chính vật lưu đã chặn gần hết đường của chúng ta rồi, thật sự là không thể nhịn thêm một ngày nào nữa. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng bức chết chúng ta. Chi bằng đi theo Minh gia chủ phản kháng một phen. Minh gia chủ, ngươi nói, chúng ta đều nghe ngươi. Đúng. Thấy mọi người đều lấy hắn làm đầu, Minh Thanh Đạt trên mặt lộ ra nụ cười. Chư vị, hôm nay chúng ta ở đây cùng nhau bàn bạc đại sự, vì chính là muốn bạo lực can thiệp bưu chính vật lưu. Ta nhận được tin tức, ngày kia bưu chính vật lưu sẽ có hai lô hàng trị giá mấy chục bạc quan, đồng thời xuất phát, một lô từ Thường Châu đường bộ xuất phát, một lô từ Hàng Châu đường thủy xuất phát, chúng ta phải cướp hai lô hàng này. Mọi người nghe xong, gật đầu. Người làm kinh doanh vận chuyển hàng hóa, điều coi trọng nhất chính là vấn đề an toàn hàng hóa. Một khi hàng hóa bị tổn thất, danh tiếng thương hiệu vận chuyển hàng hóa sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, cho dù bưu chính vật lưu đó chỗ dựa phía sau là thái tử, một khi hàng hóa bị tổn thất cũng sẽ hoàn toàn mất đi danh tiếng. Dù sao thương hộ và bách tính miệng lưỡi thiên hạ đâu phải một thái tử có thể chặn được. Minh gia chủ, ý tưởng cướp hàng chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là bưu chính bọn hắn có một tuần tra sứ tên là Triệu Cao, người đó hung tàn âm hiểm, mấy lần ra tay đều thể hiện ra thực lực không tầm thường, xem ra ít nhất là bát phẩm, có hắn tọa chấn làm sao cướp. Một phú thương trong đó nhíu mày nói, yên tâm, điểm này ta đã cân nhắc rồi, bên cạnh ta vị này chính là Thương Tiên Vương Tú, là một cửu phẩm cao thủ thực sự. Minh Thanh Đạt khép lời, chỉ vào võ giả thanh ý đang ngồi bên phải nói. Mọi người sững sờ, sau đó đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thương Tiên Vương Tú, cái tên này bọn hắn đã từng nghe nói qua. Là hắn, hắn lại chính là Thương Tiên Vương Tú. Nghe nói Vương Tú rất sớm đã bước vào cửu phẩm cảnh giới, một tay trường thương sử dụng xuất thần nhập hóa, chuyên môn thương pháp thủy triều của hắn có thể đánh khắp cùng cảnh giới vô địch thủ. Ta trước kia nghe nói hắn còn từng khiêu chiến Tứ Cố Kiếm, tuy bại nhưng minh. Tứ Cố Kiếm đó chính là đại tông sư. Nếu không phải Vương Tú có tuyệt đối tự tin, sao có thể khiêu chiến đại tông sư? Lần này có Vương Tú đại nhân tọa trấn, chúng ta tất nhiên có thể giết chết Triệu Cao hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn về phía Vương Tú tràn đầy kính ý, thế đạo này chính là như vậy. Người sở hữu võ lực cao cấp, thường có thể nhận được sự kính phục nhất trí của thế nhân. Tuy nhiên rất nhanh, có người đưa ra nghi vấn. Minh gia chủ, bưu chính vật lưu đó có hai đường hàng hóa, Thương Châu và Hàng Châu cách xa nhau. Vị Vương Tú đại nhân này chỉ có thể xuất hiện một nơi, vậy đường còn lại làm sao bây giờ? Mọi người sửng sở, đều gật đầu. Phải a? Vương Tú dù sao cũng chỉ có một người, hàng hóa của bưu chính vật lưu đồng thời xuất phát, Vương Tú phân thân pháp thuật, không thể xuất hiện ở hai nơi à. Lúc này, Vương Tú vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên lên tiếng. Ta đi đường thủy Hàng Châu. Thương pháp của ta là thương pháp thủy triều, ở ven sông uy lực chỉ càng mạnh, nếu Triệu Cao đến, hắn tất nhiên phải chết. Chương 56, La Vong thực lực đáng sợ, Minh gia sợ hãi chương 56, La Vong thực lực đáng sợ, Minh Gia sợ hãi Minh Thanh Đạt gật đầu, phụ họa nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vương Tú thân là cựu phẩm cao thủ, do hắn dẫn người tọa trấn vận chuyển đường thủy Hàng Châu. Các người các nhà mang đến bát phẩm cao thủ thì tập trung phụ trách vận chuyển đường bộ Thương Châu. Hành động lần này quan hệ trọng đại, các nhà đều phải tham gia hành động, vì vậy Minh Gia xuất ra một cựu phẩm cao thủ, các nhà còn lại thì bỏ trọng kim thuê mấy bát phẩm cao thủ. Mấy phú thương thảo luận một chút, đều đồng tình với kế hoạch này. Dù sao, cho dù là tính toán xấu nhất, ít nhất phía Vương Tú phụ trách vận chuyển đường thủy Hàng Châu cũng có thể thành công. Vạn nhất Triệu Cao xuất hiện ở Thương Châu, mấy bát phẩm cao thủ bọn hắn hợp lực cũng có tự tin đánh bại Triệu Cao, xấu nhất cũng có thể toàn thân trở ra. Mà đối với Bưu Chính Vật Lưu mà nói, chỉ cần có một nơi hàng hóa bị cướp, vậy danh tiếng của bọn hắn cũng sẽ hoàn toàn mất sạch. Vậy tiếp theo mọi người hãy đi chuẩn bị đi. Lần này chúng ta nhất định phải để Bưu Chính Vật Lưu xem cho rõ cái gì gọi là cường lòng không áp địa đầu xà. Minh Thanh Đạt khẽ cười, bất cứ ai muốn khiêu khích Minh Gia bọn hắn cũng không được. Cho dù phía sau là Thái Tử thì sao? Bọn hắn phía sau chính là Trưởng Công Chúa. Huống hồ Thái Tử này tương lai có thành công lên ngôi hay không còn chưa biết chừng. 5 ngày sau, Bưu Cục chi nhánh Thương Châu, Hàng Châu, mỗi nơi có một lô hàng trị giá hàng chục vạn quan được vận chuyển ra ngoài. Thương Châu đi đường bộ, Hàng Châu thì chất lên thuyền đi đường thủy. Thương Châu, trong một khu rừng núi nào đó, một đám người ngựa hộ tống hàng hóa từ xa đi tới. Những người này mặc trang phục màu xanh đậm, chính là bưu tá của Bưu Chính Lọ Dì Steve. Vì lần này hàng hóa có giá trị rất cao, cho nên số lượng bưu tá cũng rất đông, ước chừng gần 100 người, gần như xếp thành một hàng dài. Những bưu tá này đa số đều là những cựu binh xuất ngũ tạo thành, vì vậy tính kỷ luật cực kỳ cao. Toàn bộ đội ngũ bưu tá hầu như không có tiếng động gì, chỉ lo cắm đầu đi đường. Đây cũng là lý do tại sao Bưu Chính Lọ Dì Steve lại hiệu quả đến vậy. Lúc này, trên vách núi cách bọn hắn khá xa, có một nhóm người đang nhìn chằm chằm đầy hung dữ, chính là nhóm bát phẩm cao thủ mà các phú thương liên hợp thuê, dẫn theo mấy chục tên thủ hạ, đợi đội ngũ Bưu Chính đến gần hơn, rồi sẽ xông xuống cướp đoạt hàng hóa. Trong đó, người cầm đầu tên là Trần Lâm. Hắn là một bát phẩm thượng cao thủ, chỉ còn một bước nữa là đến cửu phẩm, vì vậy những người phục kích lần này đều ngầm lấy hắn làm thủ lĩnh. Lúc này, Trần Lâm đột nhiên ngửi thấy một mùi lạ và hắc động. Một làn khói vàng không biết từ đâu tới, bay đến trước mắt bọn hắn. Trần Lâm đang định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy bụng bắt đau. Không ổn, khói này có độc. Tất cả nín thở. Tuy nhiên, tiếng nói vừa vang lên, chỉ thấy trong rừng núi phía sau, đột nhiên xông ra không ít người. Những người này đội nón lá, mặc trang phục có hoa văn mạng nhện màu đen, tay cầm binh khí đã xông tới, thấy người là giết. Trần Lâm vừa nhìn liền nhận ra, nhóm người này mạnh mẽ đến đáng sợ. Thủ pháp giết người của bọn hắn cực kỳ thuần thục, dường như đã trở thành bản năng của bọn hắn. Võ nghệ cứng hãn, kết hợp với độc khói, trong nháy mắt, những người bọn hắn mang đến đã chết quá nửa. Rất nhanh trong sân, chỉ còn lại mấy bát phẩm cao thủ kia. Lúc này La Vong Tử Sĩ vây bọn hắn lại, một người đội mũ cao, mặc y bào đen hồng, ánh mắt âm nhu đi tới, xuất hiện trước mặt Trần Lâm và những người khác. Là 8.521 người. 0.427 cao. Trần Lâm vừa nhìn đã nhận ra, giống hệt như bức họa trong tình báo. Triệu Cao khẽ cười, cứ tưởng Vương Tú sẽ đến chỗ ta, muốn động động gân cốt, không ngờ lại là các ngươi mấy tên tạp ngư. Thật là tiện nghi cho Yểm Nhật. Đồng tử Trần Lâm có rút, Triệu Cao làm sao biết được kế hoạch của bọn hắn? Mà Yểm Nhật trong miệng hắn là ai? Chẳng lẽ đối phương còn có cao thủ? Động thủ đi, tiến bọn hắn lên đường. Triệu Cao khẽ nói, mấy tên tạp ngư này thật sự không khơi dậy được hứng thú của hắn. Hắn lười động thủ. Phía sau mấy chục tên La Vong sát thủ, trong nháy mắt rút đao xông lên. Trần Lâm và những người khác liều mạng chống cự, tuy nhiên bọn hắn đột nhiên phát hiện, những thủ hạ tưởng chừng bình thường của đối phương, lại từng người một có thể ngang tài ngang sức với bọn hắn. Nhiều thất bát phẩm cao thủ như vậy những người này từ đâu tới? Trần Lâm sắp phát điên rồi. Sớm biết phải đối mặt với thế lực như vậy, hắn tuyệt đối không thể vì tiền mà chấp nhận sự thuê mướn của những phú thương kia. Tuy nhiên, lúc này hối hận đã không kịp rồi. Chúng nó gói, lại đối mặt với cường địch như vậy, rất nhanh Trần Lâm liền không chống đỡ nổi, đao quang lóe lên, sau đó liền ngã xuống vũng máu. Đến đây, lần phục kích của Minh Gia ở Thương Châu này, toàn quân bị diệt. Xử lý tốt thi thể, xóa bỏ tất cả dấu vết. Triệu Cao ra lệnh. La Vong sát thủ nghe vậy lập tức làm theo, một nhóm người chất một đống thi thể vào một khu đất trũng, sau đó đổ một chai chất lỏng không màu lên, kèm theo một làn khói cay xè, không lâu sau, đống thi thể kia liền hóa thành một vũng chất lỏng màu xám nâu không rõ thành phần. Đây chính là hóa thi thủy do nội bộ La Vong tự nghiên cứu phát triển. Và ngay sau khi Triệu Cao kết thúc ở đây, đường thủy Hàng Châu, một chiếc thuyền chở hàng treo biểu ngữ Bưu Chính Lọ Dì Steve, sứ mệnh tất đạt từ từ di chuyển trên sông. Đột nhiên, bên cạnh mặt sông xuất hiện một chiếc thuyền lớn với tốc độ cực nhanh áp sát, chính là chủ lực của Minh Gia, Thương Thiên Vương Tú đích thân dẫn đội. Trên thuyền lớn, Thương Thiên Vương Tú một mình ngồi ở mũi thuyền, tay nắm chặt trường thương, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, một vị quản sự của Minh Gia cung kính nói với Vương Tú, "Vương đại nhân, sắp đến rồi, lát nữa phiền ngài ra tay toàn lực." Vương Tú mở hai mắt, gật đầu. Hắn là cựu phẩm cao thủ. Thờ nhỏ vì thách đấu tứ cố kiếm, bị thương cảnh giới rơi xuống, dựa vào nhiều dược liệu do Minh Gia cung cấp, mới miễn cưỡng duy trì được thực lực cựu phẩm hạng. Tình hình lần này liên quan trọng đại, Minh Gia để ổn thỏa, đặc biệt mời hắn ra tay. Hắn được Minh Gia cung dưỡng nhiều năm, tự nhiên không thể từ chối. Tuy nhiên, mặc dù hắn chỉ có cựu phẩm hạng, nhưng hắn đối với thực lực của mình lại cực kỳ tự tin. Thương pháp triều tịch của hắn là thương pháp đỉnh cao được tạo ra sau nhiều năm khổ luyện đối mặt với biển cả. Từng ở thời kỳ đỉnh phong, dựa vào thương pháp này đã đánh bại vài tên cao thủ cùng cấp bậc, cho nên hắn mới có gan đi thách đấu Tứ Cố Kiếm. Đáng tiếc Tứ Cố Kiếm chỉ ra một kiếm, trực tiếp trọng thương hắn. Nhưng điều này cũng chứng tỏ sự cường hãn của Vương Tú. Thiên hạ có bao nhiêu cựu phẩm dám thách đấu đại tông sư? Đây chính là sự tự tin và kiêu ngạo của hắn. Chỉ cần đối phương không phải là đại tông sư, thì hắn có tuyệt đối tự tin nghiền ép đối phương. Ngay lúc này, thuyền lớn rất nhanh đã áp sát thuyền của Bưu Chính Lọ Dì Xít. Động thủ. Vương Tú đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng. Trận chiến hôm nay, chiếc thuyền chở hàng của Bưu Chính Lọ Dì Xít này e rằng sẽ trở thành thuyền ma chờ đợi người chết. Sau đó, Vương Tú cầm thương dẫn đầu bay ra, đám đông phía sau nhanh chóng theo sát, nhảy lên bong thuyền đối diện. Tuy nhiên, ngay khi mọi người chuẩn bị chém giết, lại phát hiện lúc này trên chiếc thuyền này không một bóng người, giống như thuyền ma vậy. Vương Tú nhíu mày, chẳng lẽ chúng kế rồi? Nhưng kế sách của bọn hắn xưa nay vẫn ẩn mật, đối phương làm sao biết hôm nay có người đến cướp thuyền? Đại nhân, tình huống này là sao? Quản sự của Minh Gia tiến lại gần, khó hiểu hỏi. Đừng nói chuyện. Ánh mắt Vương Tú sắc lạnh, hắn nhìn vào trong khoang thuyền, dường như có động tĩnh rất nhỏ. Ở bên trong, cút ra đây. Ngay lúc này, đột nhiên cửa khoang ầm một tiếng vỡ tan, mấy chục la vong cao thủ đồng loạt xông ra. Trong khoảnh khắc, sát khí khiến mọi người có chút trở tay không kịp. Những người này thân là võ sĩ hộ viện của Minh Gia, bản lĩnh cũng không tệ, nhưng làm sao có thể là đối thủ của La Vong sát thủ? Đột nhiên cục diện liền trở thành tình huống một chiều. Vương Tú vừa nhìn đã nhận ra, chiêu thức nhập môn của những người này đều không tầm thường, chiêu nào cũng đánh thẳng vào yếu huyệt, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước. Hắn run run trường thương, chuẩn bị ra tay. Thân là cựu phẩm cường giả, hắn có tự tin xoay chuyển càn khôn. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn ra tay, Vương Tú liền nhìn thấy một quái nhân mặc khinh giáp quân sĩ cổ xưa, đội một mặt nạ đồng xanh phiêu nhiên mà đến. Khoảnh khắc đáp đất, luồng khí cơ đáng sợ như hung thú viễn cổ kia, như thủy triều ập tới, khiến hắn dựng tóc gáy, không dám vọng động chút nào. Người này chính là Yểm Nhật được Lý Thừa Càn phái đến hỗ trợ. Xuyên qua mặt nạ đồng xanh kia, Vương Tú nhìn thấy một đôi mắt không chút gợn sóng, lạnh lẽo thờ ơ, không có chút cảm xúc nào mà con người nên có. Đây là cao thủ từ đâu tới? Người có thể được Vương Tú coi là cao thủ, tự nhiên chỉ có cựu phẩm cùng cấp bậc. Kẻ giấu đầu lòi đuôi, đi chết đi. Dưới một tiếng quát lớn, Vương Tú sử dụng thương pháp triều tịch. Trong khoảnh khắc, vô số thương ảnh lóe lên ngân quang, hóa thành một làn sóng nước lấp lánh, tấn công Yểm Nhật. Khí thế cường hãn khiến những võ sĩ Minh Gia đang bị La Vong vây giết đều chấn động, trong lòng dấy lên vài phần hy vọng. Vương đại nhân uy võ, chúng ta có cựu phẩm cao thủ Vương Tú đại nhân khánh đế đã bắt đầu nghĩ cách tước bỏ chức vị bưu chính chỉ huy sứ của hắn. Nếu hắn vừa rời đi, vậy nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch phó chỉ huy thượng vị, đương nhiên là chuyện hợp lý. Tuy nhiên, Lý Thừa Trạch sớm đã bị hắn dọa vỡ mật, dù có lên vị, cũng không dám làm chuyện gì quá đáng. Vậy Triệu Cao, Vạn Tam Thiên vị trí không có sự đồng ý của hắn, vẫn sẽ không động. Cho nên, đối với cái danh bưu chính tổng chỉ huy này, trong mắt hắn căn bản không đáng kể. Ngược lại sẽ khiến hắn một lần nữa từ tiền tuyến chuyển sang hậu trường, cũng không phải là một chuyện xấu. Tuy nhiên, muốn danh chính ngôn thuận lấy đi bưu chính từ tay hắn, ngay cả khánh đế cũng phải đưa ra một con bài đủ trọng lượng mới được. Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười, lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Giọng U Liên truyền đến, "Điện hạ, Tĩnh Vương Thế Tử và Nhược Nhược cô mẹ đang cầu kiến ở tiền điện." Lý Thừa Càn đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Suýt nữa quên mất, hai hôm trước đã đồng ý cùng bọn hắn ra ngoài thưởng tuyết. Còn về việc bọn hắn ba người tại sao lại tụ tập cùng một chỗ? Thật ra rất cầu huyết. Phạm Nhược Nhược thường xuyên xuất hiện ở y quán. Có một lần, vừa hay bị Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành đang ra ngoài định đi thanh lâu nhìn thấy. Lúc đó liền kinh vi thiên nhân, ban đầu tưởng là một cô gái nhà bình thường, Lý Hoàng Thành liền tự báo ra môn, âm mưu dùng thân phận chấn nhiếp Phạm Nhược Nhược. Nhưng ai ngờ, Phạm Nhược Nhược căn bản không thèm để ý hắn. Lý Hoàng Thành lập tức cảm thấy cô gái này không đơn giản, thế là sai người điều tra Phạm Nhược Nhược này. Lúc này mới phát hiện, hóa ra Phạm Nhược Nhược lại là nữ nhi của Tư Nam Bá Phạm Yến. Điều này khiến Lý Hoàng Thành có chút lúng túng, lập tức đến tận nhà xin lỗi. Sau đó, Lý Hoàng Thành vẫn không từ bỏ ý định, hắn liền nghĩ cách làm sao để hẹn Phạm Nhược Nhược ra ngoài, thế nhưng dùng rất nhiều cách, Phạm Nhược Nhược đều từ chối. Ngay lúc này, vẫn là Tĩnh Vương lên tiếng, người ta Phạm Nhược Nhược là một tài nữ, với trình độ văn học của ngươi, căn bản không lọt vào mắt người ta. Lần này, Lý Hoàng Thành lập tức có cách rồi. Hắn tuy rằng trình độ văn học không được, nhưng có một biểu hình đệ được xưng là Nam Khánh Văn Khôi mà. Thế là, Lý Hoàng Thành lập tức đến tận nhà bái phòng thái tử Lý Thừa Càn. Hy vọng lấy danh nghĩa của Lý Thừa Càn, hẹn Phạm Nhược Nhược, cùng nhau ra ngoài tụ hội giã ngoại. Sau khi biết được tin tức này, Lý Thừa Càn cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn nhìn Lý Hoàng Thành một bộ dạng nghiêm chỉnh, thật không tiện mở miệng nói, Phạm Nhược Nhược sớm đã chung tình với hắn rồi. Tuy nhiên, vừa hay hắn cũng muốn hẹn Phạm Nhược Nhược cùng nhau ra ngoài dạo chơi, thế là cũng đồng ý khi Lý Thừa Càn đi đến chính điện. Lý Hoàng Thành và Phạm Nhược Nhược đã đợi ở đây. Bái kiến thái tử điện hạ. Hai vị, ở đây không có người ngoài, những phồn văn rườm rà này không cần thiết. Lý Thừa Càn đỡ hai người dậy. Phạm Nhược Nhược hôm nay mặc váy áo màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác da màu xanh, tóc dài đến eo, trông vô cùng thanh tú. Phạm Nhược Nhược mắt chứa ý cười, nhìn Lý Thừa Càn, trong lòng ngọt ngào, cuối cùng lại được gặp thái tử rồi. Thế là dịu dàng nói, thái tử điện hạ, hai hôm trước kinh đô vẫn luôn có tuyết, hôm nay vừa cạnh vừa hay là thời cơ tốt để thưởng tuyết đó. Lý Hoàng Thành cũng theo đó hưng phấn nói, đúng vậy, lương thần mỹ cảnh như vậy, mỹ nhân ở bên, há chẳng phải tiêu giao khoái hoặc sao? Nói xong, hắn không khỏi nhìn về phía Phạm Nhược Nhược, muốn gây sự chú ý của nàng. Không ngờ lại đổi lấy một cái liếc trắng mắt của Phạm Nhược Nhược. Lý Thừa Càn cười ha ha, nhìn thấu nhưng không nói toạc, hắn và Phạm Nhược Nhược hai người nhìn nhau, lập tức cảm thấy thú vị. Ba người thu dọn đồ đạc xong, dưới sự hộ vệ của Kinh Nghê, mỗi người ngồi lên xe ngựa, đi đến rừng cây ngoài thành. Lúc này rừng cây ngân trang tố khỏa, treo đầy tuyết hoa, dưới ánh phản chiếu của hồ nước bên cạnh, trông càng thêm đẹp đẽ. Khi ba người đến nơi, bước xuống xe ngựa, không ngờ nơi này đã có không ít người rồi. Thậm chí còn phát hiện một người quen, con trai của Lễ Bộ Thượng thư, Quách Bảo Khôn. Quách Bảo Khôn nhìn thấy Lý Thừa Càn mấy người, lập tức lật đật chạy tới. Vi thần Quách Bảo Khôn, bái kiến thái tử điện hạ, thế tử điện hạ, đã gặp được nhược cô mẹ. Lý Hoàng Thành mắt sáng lên, Quách Bảo Khôn này coi như là một người quen cũ của hắn, trước đây hai người đã vài lần gặp mặt ở Thanh lâu Hòa Phượng. Quách Bảo Khôn, không ngờ ngươi cũng có tình thú này, đến đây thưởng tiết cảnh a. Lý Hoàng Thành cười ha ha. Thế tử điện hạ, quả thật không ngờ. Hôm qua Di Hồng lâu từ biệt, Quách Mộ vô cùng tưởng niệm, không ngờ nhanh như vậy lại gặp lại. Quách Bảo Khôn ngây ngô cười. Tuy nhiên, Lý Hoàng Thành nghe câu này, lại lập tức ho khan. Quách Bảo Khôn, ngươi đừng có hại người a. Hôm qua bản thế tử lúc nào đi qua, cái gì Di Hồng lâu đó? Lý Hoàng Thành bỏ tay. Quách Bảo Khôn này cũng không nhìn tình hình, những lời này có thể nói trước mặt phạm được sao? Quách Bảo Khôn vẻ mặt đầy dấu hỏi. Thế tử điện hạ, chẳng lẽ ta nhớ nhầm rồi? Không phải ở Di Hồng lâu, mà là Thúy Trúc lâu, hay là Ý Hương Các? Lý Hoàng Thành, chương 58, Quách Bảo Khôn, ta cũng có thể trở thành lương tướng thế gian này, chương 58, Quách Bảo Khôn, ta cũng có thể trở thành lương tướng thế gian này. Lý Hoàng Thành không ngừng nháy mắt ra hiệu với Quách Bảo Khôn. Nhưng tiếc là Quách Bảo Khôn không hiểu. Con tưởng Lý Hoàng Thành muốn tiếp tục cùng hắn thảo luận vấn đề Hoa Khôi Thanh lâu. Thế là lại nói, thế tử điện hạ, gần đây Lưu Tinh Hà mới mở một hoa phượng, tên là Túy Tiên Cư, hoa khôi tư lý lý đó, xinh đẹp lắm. Lý Hoàng Thành thấy Quách Bảo Khôn càng nói càng quá đáng, thế là lập tức nghĩa chính luôn từ cắt ngang hắn. Quách Bảo Khôn, bản thế tử đối với trốn thanh lâu này không hề hứng thú. Chúng ta hôm nay đến là để thưởng tuyết là chính. Những chủ đề khác ngươi tuyệt đối đừng nhắc lại. Đồng thời, Lý Hoàng Thành lén lút nhìn biểu cảm của Phạm Lực Lực, thấy Phạm Lực Lực không có bất kỳ sự không vui nào, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tâm tư của Phạm Lực Lực căn bản không đặt trên người Lý Hoàng Thành. Hơn nữa nàng sớm đã nghe nói thế tử điện hạ này phong lưu thành tính, cho nên nàng thấy nhiều thành quen rồi. Quách Bảo Khôn gãi gãi đầu, chẳng lẽ thế tử điện hạ thay đổi tính nết rồi? Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, chắc chắn là do thái tử ở bên cạnh. Nói những chuyện này trước mặt một vị thái tử của một quốc gia, quả thật có chút thất lễ. Vi thần vừa rồi có chút đường đột, xin thái tử, thế tử điện hạ đừng trách. Sau đó, hắn nhìn Lý Thừa Càn nói, thái tử điện hạ, nơi này người đông đúc hay là ta đuổi bọn hắn đi hết, để tránh làm phiền nhã hứng của ngài. Lý Thừa Càn lắc lắc đầu, không cần. Người đông vui vẻ hơn. Ngươi cũng không cần quá rêu rao. Được thôi. Thế là mấy người dọc theo bờ hồ, từ từ thưởng thức cảnh tuyết trắng ngập trời này. Đi được một lúc, Lý Hoàng Thành đột nhiên ho khan một tiếng, lập tức nói, cảnh tuyết trắng ngập trời này, chỉ nhìn thôi không khỏi có chút đơn điệu, hay là chúng ta lấy cảnh làm thơ đi. Hắn hôm nay có chuẩn bị trước, sớm đã sai người sáng tác mấy bài thơ miêu tả cảnh tuyết, chính là muốn trước mặt Phạm Lực Lực thể hiện tài năng của mình. Hay quá. Vi thần cũng có ý nghĩ này. Quách Bảo Khôn là người đầu tiên đứng ra đồng ý, Lý Thừa Càn cũng gật đầu. Phạm Lực Lực thấy Lý Thừa Càn đồng ý, đương nhiên càng không có ý kiến, trên mặt không khỏi lộ ra biểu cảm mong đợi. Lại có thể thấy thái tử điện hạ làm thơ rồi. Phạm Nhược Nhược trong lòng vui mừng. Lý Hoàng Thành bên cạnh thấy biểu cảm này của Phạm Nhược Nhược, còn tưởng là đang mong đợi mình. Thế là lập tức mở miệng nói, vậy ta làm trước. Lý Hoàng Thành làm bộ làm tịch đi vài bước, giả vờ như đang suy nghĩ, rồi lớn tiếng nói, bạch tuyết phân phi phúc sân xuyên, ngân trang tố khỏa tự tiên nguyên, quỳnh lâu ngọc vũ tàng tiểu ảnh, phấn diện hàm tu ánh tuyết nhan. Bài thơ này của hắn là do trước đó sai thủ hạ chuẩn bị sẵn, hơn nữa đặc biệt dặn dò, nhất định phải bao gồm cảnh tuyết và mỹ nhân. Dù sao bài thơ này là nói cho Phạm Nhược Nhược nghe. Thơ hay, thơ hay. Quách Bảo Khôn lớn tiếng vỗ tay, bài thơ này của thế tử điện hạ có thể nói là tinh diệu tuyệt luân, đặc biệt là câu cuối cùng, phấn diện hàm tu ánh tuyết nhan. Lý Hoàng Thành cười ha ha, nhìn về phía Quách Bảo Khôn, lộ ra ánh mắt tán thưởng. Lúc này chính là cần một người tung hứng như vậy. Thế tử điện hạ, bài thơ này có phải là viết cho một cô mẹ nào đó không? Quách Bảo Khôn cười hì hì. Không sai. Lý Hoàng Thành lén lút nhìn về phía Phạm Lực Lực, ánh mắt chứa ý cười. Ta biết ngay mà, bài thơ này nhất định là viết cho Tuyết Nhan cô mẹ của Quế Hoa lâu. Tuyết Nhan cô mẹ là đầu bài của Quế Hoa lâu, người đẹp việc tốt, giỏi thổi tiêu. Lát nữa ta nhất định sẽ mang bài thơ này cho Tuyết Nhan cô mẹ để nàng biết, thế tử điện hạ rất coi trọng nàng. Quách Bảo Khôn lớn tiếng nói. Hắn cảm thấy mình quả thật là chi kỷ của Tĩnh Vương thế tử, tâm hữu linh tê. Tuy nhiên, khi hắn nhìn về phía Lý Hoàng Thành, giật mình. Thế tử điện hạ, vì sao sắc mặt của ngài lại khó coi như vậy? Lý Hoàng Thành tức đến mức sắp chửi thế rồi. Hắn khó khăn lắm mới chuẩn bị được một bài thơ viết cho Phạm Lực Lực, kết quả bị Quách Bảo Khôn này xem vào, nói cái gì mà Tuyết Nhan cô mẹ của Quế Hoa lâu, chết tiệt. Lý Thừa Càn ở bên cạnh nhìn cảnh này, không khỏi vui vẻ. Bài thơ này rõ ràng là nói cho Phạm Nhược được nghe, nhưng bị Quách Bảo Khôn này giải thích, không biết từ lúc nào, cái xe này đã chạy lạc để rồi. Quách Bảo Khôn này, quả thật là một hoạt bảo. Tuy nhiên, thần kinh thu của Quách Bảo Khôn căn bản không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn, mà là tiếp tục nói, thế tử điện hạ bài thơ hay này, cũng khiến Vi thần có chút cảm ngộ. Vi thần cũng muốn làm một bài thơ. Lý Thừa Càn cười nói, được thôi. Vậy thì nghe xem. Thấy được sự coi trọng của thái tử, Quách Bảo Khôn không khỏi thêm một phần tự tin, từ từ nói, băng cơ ngọc cốt thanh vô song, tuyết ánh vương hoa càng tuyệt trần, đạp tuyết tìm mai hương đầy lối, giai nhân cùng ta hưởng đêm vui. Lý Thừa Càn mở ra, ngay sau đó cười ha ha. Hắn hiểu Quách Bảo Khôn này vẫn đang tiếp tục nói là để thế tử điện hạ vừa rồi viết về Tuyết Nhan cô mẹ của Quế Hoa lâu. Vậy bài này của ta thì viết về Phương Hoa cô mẹ của Tầm Phương Các. Gia nhân cùng ta hưởng đêm vui. Hai vị điện hạ, thế nào? Quách Bảo Khôn vẻ mặt mong đợi. Không thế nào cả. Lý Hoàng Thành trừng mắt nhìn hắn. Thế tử điện hạ, Phương Hoa cô mẹ đó chắc chắn không thể so với Tuyết Nhan cô mẹ mà. Giá tiền của hai người cũng không cùng một đẳng cấp, Phương Hoa cô mẹ 200 lượng, Tuyết Nhan cô mẹ 500 lượng. Quách Bảo Khôn nghiêm chỉnh nói. Ngươi, Lý Hoàng Thành sắp bó tay rồi. Thế nhân đều biết lễ bộ thượng thư Quách Du Chi duy trì trầm ổn, sao lại sinh ra một đứa con hoạt bảo như vậy? Cái gì 200 lượng, 500 lượng? Lúc này, Phạm Nhược Nhược bên cạnh tò mò mở miệng. Nàng bình thường chưa bao giờ quan tâm đến những chốn phong hoa tuyết nguyệt này, không khỏi có chút tò mò. Không, không có gì. Lý Hoàng Thành vội vàng xua tay. Ngay cả Quách Bảo Khôn cũng hiếm khi nghiêm chỉnh một lần, Nhược Nhược cô mẹ đối với những chuyện này vẫn là không nên tìm hiểu thì hơn. Lúc này, Lý Thừa Càn không khỏi cười nói, Quách Bảo Khôn, không thể không nói, năng lực cử nhất phản tam của ngươi khá mạnh đó. Nếu tâm tư dùng vào chính sự nói không chừng thật sự có thành tựu. Quách Bảo Khôn nghe vậy, trợn tròn mắt, lộ ra biểu cảm kích động. Thái tử điện hạ, người hiểu ta, không ai khác ngoài thái tử ngài. Vi thần gần đây thật sự có đọc một số sách, đặc biệt là những binh thư đó. Những nội dung đặc sắc trong đó, thật sự khiến vi thần hoát nhiên khai lãng. Vi thần thường cảm thấy, có lẽ ta cũng có tiềm chất trở thành lương tướng thế gian này. Mọi người nghe vậy, ngay sau đó ngẩn người tại chỗ, dường như đều bị sự tự tin khó hiểu này của Quách Bảo Khôn làm cho chấn động. Tuyệt đối không có khả năng này. Lý Hoàng Thành tức giận nói. A. Thế tử điện hạ tại sao lại nói như vậy? Ngươi tự mình về hỏi phụ thân ngươi. Lý Hoàng Thành không muốn để ý đến hắn nữa. Ngay lúc này, Phạm Nhược Nhược mở miệng, nàng nhìn về phía Lý Thừa Càn, mang theo ánh mắt mong đợi. Thái tử điện hạ, hay là ngài cũng làm một bài thơ đi? Mấy người lập tức nhìn về phía Lý Thừa Càn. Đúng vậy, Thái tử điện hạ là kinh đô văn khôi của chúng ta, vừa mở miệng tất nhiên kinh thiên động địa. Quách Bảo Khôn ngây ngô nói. Lý Thừa Càn gật đầu, hắn nhìn mặt hồ mênh mông, xa xa có một chiếc thuyền nhỏ trống rỗng trôi nổi. Trên thuyền, một lão giả mặc áo tơi đang câu cá. Thế là linh cơ chợt động, từ từ nói, thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, cô chu thoa là ông, độc điếu hàn giang tuyết. Lời vừa dứt, mấy người tại hiện trường đều im lặng, ngay cả Quách Bảo Khôn thần kinh thô cũng từ trong đó cảm nhận được một ý cảnh thâm sâu. Thái tử điện hạ quả nhiên văn tài tuyệt vời, lấy cảnh tuyết trắng ngập trời, lão ông trên mặt hồ hiện trường làm thơ, chúng ta tự thẹn không bằng a. Lý Hoàng Thành dẫn đầu tàn thán, bài thơ này so với bài hắn chuẩn bị trước đó hay hơn nhiều. Một bài ngũ ngôn luật thi miêu tả sự cô tịch nồng đậm trong cảnh tuyết trắng ngập trời, linh ly tận trí. Lúc này Phạm Được Được càng là ánh mắt run rẩy, nàng quan sát được ý nghĩa sâu xa của bài thơ này. Bài thơ này mỗi câu thơ mở đầu đọc liền mạch chính là thiên vạn cô độc. Thái tử điện hạ, ngài rốt cuộc đã trải qua những gì, tại sao lại phát ra cảm thán như vậy? Chẳng lẽ tranh đấu triều đình này khiến ngài mệt mỏi đến thế sao? Về tình hình triều đình của thái tử, nàng sau này đã nói chuyện với cha nàng Phạm Kiến. Phạm Kiến nói thái tử một đường đi đến rất là gập ghềnh, cho nên mới liều mạng muốn dốc sức vào báo chí và biểu chính, giống như một tuấn mã không biết mệt mỏi, chỉ có thể không ngừng chạy, không dám dừng lại, là để chứng minh bản thân với bệ hạ. Lúc này Phạm Được Được đau lòng không thôi, nàng lặng lẽ bước tới, đứng bên cạnh Lý Thừa Cản, nhẹ giọng nói, thái tử điện hạ, sau này có chuyện gì đều có thể nói với Nhược Nhược, Nhược Nhược mãi mãi là bến đỗ của ngài. Lý Thừa Cản nhìn dung nhan tuyệt mỹ của Phạm Được Được, cười gật đầu. Lý Hoàng Thành bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng giật mình, lập tức cảm thấy không ổn. Hoàng rồi, tình hình hình như không đúng lắm. Hắn vốn dĩ muốn lấy danh nghĩa của Lý Thừa Cản hẹn Phạm Nhược Nhược ra ngoài, nhưng không ngờ tình hình bây giờ hình như ngược lại thành toàn cho thái tử và Phạm Nhược Nhược. Chuyện này phải làm sao đây? Thân phận địa vị của thái tử cao hơn hắn nhiều, cho dù hắn không đồng ý cũng không có cách nào à? Thế tử điện hạ, chuyện này không được. Lúc này Quách Bảo Khôn bên cạnh lén lút lại gần. Ừm, ngươi cũng nhìn ra rồi. Đương nhiên, cái này ai mà không nhìn ra chứ. Vậy ngươi có cách nào? Lý Hoàng Thành chuẩn bị lần cuối cùng tin tưởng Quách Bảo Khôn. Trong bài thơ này của thái tử điện hạ, tuy rằng ý cảnh thâm sâu thế nhưng không hề nhắc đến bất kỳ hoa khôi nào. Chẳng lẽ nhiều cô gái thanh lâu ở kinh đô này không một ai lọt vào mắt thái tử? Lý Hoàng Thành quả thật sắp ngất xỉu. Hắn biết may mà Quách Bảo Khôn này là một hoạt bảo từ đầu đến cuối, hắn không nên tin tưởng nữa. Không được, ta phải đi nói với thái tử. Quách Bảo Khôn chuẩn bị bước tới, nhưng ngay sau đó lại dừng lại. Vẫn không được, thái tử bây giờ có Nhược Nhược cô mẹ bên cạnh, lát nữa hay nói. Lý Thừa Càn, chết tiệt, ngươi bây giờ mới biết những chuyện này, không thể nói trước mặt Phạm Được Được. Vậy vừa rồi ngươi tại sao lại nói Tuyết Nhan Phương Hoa chứ? Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày của mùa đông trôi qua rất nhanh, trời chớp mắt đã tối sầm lại. Lý Thừa Càn và những người khác cũng chuẩn bị trở về. Ngay khi mỗi người ngồi lên xe ngựa, Quách Bảo Khôn lại gần Lý Thừa Càn, nhưng bị Kinh Nghê dùng kiếm chặn lại. Kinh Nghê, để hắn qua đây đi. Lý Thừa Càn cười nói. Quách Bảo Khôn nhìn Kinh Nghê hạ kiếm xuống, nhường đường, thế là đội vàng tiến lên. Thái tử điện hạ có hộ vệ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, khó trách những hoa khôi ở kinh đô không lọt vào mắt ngài. Lý Thừa Càn nhìn hoạt bảo này, không khỏi muốn cười. Ngươi muốn nói gì với bản cung? Quách Bảo Khôn vẻ mặt quan tâm nói, thái tử điện hạ, có một nơi nhất định sẽ khiến ngài hứng thú. Trước đây vi thần đã nói, trên Lưu Tinh Hà mới mở một hoa phường, tên là Túy Tiên Cư. Trong đó hoa khôi Tư Lý Lý, nghe nói xinh đẹp quốc sắc thiên hương, tiên nữ hạ phàm. Tư Lý Lý? Lý Thừa Càn nhớ lại, gần đây trên báo chí, Túy Tiên Cư đã bỏ ra số tiền lớn để quảng bá vị hoa khôi này. ca múa song toàn, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Gần đây có thể nói là danh tiếng nổi như cồn. Thái tử điện hạ có thời gian nhất định phải đi xem thử. Nghe nói Túy Tiên Cư gần đây sẽ đấu giá đêm đầu tiên của Tư Lý Lý bằng thủ đoạn của thái tử, nhất định có thể đoạt được mỹ nhân. Quách Bảo Khôn cười hì hì, ngươi cũng có lòng đó. Chia sẻ nỗi lo cho thái tử chính là chức trách của vi thần. Vi thần xin cáo lui. Sau đó, Quách Bảo Khôn chắp tay vai chào, xoay người rời đi. Lý Thừa Càn cười cười, một mỹ nhân như vậy, hắn thật sự định đi xem thử. Hơn nữa, trước đây hệ thống của hắn vẫn luôn là rút thưởng thông thường. Về cái rút thưởng đặc biệt đó, trừ gói quà tân thủ sau khi ngủ với Lý Vân Duệ lúc ban đầu, sau đó thì không còn nữa. Ngay cả khi hắn đã làm hai chuyện kinh thiên động địa là báo chí và biểu chính, cũng không xuất hiện rút thưởng đặc biệt. Chẳng lẽ, rút thưởng đặc biệt là có liên quan đến những nữ nhân này? Buổi tối, Quách Bảo Khôn trở về nhà. Phụ thân hắn Quách Du Chi đang đọc sách trong thư phòng, thấy con trai trở về, liền gọi hắn lại. Bảo Khôn, ngươi cả ngày không thấy người, lại đi đâu lêu lồng rồi? Cha, hoan buồn a. Quách Bảo Khôn trợn tròn mắt, trước đây có thể nói ta đi ra ngoài lêu lồng, nhưng hôm nay tuyệt đối không phải. Hôm nay, ta còn ở cùng với thái tử và cả Tĩnh Vương Thế tử nữa. Ngươi ở cùng với thái tử và thế tử, bọn hắn có thể coi trọng ngươi sao? Quách Du Chi đối với con trai hắn căn bản không tin. Thật mà, chúng ta còn cùng nhau thưởng tuyết ngâm thơ nữa. Nói rồi, hắn đọc hai bài thơ mà Lý Hoàng Thành và hắn đã làm và kể lại sự việc đã xảy ra. Hoang đường, quả thật hoang đường. Ngâm thơ đàng hoàng, ngươi lại nói chuyện cô gái thanh lâu làm gì? Còn trước mặt thái tử nữa, thế thống gì nữa? Quách Du Chi quả thật tức giận cực độ. Có gì đâu, thái tử không những không mắng ta, còn khen ta nữa mà. Khen ngươi cái gì? Thái tử nói tâm tư của ta dùng vào chính sự, tuyệt đối sẽ có thành tựu. Hừ, đó là thái tử nể mặt ngươi, không muốn ngươi khó xử trước mặt mọi người. Nói vậy, Quách Bảo Khôn vẻ mặt tự tin, cha, gần đây con thật sự đã đọc rất nhiều binh thư cũng nghiên cứu rất nhiều chiến lệ, bây giờ xem ra con cũng có tiềm chất trở thành lương tướng thế gian này. Quách Du Chi nghe xong, mắt trợ to, lập tức phản bác, tuyệt đối không có khả năng này. Cha, cha sao lại nói ý hệt lời của Tĩnh Vương Thế tử vậy? Quách Bảo Khôn đội vàng. Hừ, ngươi là con trai của ta, có mấy cân mấy lạng làm cha ta còn không rõ sao? Quách Du Chi lắc lắc đầu. Sau đó thì sao? Sau đó thái tử cũng làm một bài thơ, nhưng con thấy không hay lắm. Quách Du Chi, con trai, ngươi có biết mình đang nói lời lẽ hổ lang gì không? Ngươi một tiểu biên soạn trong cung cũng dám nói thơ văn của thái tử điện hạ kinh đô văn khôi không hay sao? Chương 59, Túy Tiên Cư, Hoa Khôi Tư Lý Lý. Chương 59, Túy Tiên Cư, Hoa Khôi Tư Lý Lý. Quách Du Chi trực tiếp bị kinh hãi đến thất hồn bạt tố. Hắn thật sự không biết nên đánh giá đứa con trai này của mình thế nào nữa. Quách Bảo Khôn a, Quách Bảo Khôn, cầu xin ngươi đừng hại cha nữa. Tuy nhiên, Quách Bảo Khôn đọc bài Hàn Giang Tuyết của Lý Thừa Càn ra. Quách Du Chi vừa kinh ngạc ý cảnh của bài thơ này, vừa mắng, lại đây lại đây. Ngươi nói, bài thơ này chỗ nào không hay? Cha, trong thơ của con và thế tử điện hạ, vừa có cảnh tuyết, vừa có mỹ nhân, thế nhưng thơ của thái tử chỉ có cảnh tuyết, tuy rằng ý cảnh rất cao, nhưng nội dung so với chúng con có phải là kém hơn một chút không? Quách Bảo Khôn đắc ý nói. Quách Du Chi lạnh lùng đối đãi. Tuy nhiên, cha người yên tâm, con sau đó đã nói với thái tử điện hạ rồi. Ngươi còn nói gì nữa? Quách Du Chi mí mắt giật giật, đột nhiên có một cảm giác không lành. Thơ văn của thái tử điện hạ thiếu mỹ nữ, chắc chắn là vì chưa nhìn chúng cô gái nào, cho nên con đã giới thiệu cho hắn một họa phường mới mở. Hoa Khôi Túy Tiên Cư Tư Lý Lý, xinh đẹp như tiên nữ, tuyệt đối có thể khiến thái tử mắt sáng rực. Lời vừa dứt, Quách Du Chi quỵ xuống ghế thái sư, trước mắt lập tức tối sầm lại. Cha, cha người sao vậy? Quách Bảo Khôn vội vàng tiến lên dịu đỡ. Quách Du Chi một tay đẩy hắn ra, mắng, Quách Bảo Khôn, ngươi lại dám khuyên thái tử đại khánh của ta đi thanh lâu? Gan to như vậy ngươi không biết làm cha ta là lễ bộ thượng thư sao? Thái tử nếu thật sự đi thanh lâu, đây còn ra thể thống gì nữa? Nếu bệ hạ trách tội xuống ngươi là chê mạng của làm cha ta quá dài sao? Quách Bảo Khôn nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Hắn chỉ là có lòng tốt, nhưng thật sự không nghĩ nhiều đến vậy a. Cha, vậy phải làm sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi cấm túc một tháng, ở lại trong phủ, không được đi đâu cả. Ngươi cứ ở nhà yên tâm cầu nguyện thái tử ngàn vạn lần đừng đi cái Túy Tiên Cư gì đó. Quách Du Chi giận dữ nói. Tuy nhiên, có lẽ là lời cầu nguyện của Quách Bảo Khôn không thành tâm. Lý Thừa Càn tối hôm sau, liền đi Lưu Tinh Hà. Lưu Tinh Hà ở phía tây kinh đô, gần như xuyên qua nửa thành. Mỗi khi đêm xuống, liền có rất nhiều họa phường răng đèn kết hoa, trôi nổi trên mặt hồ, dưới ánh sáng rực rỡ, tràn ngập một loại màu sắc mộng ảo. Túy Tiên Cư chính là một trong những thanh lâu có đẳng cấp cao nhất. Trong thời đại này, thanh lâu là nơi giải trí phổ biến nhất. Từ quan to quý tộc đến kẻ buôn bán bạc lãnh, đều không thiếu khách quen. Trước đây, Túy Tiên Cư cũng chỉ là một họa phường bình thường trong vô số thanh lâu, chỉ là môi trường tao nhã, phong cách không tầm thường, mới có thể có được một chút danh tiếng nhỏ. Thứ thật sự khiến Túy Tiên Cư một bước vọt lên, một là từ sự quảng bá của các báo lớn, một cái khác đương nhiên là vì bị Hoa Khôi tên là Tư Lý Lý đó. Tư Lý Lý có thể nói là tuyệt sắc nhân gian, tài nghệ cũng thuộc hàng đỉnh cao. Ngoài ra, điều khiến nàng nổi tiếng nhanh chóng, căn bản nhất vẫn là một lời đồn không biết từ đâu truyền ra. Truyền thuyết Tư Lý Lý không phải tên thật của nàng, tên thật của nàng thực ra họ Lý, mà chữ Lý này cũng không phải chữ Lý hiện tại, mà là chữ Lý của Hoàng thất Khánh Quốc. Có người nói nàng là cháu trai còn sót lại của Khánh Quốc khai quốc hoàng đế, cũng có người nói nàng là con cháu mồ côi của một vị vương gia nào đó của Khánh Quốc năm xưa. Vì gặp đại nạn, nên mới lưu lạc bên ngoài. Không ai quan tâm lời đồn này là thật hay giả, thậm chí bọn hắn sẽ trong lòng hy vọng đây là thật. Dù sao, chỉ cần nghĩ đến người thân xa của đương kim bệ hạ có thể được bọn hắn gần gũi mỹ nhân, sự kích động đó thực sự không thể kiềm chế. Chỉ là, cho đến nay vì vị tư lý lý cô mẹ này nổi tiếng quá nhanh, ngay cả vô số người vùng tiền như rác, cũng chưa từng có ai thật sự đắc thủ. Nhưng cái không có được thì mãi mãi khiến người ta bức rứt, tư lý lý càng làm cao, ngược lại người tìm đến càng nhiều. Đến mức, mỗi ngày không biết có bao nhiêu công tử ca đến túy tiên cư đó, chỉ để nhìn thêm tư lý lý cô nương một lần. Nhưng nói cho cùng, thanh lâu trung uy vẫn là thanh lâu. Hoa khôi có nổi tiếng đến mấy, cũng vẫn phải tiếp khách, đặc biệt là khi đối mặt với áp lực từ quyền thế. Thanh cao, cũng chẳng có tác dụng gì. Ví dụ như Tôn Hùng, con trai hình bộ thị lang, liền công khai tuyên bố muốn mua lại đêm đầu tiên của tư lý lý. Túy tiên cư bất đắc dĩ, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, liền quyết định công khai tổ chức một buổi đấu giá. Định vào hôm nay. Dù sao con trai hình bộ thị lang, thân phận quyền thế phi phàm đến mức nào, làm sao một thanh lâu nhỏ bé như bọn hắn dám nói không. Tin tức này vừa ra, vô số công tử ca xoa tay hầm hẻ, chỉ để chờ đợi đêm nay đến. Lý Thừa Càn lúc này, mang theo Kinh Nghê, liền đến trước Họa Phường. Tiểu tư canh giữ cầu ván khom lưng cúi mày, không dám nhìn thẳng quý khách. Những hộ vệ của Họa Phường này đều giỏi quan sát lời nói và sắc mặt. Một người là phú quý thật sự hay cố gắng giả vờ, bọn hắn chỉ cần quét mắt qua từ vài chục mét là có thể nhìn ra. Mặc dù Lý Thừa Càn hôm nay ra ngoài với thường phục, nhưng khí thế của thượng vị giả vẫn nổi bật. Huống chi bên cạnh còn có một nữ hộ vệ xinh đẹp đến vậy, đi thanh lâu mà còn mang theo nữ nhân, chuyện này có phải là người bình thường có thể làm ra không? Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười, bước lên Họa Phường. Họa Phường này là một chiếc thuyền lầu 2 tầng, tinh xảo mỹ lệ, bài trí thanh nhã, trong khoang thuyền có một mùi hương thoang thoảng, khiến người ta tâm thần thư thái. Hai người tiến vào Họa Phường, rất nhanh liền có một phụ nhân trung niên phong vận vẫn còn tiếp đón. Chính là Túy Tiên cư Bạc Mẫu Tư Vi. Hai vị quý khách cũng là vì tư lý lý cô nương đêm nay mà đến sao? Mặc dù nàng nói là hai vị, nhưng thực tế phần lớn sự chú ý đều đặt trên người Lý Thừa Càn. Bởi vì nàng sớm đã phát hiện vị công tử này y phục bất phàm, quý khí bất người. Mặc dù hôm nay Tôn Hùng, công tử hình bộ thị lang, đã tuyên bố đêm nay nhất định phải có được tư lý lý, nhưng nói không chừng sẽ có những vương công quý tộc khác tranh giành với hắn thì sao? Lý Thừa Càn cười nói, sớm đã nghe nói Túy Tiên cư phong cách bất phàm, hôm nay tại hạ quả thật vì tư cô nương mà đến. Tư Vi ánh mắt sáng ngời, một bên nghiêng người dẫn đường, một bên nói, công tử quá khen. Hôm nay chính là đại hỷ sự của tư lý lý, tin rằng nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Công tử, chúng ta đây có đại sảnh và nhã gian, không biết ngài muốn ngồi ở đâu? Lý Thừa Càn cười cười không nói gì, mà Kinh Nghê phía sau liền hiểu ý, tiếp lời nói, công tử chúng ta thích yên tĩnh, đi nhã gian tốt nhất ở đây của các ngươi. Tư Vi trong lòng hơi kinh hãi, khẩu khí thật lớn. Công tử, nhã gian tốt nhất của chúng ta chính là Cẩm Tú Các nằm ở giữa tầng 2 thuyền lầu, toàn thuyền chỉ có một gian này, tầm nhìn tốt nhất. Bên trong có thể thưởng thức sắc đẹp, bên ngoài ngắm cảnh hồ chỉ là đã bị Tôn Hùng, con trai hình bộ thị lang, đặt trước với giá 5.000 lượng. Lý Thừa Càn ra hiệu cho Kinh Nghê, Kinh Nghê thấy vậy, nếu mày nhìn Tư Vi, trong giọng nói toát ra uy nghiêm không thể nghi ngờ, một bàn lượng, chúng ta muốn. Ai? Được. Vậy Cẩm Tú Các này liền cho công tử. Tư Vi vội vàng đáp lời, trong lòng vui mừng, vội vàng vặn eo dẫn đường, công tử, xin mời theo ta lên lầu. Nàng đã lâu ở nơi phong nguyệt, lại là Bắc Tề ám thám, tự nhiên hiểu rõ cách quan sát lời nói và sắc mặt. Vừa rồi chỉ vài lời, đã hiểu sơ qua bối cảnh của Lý Thừa Càn. Mặc dù không rõ vị công tử này rốt cuộc là ai, nhưng tài lực hùng hậu như vậy, lại không sợ danh tiếng của hình bộ thị lang, hiển nhiên bối cảnh sẽ không thấp. Chương 60, cả trường chấn động, mỹ nhân kinh ngạc. Thơ văn sánh ngang đăng cao. Chương 60, cả trường chấn động, mỹ nhân kinh ngạc. Thơ văn sánh ngang đăng cao. Lý Thừa Càn theo Tư Vi lên lầu, dọc đường thu hút không ít ánh mắt tò mò. Cần biết, thái tử bình thường không phải ai cũng gặp, vì vậy, thân phận của Lý Thừa Càn nhất thời cũng không ai nhận ra. Cho nên, mọi người đều có chút kinh ngạc, một mặt là vì y phục khí độ của người này, mặt khác, lại còn mang theo một nữ hộ vệ tuyệt sắc. Những điều này đều là thể hiện của thân phận và thực lực. Hơn nữa, nhã gian ở lầu 2 không phải ai cũng có thể lên, ngoài việc có tiền, còn phải có thân phận nhất định. Thấy hai người này theo Tư Vi lên lầu 2, dừng lại ở giữa, Tư Vi mặt mày hớn hở tự mình đẩy cửa Cẩm Tú Các ở giữa, làm ra một tư thế mời, không khỏi khiến những người phía dưới đang chú ý hít vào một hơi khí lạnh. Cẩm Tú Các, ta nhớ gian này phải 2.000 lượng mà. Cái gì 2.000 lượng, trước đó không phải Tôn Hùng, con trai hình bộ thị lang, đã đặt trước với giá 5.000 lượng sao? Đúng vậy. Sao bây giờ lại đổi người rồi? Tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì, rõ ràng biết đã bị Tôn Hùng đặt trước, còn dám ra tay. Chẳng lẽ là con cháu của các đại quan khác trong triều? Chờ lát nữa Tôn Hùng đến, có trò hay để xem rồi. Mọi người ở dưới lầu bàn tán, Lý Thừa Càn căn bản không quan tâm. Hắn đã ngồi yên trong nhà gian, còn Kinh Nghê thì đứng ngoài cửa hộ vệ. Lý Thừa Càn nhìn quanh bốn phía, môi trường của Cẩm Tú Các này quả thật không tệ. Không chỉ tình hình trong đại sảnh Họa Phường có thể thu vào tầm mắt, mà cảnh hồ núi bên ngoài thuyền cũng có thể nhìn rõ. Số tiền này bỏ ra cũng đáng. Hiện nay, với thu nhập của Lý Thừa Càn từ báo chí và đường dầu, một vạn lượng bạc này có thể nói là mưa bụi, không đáng nhắc tới. Hơn nữa, Lý Thừa Càn khẽ mỉm cười, số bạc này vừa rồi đã tiêu ra như thế nào, lát nữa sẽ kiếm lại được như thế đó từ tư lý lý. Không lâu sau, cửa Họa Phường chuyển đến một trận ồn ào. Ta muốn xem thử, là ai to gan như vậy, dám cướp Cẩm Tú Các mà ta đã đặt trước. Một giọng nói vang lên, chỉ thấy một nam tử mặt mày trắng nõn, bước chân phủ phiếm, mang theo vài tên gia đình đi vào. Bạc Mẫu Tư Vi ở bên cạnh không ngừng xin lỗi. Tôn công tử, ta đã nói cẩm tú các này là ngài đặt trước, nhưng đối phương căn bản không quan tâm. Nực cười, cha ta là hình bộ thị lang, ai dám cho ta? Tôn Hùng dẫn người, liền vội vàng đi lên lầu 2. Mọi người trong đại sảnh thấy vậy đều mang vẻ mặt xem kịch hay. Hôm nay đều là đến xem Tư Lý Lý, không ngờ trước khi đến màn chính còn có một màn dạo đầu để xem. Tôn Hùng dẫn người đẩy Tư Vi ra, xông lên lầu 2. Vừa nhìn liền thấy Kinh Nghê đang đứng ở cửa. Ôi chao, đây là tiểu nương tử nào vậy? Trông lại xinh đẹp đến thế. Khoảnh khắc nhìn thấy Kinh Nghê, Tôn Hùng vốn đang giận dữ bỗng dừng lại, mặt đầy nụ cười tà mị. Chủ nhân nhà ngươi đã cướp phòng của ta thôi được rồi, ngươi sau này đi theo ta, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Tôn Hùng lớn tiếng nói. Tuy nhiên, giọng nói của Lý Thừa Cản trong phòng đột nhiên vang lên, ném ra ngoài. Sắc mặt Tôn Hùng biến đổi, khẩu khí thật lớn. Ngươi dám ném ta? Có biết cha ta là ai không? Tuy nhiên, Kinh Nghê căn bản không nói thêm lời nào, trực tiếp đá Tôn Hùng xuống lầu. Đồng thời bay xuống, xách Tôn Hùng ném vào Lưu Tinh Hà bên ngoài. Nước sông lạnh buốt thấu xương khiến Tôn Hùng bị đông cứng đến mức hoảng loạn, những tên gia đình không dám đối phó với Kinh Nghê, chỉ có thể vội vàng tìm thuyền, chuẩn bị vớt Tôn Hùng lên. Ngươi đợi đó cho ta. Tôn Hùng được vớt lên không còn dừng lại, ngồi thuyền nhỏ hướng bờ mà đi, xem ra là chuẩn bị đi gọi cứu binh rồi. Mọi người trong khoang thuyền thấy vậy, đều kinh ngạc. Không ngờ, vị công tử trong cẩm tú các này lại có thực lực như vậy, dám ném Tôn Hùng xuống nước, dường như không hề bận tâm chuyện làm lớn chuyện. Trời ơi, người trong cẩm tú các rốt cuộc là ai? Đúng vậy, dám ném Tôn Hùng xuống Lưu Tinh Hà. Lưu Tinh Hà mùa đông này có thể đóng băng chết người đó. Nói cách khác, người đó căn bản không quan tâm đến sống chết của Tôn Hùng. Thiết Hà. Lúc này, ở một góc nào đó của đại sảnh tầng 1, trên một bàn tiệc có 4-5 thanh niên ngồi vây quanh, y phục bất phàm, bọn hắn chỉ ôm thiếu nữ cười nói, cũng không phóng túng như những bàn rượu khác. Bàn thanh niên này, thân phận cũng không tầm thường, chính là những hậu bối trẻ tuổi trong các gia tộc quan lại triều đình. Người ngồi bên trái là Đỗ Lập, cháu trai công bộ viên ngoại lang, khẽ hỏi đầy tò mò, người trong cẩm tú các chắc cũng chỉ 16-17 tuổi, các ngươi đã gặp qua chưa? Là con nhà ai vậy? Bên cạnh là Tô Chiết, cháu ngoại hình bộ viên ngoại lang, hắn cười nói, ai mà biết được. Tuy nhiên, lúc này một người lại nhíu mày, suýt. Mọi người vội vàng nhìn hắn. Người này chính là nhị công tử Từ Bân, con trai doanh trưởng quân doanh thủ bị kinh đô. Từ Bân nhớ lại, phụ thân hắn trước đây có lần say rượu nói rằng, thống lĩnh hộ vệ của thái tử lại đổi thành một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân đó dung mạo tuyệt mỹ, thân thủ bất phàm, lại còn là một cựu phẩm cao thủ. Vì vậy, Từ Bân nhìn Kinh Nê trên lầu, đột nhiên nói ra lời kinh người, chư vị, vị công tử ở cẩm tú các này, trông rất giống vị kia. Hắn không nói thẳng, mà dùng ngón tay chấm rượu viết một chữ Thái lên bàn. Mấy người ngồi đây không ai là kẻ ngu, thấy chữ này lập tức kinh hãi trong lòng, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lên lầu. Không thể nào, lại là hắn? Hắn cũng đến nơi này sao? Có gì đâu, lại chưa nạp phi. Chẳng trách không coi Tôn Hùng ra gì. Không ngờ, hắn cũng thích khẩu vị này. Vô nghĩa, Tư Lý Lý tuyệt sắc như vậy, nam nhân nào mà không yêu. Cuộc thảo luận của bàn này còn chưa kết thúc, đột nhiên một trận tiếng chiêng trống lớn vang lên, xen lẫn tiếng reo hò phấn khích của nam nhân và tiếng nũng nịu của nữ tử. Ngay sau đó, Tư Vi cùng một thiếu nữ xinh đẹp kinh người xuất hiện, đứng ở vị trí ban công lầu 2. Thiếu nữ đó chính là hoa khôi đầu bảng đang nổi tiếng nhất kinh đô hiện nay, Tư Lý Lý. Đôi mắt ngập tình như biết nói, nàng trước tiên quét mắt nhìn xuống lầu dưới một cái, sau đó nhìn về phía Lý Thừa Cản ở cẩm tú các, đôi mắt sáng ngời tràn đầy tò mò. Tư Vi cười tủm tỉm nhìn toàn trường nói, "Chư vị công tử, hôm nay là lần đầu tiên Lý Lý xuất các, tìm bạn đêm đàm. Tuy nhiên quy tắc có thay đổi. Do Lý Lý cô nương ra đề, chư vị làm tơ, nếu có thể làm động lòng Lý Lý cô nương liền có thể vào phòng một đêm, cùng nhau thắp đến đàm đạo." Tư Vi nói xong mấy câu này, toàn trường lập tức vang lên một trận hoan hô. Chiêu làm thơ của Túy Tiên Cư này gần đây lại cực kỳ thịnh hành trong các thanh lâu ở kinh đô. Suy cho cùng, vẫn là do bài đăng cao của Lý Thừa Càn gây ra. Khi bài đăng cao mà hắn làm được truyền ra ngoài, khiến các văn nhân tài tử tranh nhau ngâm định trong các thanh lâu hòa phường, cho nên mới dần dần thịnh hành phong trào ngâm thơ như vậy. Thậm chí có người còn đùa rằng, nếu phong khí làm thơ như vậy dần dần lưu truyền, nói không chừng Khánh Quốc bọn hắn sau này có thể thoát khỏi danh hiệu sa mạc văn hóa, thậm chí vượt qua Bắc Tề. Cho nên mọi người ở Túy Tiên Cư đối với yêu cầu làm thơ cũng không cảm thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ, ngược lại còn cảm thấy rất hợp cảnh. Tư Vi hành lễ một vòng quanh bốn phía, đợi lát sau yên tĩnh hơn một chút, mới cười tủm tỉm nhìn Tư Lý Lý nói, "Lý Lý cô đường, ngài tự mình ra để đi." Tư Lý Lý khẽ gật đầu. Toàn trường nhanh chóng yên tĩnh lại, gần như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Tư Lý Lý mở miệng ra để, sau đó vung bút múa mực, trở thành vị khách duy nhất được vào phòng đêm nay. Tư Lý Lý mỉm cười, lấy đẹp làm đề. Giọng nàng dịu dàng êm tai, như ánh nắng ấm áp của mùa xuân, mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và thoải mái. Dường như có thể xuyên thấu tâm hồn con người, khiến người ta không tự chủ được mà say đắm. Nhưng mọi người lại ngây người ra, lấy đẹp làm đề. Phạm vi của cái đẹp thì rộng lớn quá. Tư Vi bên cạnh cười bổ sung, "Chư vị công tử, bình thường đều yêu thích dung mạo của Lý Lý cô nương, vậy hôm nay xin lấy vẻ đẹp dung mạo của Lý Lý cô nương làm đề." Lần này mọi người đều hiểu rõ, cả họa phường lập tức bắt đầu xôn xao. Tất cả mọi người bắt đầu bắt óc suy nghĩ, làm thế nào để dùng thơ ca miêu tả vẻ đẹp của Tư Lý Lý. Bàn con cháu quan lại kia cũng không còn bận tâm nghiên cứu vị thái tử trong truyền thuyết này, vì sao lại xuất hiện ở đây, mà đều xoay quanh việc làm thế nào để miêu tả vẻ đẹp của Tư Lý Lý, bắt đầu thảo luận với nhau, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả khi bọn hắn đọc sách. Rất nhanh, bắt đầu có người liên tục phát ra tiếng reo hò kinh ngạc hoặc khoe khoang. "Ta viết xong rồi, tại hạ cũng đã hoàn thành, lão phu cũng đã viết ra tuyệt diệu thi." Thế là thị nữ qua lại giữa các bàn tiệc, thu thập từng bài thơ đã viết, đưa cho Tư Lý Lý thưởng thức tại chỗ. Rất nhanh, đợi thị nữ thu hết thơ văn lên, Tư Lý Lý liền bắt đầu lật xem từng bài một. Tuy nhiên, càng lật xem thơ văn, sắc mặt Tư Lý Lý càng bình thản, thậm chí bắt đầu thở dài. Cần biết Tư Lý Lý có thể đạt được vị trí hoa khôi đầu bảng kinh đô, tự nhiên là cầm kỳ thi họa tinh thông mọi thứ, bản thân có trình độ văn học cực cao. Vì vậy đối với những thứ tầm thường này hoàn toàn không để mắt tới, thậm chí có cả những bài thơ con cóc lẫn vào trong đó. Đều là những lời lẽ trắng trợn, nữ tử này chỉ nên có trên trời, chúng ta phàm nhân may mắn được thấy những lời như vậy đều đã xuất hiện. Sự thay đổi biểu cảm của Tư Lý Lý, tự nhiên bị mọi người nhìn thấy, lập tức hiểu ra, lô thơ văn này hoàn toàn không đạt yêu cầu. Lý Lý cô nương quả không hổ là tài nữ, thơ tử của chúng ta căn bản không lọt vào mắt nàng. Đỗ Lập, cháu trai công bộ viên ngoại lang, cảm thán một tiếng, khiến bạn bè cùng bàn đồng tình và phụ họa. Quả thật, Lý Lý cô nương tài hoa hơn người, xa không thể sánh với những kẻ tầm thường. Ai, trách chúng ta tài sơ học thiện, không thể dùng thơ ca miêu tả vẻ đẹp của Lý Lý cô nương. Tô Chiến Minh đừng nản lòng, dù hôm nay không thể vào khuê phòng của Lý Lý cô nương, sau này vẫn có cơ hội mà. Ha 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 ha. Mọi người cười vang. Tuy nhiên, rất nhanh một vấn đề khác lại được bọn hắn nhớ ra. Nếu tất cả mọi người đều viết không hay, vậy ai có thể trở thành vị khách đầu tiên được Lý Lý cô nương tiếp đón đây? Chẳng lẽ đêm đầu tiên của Lý Lý cô nương vẫn tiếp tục được giữ lại sao? Ngay khi mấy người đang chờ đợi, đột nhiên Từ Bân, nhị công tử doanh trưởng quân doanh thủ bị kinh đô, nhìn về phía Cẩm Tú Các ở lầu 2, kìa, các ngươi mau nhìn, vị thái công tử trên lầu kia lại đang động bút rồi. Những người còn lại đều nhìn lên, quả nhiên thấy Lý Thừa Cản đang cầm bút lông viết trên giấy tuyên thành, hơn nữa động tác cổ tay cực kỳ trôi chảy, dường như không cần suy nghĩ, một mạch hoàn thành. Tô Văn thấy vậy, khẽ nói, với trình độ thật sự của vị này, có lẽ thật sự có thể viết ra một bài thơ kinh thiên động địa. Đúng vậy, bài thiếu niên Khánh Quốc thuyết và đăng cao đó vẫn còn treo trong thư phòng của ta, chỉ là không biết hắn sẽ miêu tả Tư Lý Lý như thế nào. Thật sự tò mò quá. Có thể tưởng tượng được, bài thơ này hôm nay chuyển ra ngoài tuyệt đối là một tác phẩm hay. Lý Thừa Càn viết xong một bài thất ngôn, đợi mực khô một chút, liền đưa cho thị nữ đã đợi ở cửa nhà gian. Thị nữ hai tay tiếp nhận, sau đó nâng niu xoay người đưa đến tay Tư Lý Lý. Những người còn lại trong đại sảnh tầng 1 đối với điều này không hề để ý, mà cho rằng cũng giống như những bài thơ tầm thường trước đó. Nhưng không ngờ, khi ánh mắt của Tư Lý Lý nhìn thấy những dòng chữ trên giấy, liền không rời đi nữa. Hành động bất thường này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các ngươi xem, biểu cảm của Tư Lý Lý cô nương, chẳng lẽ đã thấy được bài thơ nào cực kỳ đặc sắc sao? Bài thơ nào có thể khiến Lý Lý cô nương cũng kinh ngạc đến vậy? Bài thơ này không phải là của vị công tử ở Cẩm Tú Các đó sao? Rốt cuộc đã viết gì, đọc cho mọi người nghe đi. Đúng vậy, cũng để chúng ta xem thử. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, khiến Tư Lý Lý nhanh chóng hoàn hồn. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Cẩm Tú Các một cái, sau đó giơ tờ giấy lên, hắng giọng. Cả trường lập tức im lặng, đều đang chờ nghe Tư Lý Lý ngâm thơ. Mây muốn làm xiêm y, hoa muốn làm dung nhan, gió xuân lướt qua lan can, sương động càng thêm thắm. Nếu không phải gặp trên đỉnh núi Quân Ngọc, át hẳn sẽ gặp dưới đài giao chỉ dưới ánh trăng. Toàn bộ bài thơ được ngâm xong, toàn trường tĩnh lặng. Những người có mặt đều có trình độ nhất định, mặc dù làm thơ không giỏi, nhưng đều có thể hiểu được ý nghĩa trong câu thơ này. Dịch ra lời lẽ bình dân chính là: mây muốn biến thành xiêm y của cô nương, hoa muốn biến thành dung mạo của cô nương. Vẻ đẹp của cô nương như mẫu đơn bên đỉnh trầm hương, dưới làn gió xuân nhẹ nhàng. Nếu cô nương không phải tiên tử phiêu giật chỉ có thể thấy trên tiên sơn quần ngọc, nhất định là nữ tiên chỉ có thể gặp dưới ánh trăng trên đài giao chỉ. Hai câu đầu dùng phép nhân hóa, hai câu sau lại dùng phép ẩn dụ, miêu tả sâu sắc hơn vẻ đẹp của Tư Lý Lý, như tiên tiên hạ phàm vậy. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thơ văn còn có thể viết như vậy sao? Từng người một kinh ngạc đến mức ngũ thể lộ địa. Phải mất một lúc lâu, sau đó mới vang lên một trận ồn ào. Thơ hay, không chỉ từ ngữ hay, mà thủ pháp vận dụng trong đó quả thật tinh diệu đến cực điểm. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, lại có thể miêu tả một nữ tử đẹp đến vậy. Ta trước đây thấy mỹ nữ chỉ biết nói thật đẹp, bây giờ ta hiểu rồi, gọi là mây muốn làm xiêm y đi, hoa muốn làm dung nhan. Lão phu học được rồi, sống hưởng 70 năm rồi, không ngờ đi thanh lâu còn có thể tăng kiến thức, đúng là đến đúng nơi rồi. Bài thơ này xứng đáng là danh thơ chuyên đời. Ý thơ này tuy không bằng đăng cao nhưng cũng không kém là bao. Trong chốc lát, mọi người tranh nhau khen ngợi, nhưng đồng thời lại càng nghi ngờ thân phận của vị công tử trẻ tuổi trong Cẩm Tú Các trên lầu. Đây rốt cuộc là công tử nhà ai, văn tài lại tốt đến vậy, lại còn sánh ngang với thái tử đã viết ra bài đăng cao. Chương 61, thân phận thái tử bại lộ. Dốc sức ủng hộ Tư Lý Lý. Chương 61, thân phận thái tử bại lộ. Dốc sức ủng hộ Tư Lý Lý. Mọi người đều nghi ngờ thân phận của vị công tử trong Cẩm Tú Các. Dù sao bài thơ này tuy không biết tên, nhưng mức độ hoa lệ của câu thơ đã có thể sánh ngang với bài đăng cao do thái tử điện hạ viết ra rồi. Vừa có bối cảnh thâm hậu, lại có văn tài như vậy, hơn nữa còn nguyện ý vì Tư Lý Lý này mà vung tiền như rác. Đây rốt cuộc là công tử nhà ai? Ngay cả Tư Lý Lý cũng không rõ, bởi vì vị trước mắt này nàng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Huống chi bên cạnh người này còn có một nữ hộ vệ dung mạo tuyệt mỹ, xét về dung mạo không hề kém cạnh nàng. Một người như vậy, nếu trước đây đã từng đến Túy Thiên Cư, nàng chắc chắn sẽ có ấn tượng. Lúc này Kinh Nghê được Lý Thừa Càn ra hiệu, liền lớn tiếng hô lên: Lý Lý cô đường, thơ văn đã xem xong rồi chứ? Xin hỏi vị nào có thể trở thành khách được ngài tiếp đón? Tư Lý Lý ánh mắt phức tạp, khẽ mở miệng nói: đương nhiên là vị công tử ở Cẩm Tú Các này rồi. Mọi người nghe vậy, lại lần nữa xôn xao. Mặc dù bọn hắn lần này đã được chứng kiến những câu thơ tuyệt đẹp như vậy, đều kinh ngạc, nhưng khi nghe nói đêm đầu tiên của Tư Lý Lý có thể bị vị công tử này bắt mất, không khỏi trong lòng cũng có chút ghen tị và thất vọng. Chỉ có mấy vị công tử quan lại trẻ tuổi ở bàn kia mới cảm thấy đó là điều đương nhiên. Quả nhiên là vị điện hạ kia, cũng chỉ có hắn mới có tài học như vậy. Điện hạ tùy ý ra tay đều là tuyệt cú chấn động cổ kim, thật sự bội phục. Tư Lý Lý đại mỹ nhân này, cũng chỉ có điện hạ mới có tư cách hưởng dụng. Xem ra tất cả đều là ý trời. Lúc này Bạc Mẫu Tư Vi cũng ở bên cạnh lớn tiếng tuyên bố, đêm nay vị khách được Tư Lý Lý cô nương tiếp đón chính là vị công tử ở Cẩm Tú Các này. Tuy nhiên, ngay lúc này, bên ngoài Túy Tiên Cư chuyển đến một giọng nói. Chấm đã. Chỉ thấy Tôn Hùng, người trước đó bị ném xuống hồ, lại quay trở lại. Chỉ là, lần này hắn không còn một mình, mà phía sau mang theo mấy chục tên hộ vệ hình bộ. Tôn Hùng sao lại quay lại rồi? Hắn lần này chắc chắn là đến báo thù rồi. Đúng vậy, nữ hộ vệ kia đã ném Tôn Hùng xuống Lưu Tinh Hà. Tôn Hùng được vớt lên sau đó nói ngươi đợi đó cho ta, còn tưởng là lời nói khách sáo. Khẩu khí này ai mà nuốt trôi được? Không ngờ, lại gọi cả thị vệ mang đao giam giữ phạm nhân của hình bộ đến. Sắc mặt Bạc Mẫu Tư Vi biến đổi, lập tức từ trên lầu chạy xuống, mặt đầy nụ cười định nọt, Tôn công tử, ngài đây là muốn làm gì vậy? Ngươi ít nói thôi, mau bảo tên ở Cẩm Tú Các lầu hai kia cút ra đầy cho lao ra. Người này tấn công con cháu con lại, đây là tội lớn nhu nịch. Ta sẽ đưa hắn đến đại lao hình bộ, thẩm vấn kỹ càng. Thấy Tôn Hùng lại làm thật, sắc mặt Bạc Mẫu Tư Vi biến đổi. Thậm chí những người khác trong Túy Tiên Cư cũng đều biến sắc. Tôn Hùng chỉ một câu, đã gán cho đối phương tội nhu nịch. E rằng ít nhất cũng phải ngồi tù mà công. Duy nhất chỉ có mấy vị công tử trẻ tuổi ở bàn kia, lại mang vẻ mặt xem kịch hay. Tôn Hùng này sắp đá phải tấm sắt rồi. Hắn thật sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Hình bộ thị lang đại nhân mau thắp hương đi, con trai hắn sắp hại cha rồi. Tô Chiết, cứu cứu ngươi là hình bộ viên ngoại lang đúng không? Hôm nay nếu có chuyện xảy ra, vị trí hình bộ thị lang rất có thể sẽ đến lượt cứu cứu ngươi đó. Tôn Hùng nhìn người ở Cẩm Tú Các vẫn chưa ra, liền cười lạnh một tiếng. Đúng là chết đến nơi rồi, không biết hối cải. Bắt lấy cho ta. Ngay lập tức, mấy chục tên hộ vệ mang đao liền xông lên lầu hai. Kinh Nê chuẩn bị rút kiếm ra tay. Tuy nhiên, ngay lúc này, rèm cửa Cẩm Tú Các bị vén lên, một bóng người khí vũ hiên ngang bước ra. Hắn đứng ở lầu hai, chắp tay sau lưng, nhìn xuống Tôn Hùng, lạnh nhạt nói, "Tôn Hùng, ngươi có nhận ra bản cung không?" "Bản cung?" Những người còn lại trong đại sảnh, nghe thấy từ này, lập tức giật mình kinh hãi, dám tự xưng bản cung, cả đại khánh quốc cũng chỉ có mấy người đó, lại liên tưởng đến bài thơ tuyệt thế mà người này vừa viết ra, trong nháy mắt ra đầu tê dại. Người này chẳng lẽ chính là Thái tử điện hạ? Mặt Tôn Hùng lập tức trắng bệch, hắn là con trai hình bộ thị lang, tự nhiên đã từng gặp Lý Thừa Cản, vì vậy lập tức nhận ra hắn. Sự kiêu ngạo vừa rồi hoàn toàn biến mất, cả người hai chân mềm nhũn, phịch một tiếng quỳ xuống đất, bắt đầu không ngừng dập đầu. "Thái tử điện hạ, Tôn Hùng có mắt không tròng, xin thái tử tha mạng." Hắn đêm nay không chỉ mạo phạm thái tử, còn lấy việc công làm việc tư, dẫn thị vệ hình bộ đến bắt người, gán tội mưu nghịch cho thái tử, bất kể là tội nào, đều là tội chết rồi. Lúc này, cả Túy Tiên Cư yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám thì thầm bàn tán. "Ngoa tào, người trong Cẩm Tú Các này vậy mà thật sự là thái tử. Ta đã nói rồi mà, trừ thái tử ra thì ai còn có văn tài như vậy? Thái tử vậy mà cũng tới Thanh Lâu, chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng phải là mất thể diện hoàng gia sao? Cho nên lúc thái tử tới là vi phục tư phòng đó. Tôn Hùng này bạch trần thân phận thái tử, chẳng phải chết chắc rồi sao?" "Xuyệt, nói nhỏ thôi, ngươi cũng muốn chết sao?" Rất nhanh, một đám đông cung hộ vệ liền bao vây Túy Tiên Cư, mà Tôn Toàn Hình bộ thị lang cũng đội vàng chạy tới. Sau đó, hắn mặt xám như cho tàn, dẫn theo Tôn Hùng đã bị trói năm hoa đi ra. Chuyện tối nay, Tôn Toàn hiểu rõ, mạng của con trai hắn là Tôn Hùng chắc chắn không giữ được, hơn nữa sự nghiệp quan trường của hắn cũng đã đến hồi kết, chiều hội ngày mai tuyệt đối sẽ có người đàn hạc hắn một phen, chi bằng để bị đàn hạc làm lớn chuyện, không bằng tự mình chủ động cáo lao hoàn hương. Rất nhanh, trong toàn bộ Túy Tiên Cư chỉ còn lại một mình Lý Thừa Càn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, những người khác không thể nào ở lại đây được nữa. Túy Tiên Cư này coi như bị Lý Thừa Càn bao trọn. Lúc này Tư Lý Lý đang một mình vì hắn mà múa. Lý Thừa Càn nhìn Tư Lý Lý trước mắt, nàng mặc áo sa đen nhẹ nhàng múa, thỉnh thoảng lộ ra vẻ đầy đặn, thần sắc có chút thưởng thức và chơi bừa. Hôm nay thân phận hắn bại lộ, e rằng triều đình ngày mai lại có một trận phong ba. Nhưng hắn cũng không để tâm, mà đang nghĩ, với thân phận Bắc Tề ám thám của Tư Lý Lý, khi biết hắn là thái tử Khánh Quốc tới đây, chắc hẳn sẽ rất ngứa người đi. Cũng không biết Tư Lý Lý bây giờ đang nghĩ gì trong đầu, nhưng điệu múa này quả thật rất đẹp. Tư Lý Lý quả thật có chút ngứa người, vốn dĩ nàng tới kinh đô tiệp phục, tốc độ nổi tiếng nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng. Có thể tiếp xúc với con trai hình bộ thị lang, nhân vật như vậy đã coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có thể tiếp xúc với thái tử đương triều. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi sinh ra một tia dị thường. Nếu có thể dựa vào thái tử, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với những quyền quý tử đệ bình thường kia. Nghĩ đến đây, một điệu múa kết thúc, Tư Lý Lý mấy bước tiến lên, rót một ly rượu, một tay nâng ly, một bên tựa người vào lòng Lý Thừa Cản, má hơi nhếch lên, ánh mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn. "Thái tử gia, nô gia kính ngài." Lý Thừa Cản nhìn Tư Lý Lý, quyến rũ động lòng người, đặc biệt là cảm nhận được sự đầy đặn trong lòng không khỏi khẽ sao động. Hắn khẽ cười nói, "Lý Lý cô nương không bằng tự mình dâng rượu." Tư Lý Lý có chút khó hiểu, tự mình dâng rượu? Nàng vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền biết Lý Thừa Càn nói tự mình dâng rượu là có ý gì. Ngay lúc nàng nghi hoặc, Lý Thừa Càn nắm lấy tay nàng đang nâng ly rượu, uống cạn vào miệng, sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi nhỏ nhắn tiểu mị vô cùng của Tư Lý Lý. Đợi rượu uống xong, Tư Lý Lý vẫn mặt đỏ như giáng chiều, toàn thân mềm nhũn, nói cho cùng, nàng vẫn là một khuê nữ thực sự. Hành động như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tư Lý Lý một tay đặt trên người Lý Thừa Cản, nhẹ giọng nói, "Thái tử gia, bài thơ ngài vừa biết, tên là gì vậy ạ?" Lý Thừa Cản khẽ cười, "Tên là Tặng Tư Lý Lý." Tư Lý Lý sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác kích động khó tả. Phải biết rằng, với trình độ của bài thơ vừa rồi, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, thậm chí lưu danh sử sách. Mà thái tử, vậy mà lại nguyện ý đặt tên nàng Tư Lý Lý vào tên bài thơ, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc để nàng lưu danh sử sách sao? Nàng một thanh lâu nữ tử, bác tề ám thám, vậy mà lại được coi trọng đến mức này, Tư Lý Lý nhất thời cảm động không nói nên lời. Thái tử đối với nô gia tốt như vậy, nô gia thật sự không biết lấy gì báo đáp. Nhìn Tư Lý Lý dáng vẻ kiểu mỹ đáng yêu này, Lý Thừa càng khẽ cười, không khí đến đây, cũng nên tiến hành bước tiếp theo rồi. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi. Lời vừa dứt, liền trực tiếp ôm ngang Tư Lý Lý lên. Tư Lý Lý kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng liền vòng lấy cổ Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn khỏe miệng khẽ nhếch, xoay người liền ôm Tư Lý Lý đi về phía nội đường. Đây là thanh lâu, không phải nơi để nói chuyện yêu đương. Ngoài cửa ngăn, Kinh Nghê tận trung chức trách canh giữ ở đây. Thỉnh thoảng một ánh mắt, liền dọa cho tú bà Tư Vi đang muốn dò la tin tức ở gần đó sợ chết khiếp. Chỉ là không biết qua bao lâu, trên má trắng non của Kinh Nghê lại dần dần nổi lên một vệt hồng. Hai chân dài thon thả cũng không tự giác siết chặt lại. Chỗ này lược bỏ một bản chữ, một đêm không lời. Sáng sớm, Lý Thừa Càn từ từ tỉnh lại, lúc này Tư Lý Lý bên cạnh vẫn đang ngủ say. Hồi tưởng lại đủ thứ chuyện đêm qua, không khỏi thầm cảm khái, làm thái tử thật sự tốt quá đi. Thế nhưng, ngay lúc này, bên hai hắn đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành sự kiện đặc biệt, thưởng một cơ hội rút thưởng đặc biệt." "Đinh, thưởng thêm một lần rút thưởng bình thường." Lý Thừa Càn lộ vẻ vui mừng. Hắn chỉ đi một chuyến thanh lâu, ngủ với Tư Lý Lý, vậy mà thật sự đã nhận được rút thưởng đặc biệt. Quả nhiên, hắn đã nói hệ thống của mình tuyệt đối không phải là hệ thống đứng đắn gì. Nhớ lại sự vất vả trên tờ báo, bưu chính mới đổi lấy mấy lần rút thưởng, Lý Thừa Càn không nhịn được thầm phì một tiếng. Nhìn đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê của Tư Lý Lý dưới thân, hắn cúi đầu, lại bắt đầu chăm bề yêu chiều. Cho đến khi trêu chọc Tư Lý Lý mặt đỏ bừng, hắn mới đứng dậy, mặc quần áo, rồi đi ra ngoài. Ngoài cửa, Kinh Nê đứng canh một đêm, cũng không thấy chút mệt mỏi nào, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy Lý Thừa Càn, trên mặt đột nhiên có thêm vài phần không tự nhiên. Lý Thừa Càn khẽ cười. Mà ngay lúc này, tú bà Tư Vi của Túy Tiên Cư vội vàng chạy tới. Nàng nhìn thấy Lý Thừa Càn, lập tức túi người quỳ xuống, "Dân phụ Tư Vi, bái kiến thái tử điện hạ." "Đứng dậy đi." Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói, "Từ hôm nay trở đi, Túy Tiên Cư bị bản cung mua lại, sau này Túy Tiên Cư không mở cửa đón khách." Tư Vi sắc mặt biến đổi. "Thái tử, cái này không hay lắm phải không?" "Có gì không hay, không có khẩu dụ của bản cung, ai dám lên thuyền?" Nhìn biểu cảm thờ ơ của Lý Thừa Càn, Tư Vi đành ngoan ngoãn đồng ý, chỉ là nàng thầm than trong lòng. Túy Tiên Cư này là tổng bộ ám thám của bọn hắn Bắc Tề ở kinh đô Khánh Quốc, bây giờ lại bị thái tử Khánh Quốc mua lại, đây tính là chuyện gì chứ? Sau đó, Lý Thừa Càn liền dẫn Kinh Nê rời khỏi Túy Tiên Cư. Mà Tư Vi thì lập tức chạy lên lầu 2, đi vào trong phòng. Vừa vặn nhìn thấy Tư Lý Lý mặc áo đơn, đang dọn dẹp chiến trường đêm qua. Trên ga trải giường cũng có thêm một lỗ rách gọn gàng, ấn ký quý giá kia đã bị Tư Lý Lý cắt xuống. Tư Vi thở dài một hơi, không nhịn được hỏi, "Lý Lý cô đường, thái tử muốn mua lại Túy Tiên Cư của chúng ta, sau này phải làm sao đây?" Tư Lý Lý thần sắc phức tạp nói, "Thái tử đã mở lời, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể để người của chúng ta tạm thời tiêm phục, gần đây không nên có bất kỳ động thái nào. Thân phận của ta không thể có bất kỳ bại lộ nào, nếu không, tất cả chúng ta đều phải chết. Làm nội gián, trực tiếp nằm vùng bên cạnh thái tử địch quốc, coi như là thiên hồ khai cục, nhưng nguy hiểm cũng đồng thời tồn tại. Làm việc nhất định phải từng bước cẩn thận, nếu không đi sai một bước, dưới chân chính là vô tận thâm nguyên." Lúc này, Tư Vi thở dài nói, "Đêm qua khổ cho cô nữa rồi. Mặc dù bên ngoài nói là Tư Lý Lý lần đầu xuất cát, đấu giá đêm đầu, tìm kiếm nhập mạc chi tân, nhưng cho dù thật sự bán đi, bọn hắn cũng có cách trộm lương hoàn trụ. Dù sao cũng là Bắc Tề ám thám, làm chút mê dược, đổi người khác nằm vào, cũng rất dễ dàng làm được. Thế nhưng thái tử đích thân đến, đông cung hộ vệ canh gác xung quanh kín kẽ, càng không cần nói, còn có một Kinh Nghê vô cùng xinh đẹp, nhưng chỉ cần chừng mắt một cái là dọa chết người ở cửa canh chừng. Tư Vi nàng ta một chút biện pháp cũng không có." Thế nhưng, Tư Lý Lý lại lắc đầu, mặc dù trong lòng quả thật có chút thất vọng, nhưng cũng không phải không vui. Ngược lại, nàng nhớ lại đủ thứ chuyện đêm qua, ngược lại còn có chút ngọt ngào. Thậm chí sâu thẳm trong nội tâm, vậy mà còn có chút mong chờ được gặp lại nam nhân kia. Chương 62, Khánh đế chấn nộ, thái tử đây là cố ý khiêu khích sao? Chương 62, Khánh đế chấn nộ, thái tử đây là cố ý khiêu khích sao? Lý Thừa Càn ra khỏi Hòa Phượng, trời vừa tờ mờ sáng. Hắn dẫn Kinh Nghê cùng nhau ngồi lên xe ngựa tới đón hắn. Hôm nay cũng là ngày phải lên triều hội. Lý Thừa Càn nửa nằm trong xe ngựa, thầm tính toán. Chuyện ồn ào ngày hôm qua, chắc chắn tất cả quan viên kinh đô đều đã biết, càng không cần nói đến Khánh đế. Mặc dù nói, hoàng thất tử đệ đi thanh lâu cũng không ít, như Lý Hoàng Thành Tĩnh Vương Thế Tử. Theo những lời Quách Bảo không nói, Lý Hoàng Thành đi thanh lâu, chắc chắn là một lão luyện. Nhưng Lý Hoàng Thành dù sao cũng là Tĩnh Vương Thế Tử, không phải hoàng tử trực hệ, hơn nữa thân phận thái tử của hắn càng thêm nhạy cảm. Thái tử một nước vậy mà lại qua đêm ở thanh lâu, còn liên lụy đến hình bộ thị lang. Cho nên, triều hội hôm nay, chắc chắn sẽ có người đàn hạc hắn. Nói không chừng cuối cùng, Khánh đế cũng sẽ vì chuyện này bãi bỏ chức quan chỉ huy sứ bưu chính của hắn. Nhưng Lý Thừa Càn không hề gì. Trước đó đã nói rồi, hiện tại toàn bộ mạng lưới bưu chính thất khổng lồ đều là người của hắn, cho dù bãi bỏ chức quan chỉ huy sứ của hắn cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Thậm chí từ tiền đài chuyển ra hậu trường càng có lợi ích. Lý Thừa Càn trong lòng còn mong Khánh đế làm như vậy, để không cần phải ngày ngày nhìn chằm chằm hắn. Hiện giờ hắn đã thu mua Túy Tiên Cư, sau này cũng có thể thường xuyên tới. Nhớ lại phong vận của Tư Lý, Thừa Càn trong lòng nóng bỏng đồng thời cũng nảy sinh một ý tưởng táo bạo. Hắn cảm thấy giá trị trên người Tư Lý vẫn chưa bị bắt kiệt. Với vũ đạo và giọng hát của Tư Lý ngày hôm qua, nói không chừng có thể tạo ra một mình tinh nổi tiếng khắp thiên hạ, còn có thể làm ra một tờ báo chuyên về giải trí bắt quái. Không biết tình huống như vậy có thể kích hoạt nhiệm vụ thưởng của nghịch thiên cải mệnh hệ thống hay không. Còn về thân phận Bắc Đề ám thám của Tư Lý thì sao? Bắc Đề, đông di gì chứ, tương lai chẳng phải đều là của Nam Khánh sao? Cần gì bây giờ phải phân chia rõ ràng như vậy? Ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu. Đinh, phát hiện túc chủ kích hoạt sự kiện nghịch thiên cải mệnh. Nhiệm vụ: tạo dựng minh tinh. Thời gian: 2 tháng. Phần thưởng: sau khi hoàn thành có thể nhận được một lần rút thưởng. Vượt quá thời hạn hoặc số lượng không đủ thì nhiệm vụ thất bại. Lý Thừa Càn khẽ sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười. Xem ra ý tưởng như vậy của mình quả nhiên có triển vọng. Nghĩ đến điều kiện bên ngoài trời phú của Tư Lý, nền tảng ca vũ vững chắc, lại phối hợp với một số ca khúc kiếp trước của mình, chỉ cần dựng một sân khấu, vào thời cơ thích hợp ra mắt, nhất định sẽ bùng nổ. Lúc này trong đầu Lý Thừa Càn đã có một khung sườn đại khái. Hắn đột nhiên nhìn Kinh Nghê, cười nói: "Kinh Nghê, ngươi biết nhảy múa không?" Kinh Nghê lắc đầu: "Nếu chủ thượng muốn xem, Kinh Nghê có thể đi học." "Vậy thì học đi, cô nương tốt như ngươi, ngày ngày đánh đánh giết giết bạn cùng sẽ đau lòng đó." Kinh Nghê mặt xinh đỏ ửng. Nghĩ đến âm thanh nghe được khi cánh cửa đêm qua, hai chân không khỏi lại căng chặt. Sau đó, Lý Thừa Càn giọng nói cao hơn vài phần, dặn dò người bên ngoài xe ngựa, phái người đi một chuyến vào cùng, cứ nói thái tử thân thể không khỏe, gần đây không lên triều nữa. "Vâng, điện hạ." Dù sao lên triều cũng là bị đàn hặc, sau đó cùng các đại thần kia bắt đầu cãi cọ, còn phải bị Khánh đế cao cao tại thượng xem kịch, chi bằng cứ ở đông cung, nhàn nhã tự tại. Từ khi thế lực dưới trướng hắn hiện tại không ngừng tăng cường, sự kính sợ của hắn đối với Khánh đế cũng bắt đầu tiêu tán. Dù sao, thực lực chính là chỗ dựa. Huống chi, hắn hiện tại muốn nhanh chóng trở về, đã có chút nóng lòng mong chờ rút thưởng rồi. Hoàng cung, Thái Cực điện. Lúc này Khánh đế sắc mặt vô cùng âm trầm. Trước mặt hắn quỳ một người, chính là Tôn Uy Hình Bộ Thị Lang. Tôn Uy hôm nay vừa lên triều, liền chủ động thành thật tất cả, xưng con trai mình tự ý điều động Hình Bộ tốt vệ, phạm phải đại tội. Đồng thời khẩn cầu cáo lao hoàng hương. Chỉ là, hắn không nói ra tên thái tử. Nhưng Khánh đế thật ra đã sớm biết chuyện xảy ra ngày hôm qua rồi, hắn muốn định mượn cơ hội này gọi Lý Thừa Càn ra, trách mắng một phen. Tiện thể đả áp một chút, dù sao gần đây thế lực của thái tử có chút vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng bạn bạn không ngờ, thái tử vậy mà lại lấy cớ bệnh không đến sớm chiều nữa. Lúc này tất cả bá quan đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ như không biết chuyện. Nhưng trong lòng bọn hắn đã sớm biết rõ. Thái tử ngày hôm qua đi Túy Tiên Cư, qua đêm ở đó, hôm nay liền lấy cớ bệnh không lên triều. Chẳng lẽ là còn chưa bỏ dậy khỏi giường của Hoa Khôi Tư Lý sao? Quách Du Chi lễ bộ thượng thư một bên lại thần sắc dịu đi. Vốn dĩ hắn sau khi biết thái tử thật sự đã đi Túy Tiên Cư, trong lòng rất hoảng sợ. Dù sao con trai mình là Quách Bảo Khôn có hiểm nghi xúi giục. Nhưng không ngờ, thái tử vậy mà lại xảy ra xung đột với con trai Hình Bộ Thị Lang ở Thanh Lâu, vậy thì lần này, mâu thuẫn trực tiếp chuyển hướng rồi, hắn cũng không cần phải cưỡng ép ra mặt nữa, Tôn Uy này tự nhiên sẽ gánh chịu cơn thịnh nộ của bệ hạ. Mà Trần Bình Bình một bên lại nghĩ đến những thứ ở cấp độ sâu hơn, bởi vì hắn biết mấy ngày trước Khánh Đế đã thông trách nhị hoàng tử, chuyện lớn là biểu chính. Kết hợp với thế lực chưa biết dưới trướng thái tử, Trần Bình Bình tự nhiên hiểu rõ hành động lần này của Khánh Đế là có chút kiêng kỵ thái tử rồi. Nhưng không ngờ Lý Thừa Càn vậy mà sau đó liền đi Túy Tiên Cư, không chỉ làm lớn chuyện, cuối cùng còn cho người vây quanh Túy Tiên Cư ở trong đó qua một đêm. Cái này hình như chỉ mong được tất cả mọi người biết vậy. Hành vi kiểu này của thái tử ngược lại càng giống như đang biểu đạt sự bất mãn đối với Khánh Đế. Phản ứng này theo Trần Bình Bình thấy quả thực có chút quá kịch liệt rồi. Chẳng lẽ thái tử thật sự muốn chọc giận bệ hạ, không cần mưu chính nữa sao? Đây chính là một chức béo bở, cũng là một thế lực không yếu, nói bức là bức sao? Khánh Đế cũng chính vì nhìn thấy điểm này, sắc mặt mới khó coi đến vậy. Thái tử đây là muốn làm gì? Nói bỏ gánh là bỏ gánh, còn dám phô trương như vậy đi Thanh Lâu, sợ người khác không biết, là đang khiêu khích hắn sao? Muốn tạo phản sao? Tốt, thích lấy cớ bệnh phải không? Vậy ngươi cứ ở Đông Cung dưỡng bệnh cho tốt đi. Sau đó, Khánh Đế đơn giản ban bố hai mệnh lệnh. Thứ nhất, xử tử Tôn Hùng, để Tôn Uy Hình Bộ Thị Lang cáo lao hoàng hương. Thứ hai, đã thái tử thân thể không tốt, vậy cũng không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm bưu chính chuyển vận sứ nữa, vậy thì nhị hoàng tử tiếp nhận. Sau đó, Khánh Đế liền trực tiếp xoay người rời đi. Đối với suy nghĩ và lời can gián của các đại thần khác, hắn cũng lười nghe nữa. Một đám đại thần nhìn nhau, triều hội hôm nay kết thúc thật nhanh. Ngay cả Trần Bình Bình cũng cảm thấy, hiếm khi thấy Khánh Đế tức giận đến vậy. Không lâu sau, một đạo chỉ ý liền truyền đến Đông Cung. Đại ý là, thái tử vì chính vụ vất vả, đã bệnh rồi, thì hãy an tâm ở Đông Cung tĩnh dưỡng, vì thế trực tiếp miễn đi tất cả chức vụ của hắn. Lý Thừa Càn không những không tức giận, ngược lại trong lòng còn thầm vui mừng. Khánh Đế này e là thật sự tức giận rồi. Còn về những chức vị kia, vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để bận tâm, không bằng rút thưởng đến lợi hơn. Bởi vì sau khi trở về lại ngủ một giấc nướng, sau đó nhận một đạo chỉ ý, cho nên cho đến bây giờ, Lý Thừa Càn mới có thời gian để rút thưởng. Hắn ngược lại muốn xem, lần rút thưởng đặc biệt này, có thể có phần thưởng gì. Chương 63, rút thưởng đặc biệt. Điều giáo Diệp Linh Nhi trên phố chương 63, rút thưởng đặc biệt. Điều giáo Diệp Linh Nhi trên phố đã lần này là rút thưởng đặc biệt, Lý Thừa Càn cũng đã chuẩn bị một chút. Ví dụ như tắm rửa sông hương, còn có rửa tay. Rút thưởng đặc biệt khó có được một lần, tuyệt đối không thể xui xẻo. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Lý Thừa Càn ngồi trong thư phòng, cửa phòng đóng chặt. Sau đó mở hệ thống. Lần rút thưởng này, tổng cộng có 2 cơ hội, một lần rút thưởng bình thường, một lần lại là rút thưởng đặc biệt. Trước tiên tiến hành rút thưởng bình thường. Rất nhanh, vòng quay ngũ sắc quen thuộc liền xuất hiện trước mắt. Vòng quay ngũ sắc xoay tròn, cuối cùng dừng lại ở khu vực hoàng kim. Lần này rút được hình như không phải thẻ nhân vật. Lý Thừa Càn trợn to mắt nhìn, chỉ thấy ánh sáng tàn đi, một vật hình dài xuất hiện trước mắt hắn. Vậy mà là một thanh kiếm. Phía trên nó còn có 2 hàng chữ lơ lửng giữa không trung, là giới thiệu về thanh kiếm này. 3 thước một mãng lưu, có thể bẻ gãy binh khí thiên hạ. Vậy mà rút được thần binh bội kiếm một mãng lưu của Lý Thuần Cương trong tuyết trung. Lý Thừa Càn giơ tay lên, một mãng lưu liền trực tiếp xuất hiện trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, luồng kiếm ý quần quận trong cơ thể dâng trào, thẳng lên trời xanh. Mà ngoài thư phòng, Kinh Ngê ngạc nhiên ngẩng đầu, toàn thân theo bản năng căng thẳng. Trong hoàng cung, Khánh Đế cũng đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, luôn cảm thấy nơi đó dường như có thứ gì đáng để hắn chú ý, thế nhưng nhìn kỹ lại, ngoài bầu trời trống trải, lại không phát hiện ra điều gì. Hắn hỏi hầu công công bên cạnh: "Ngươi vừa rồi có nhìn thấy thứ gì không?" "Bệ hạ, nô tài tâm tư vẫn luôn ở đây, không dám đông trương tây vọng." "Lão già ngươi." Khánh Đế lắc đầu, có lẽ gần đây mình thật sự quá nhạy cảm rồi. Đều tại thái tử, không để hắn yên lòng. Lúc này, hắn cúi đầu viết lại thứ gì đó, nếu đến gần nhìn kỹ, phát hiện vậy mà là nội dung về việc để Phạm Nhàn vào kinh. Đông cung thư phòng, Lý Thừa Càn lại áp chế luồng kiếm ý kia xuống, toàn thân trên dưới đã lâu không sảng khoái như vậy. Một mãng lưu trong tay theo hắn vung tay một cái, liền lặng lẽ biến mất. Sau khi hệ thống rút được vật phẩm, có không gian vật phẩm chuyên dụng, có thể tùy thời phóng hồi lấy ra. Đối với lần rút thưởng bình thường này, Lý Thừa Càn vẫn rất hài lòng. Có một kiện thần binh một mãng lưu này trong tay, thực lực của hắn ít nhất tăng thêm 2 thành. Hiện giờ Lý Thừa Càn tâm trạng rất tốt, có thần binh một mãng lưu ở phía trước, hắn đối với lần rút thưởng đặc biệt tiếp theo, tự tin tăng mạnh. Hệ thống bắt đầu rút thưởng đặc biệt. Sau đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vòng quay thất sắc, từ ánh sáng mà nói thì mạnh mẽ hơn nhiều so với vòng quay ngũ sắc của lần rút thưởng bình thường trước đó. Ngay sau đó, thất sắc quang hoa tràn ngập, lấp đầy toàn bộ thư phòng, ánh sáng bùng nổ trong nháy mắt. Sau đó, Lý Thừa Càn liền nghe thấy giọng nói của hệ thống truyền đến: "Đinh, chúc mừng túc chủ thành công nhận được thần thông thân ngoại hóa thân." Ngay sau đó, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều thông tin về môn thần thông này. Lý Thừa Càn sau khi hiểu rõ nội dung của nó, lập tức tâm tư xoay chuyển. Chỉ thấy trên khoảng đất trống không người trước mắt, một cô thân thể lặng lẽ từ mặt đất dâng lên. Trên thân thể không có dung mạo, không có tư tưởng, giống như một người đất sét, hoàn toàn do Lý Thừa Càn tự mình nặn ra. Người đất sét này chính là thần thông thân ngoại hóa thân mà Lý Thừa Càn vừa rút được từ rút thưởng đặc biệt. Hắn có thể nặn cỗ thân thể này thành bất kỳ hình dáng của ai, nhưng chỉ có một cơ hội tạo ra thân phận, một khi tạo thành công, liền không thể sửa đổi. Nhưng sau khi tạo xong, hắn có thể tùy thời hoán đổi vị trí với phân thân, hơn nữa còn có thể đặt tư tưởng và tu vi của mình lên phân thân, khi chịu thương thế chí mạng cũng có thể trực tiếp thông qua phân thân để triệt tiêu một lần. Năng lực bảo mệnh có thể nói là đạt tối đa. Tuy nhiên, nếu sau khi hoán đổi sang phân thân, hành vi và ý thức của bản tôn sẽ giống như một con rối. Tiếp theo, Lý Thừa Càn suy nghĩ, rốt cuộc nên tạo ra một thân phận như thế nào thì tốt. Thân phận này, giống như những nhân vật hắn chiêu mộ thông qua thẻ chiêu mộ hệ thống, đều có dấu vết tồn tại hoàn chỉnh, bất kỳ ai cũng không thể phát hiện ra lỗ hổng của nó. Hơn nữa, sau này còn có thể để hóa thân này hợp làm một thể với bản tôn, tất cả nhân quả quan hệ của hóa thân cũng sẽ tính lên bản tôn. Nghĩ một lúc, Lý Thừa Càn vẫn quyết định tạo ra một thân phận mới, độc thân một mình, không có cả người thân lẫn bạn bè, như vậy cũng tiện cho việc hành sự sau này. Rất nhanh, một công tử trẻ tuổi cha mẹ đều mất, kế thừa tài sản khổng lồ đã được tạo ra. Nghĩ đến thân phận này, sẽ bại lộ nhập môn, cho nên hắn lại thêm vào một bản vã là từng học võ dưới tứ cố kiếm môn. Dù sao học đồ dưới tứ cố kiếm môn nhiều không kể xiết, cửu phẩm cao thủ cũng có 10 mấy người, ngay cả Kinh Nghê bên cạnh hắn cũng dùng thân phận này, không ai cảm thấy có gì không ổn. Còn tên, Lý Thừa Càn liền trực tiếp quyết định gọi là Lý Thuần Cương. Dù sao, hắn sau này cũng sẽ dùng thân phận này để thi triển thực lực đại tông sư của hắn. Thiết lập đại khái như trên, cộng thêm sự bổ sung của hệ thống đối với nó, rất nhanh, trong tình huống không ai phát giác, toàn bộ thế giới đột nhiên chấn động một chút. Khoảnh khắc tiếp theo, trong đầu Lý Thừa Càn liền hiện lên một đoạn ký ức vô cùng rõ ràng, hầu như giống hệt với thiết lập của hắn. Lý Thuần Cương, cha mẹ đều mất, từ nhỏ đi Đông Di thành học nghệ, ở hải ngoại đột phá đại tông sư, phía tây kinh đô có một căn hào trạch cha mẹ để lại cho hắn, cùng với khoảng 10 mấy vạn lượng vàng bạc. Nhìn gỗ thân thể trước mắt có dung mạo tuấn giật giống hệt hắn, Lý Thừa Càn lập tức tâm tư khẽ động, phân thân chuyển đổi. Tất cả ý thức và tu vi của hắn đều tiến vào trong Lý Thuần Cương, cảm giác hoàn toàn giống hệt mình, không có bất kỳ khác biệt nào. Nói cách khác, sau này hắn có thể dựa vào thân phận hóa thân này, tùy ý đi lại bên ngoài, hơn nữa còn không sợ bại lộ thực lực. Lý Thừa Càn có chút hưng phấn, hắn đột nhiên rất muốn xem, khi Khánh Đế biết kinh đô lại xuất hiện một đại tông sư mới, rốt cuộc sẽ có biểu cảm như thế nào. Đại Đông Sơn bố cục vốn dĩ sắp trù hoạch xong, chắc chắn phải bố cục lại rồi. Có chỗ khiến Khánh Đế đau đầu. Nghĩ đến đây, Lý Thừa Càn dứt khoát nhân lúc này, đổi một thân phận ra ngoài dạo chơi, cũng tiện xem căn hào trạch mới có thêm dưới danh nghĩa mình. Tâm niệm khẽ động, hắn lại trở về bản tôn. Với thân phận thái tử đi ra khỏi thư phòng, trở về nội điện nghỉ ngơi. Sau đó, lại hoán đổi về thân ngoại hóa thân, lặng lẽ rời khỏi đông cung. Chương 64, Lâm Uyển Nhi ta đã để mắt, Phạm Nhàn hắn giữ không nổi. Chương 64, Lâm Uyển Nhi ta đã để mắt, Phạm Nhàn hắn giữ không nổi. Dưới ánh nắng, Lý Thừa Càn cô thân một mình đi trên đại lộ. Nhìn dòng người qua lại trên đường, cảm thấy nội tâm vô cùng nhẹ nhõm. Giờ phút này, trong bóng tối sẽ không còn ai luôn chú tâm đến hắn, cũng sẽ không có ai nhận ra hắn. Thậm chí hắn vừa rồi còn nhìn thấy Quách Bảo Khôn tay cầm quạt xếp, dẫn theo hai gia đình nên ngang đi qua bên cạnh hắn. Chuyện thái tử lưu trú thanh lâu kết thúc, hắn tự nhiên cũng bị hủy bỏ cấm túc. Ngay khi Lý Thừa Càn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía xa nhanh chóng tiếp cận. Từng tiếng hô lớn cũng theo đó truyền đến. Tránh ra! Tất cả tránh ra! Lý Thừa Càn định thần nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc hồng sắc kình trang, trông chừng 15-16 tuổi tiểu cô nương, cưỡi tuấn mã phi nhanh đến. Lý Thừa Càn đang ở trên con đường tất yếu của đối phương, hạ ý thức liền chuẩn bị tránh ra. Thế nhưng giây tiếp theo, hắn liền dừng bước. Cho cười. Trước đây khi làm thái tử, vì muốn khiêm tốn thì thôi. Hiện giờ hắn chính là Lý Thuần Cương, là thực sự đại tông sư thân phận, ai có thể khiến hắn nhường đường? Thấy Lý Thừa Càn văn ti bất động, Diệp Linh Nhi trên lưng ngựa xuất ruột, nàng chỉ muốn nhanh đến chỗ Lâm Uyển Nhi, nhưng không thật sự muốn đụng người gây chết người à? Thấy càng ngày càng gần, người đi đường bên cạnh cũng nhao nhao dừng bước, nhìn Lý Thừa Càn kinh hãi nói, vị tiểu ca này, mau tránh ra đi. Chẳng lẽ là người mù? Sẽ không phải bị dọa ngốc rồi chứ? Đây chính là nữ nhi của Diệp đại nhân kỳ họ tổ thủ bị quân, không thể chọc vào a. Cái này mà bị đụng phải, không chết cũng mất nửa cái mạng. Hiển nhiên, hành động như vậy của Diệp Linh Nhi không phải lần đầu, người đi đường bên cạnh đều quen nàng, vì thế càng thêm lo lắng, lớn tiếng kêu Lý Thừa Càn tránh ra. Diệp Linh Nhi thấy người này bất động, vội vàng kéo dây cương, cố gắng khiến ngựa dừng lại. Thế nhưng, tốc độ nhanh như vậy, căn bản không thể nói dừng là dừng. Thấy tuấn mã sắp đụng phải Lý Thừa Càn, ngay lúc này, Lý Thừa Càn cuối cùng cũng động. Hắn hai tay với tốc độ cực nhanh nắm lấy đầu ngựa, ngay sau đó một tư thế quật ngã qua vai, quật tuấn mã xuống. Mà Diệp Linh Nhi cũng căn bản không kịp phản ứng, theo đó cùng bay lên không trung, nàng quên mất mình biết nhập môn, sợ đến nhắm chặt hai mắt, kinh thanh thét chói tai. A, Lý Thừa Càn sớm đã chuẩn bị, hắn kéo Diệp Linh Nhi lại, thuận thế ôm vào trong ngực. Này này này, đừng kêu nữa. Diệp Linh Nhi mở to hai mắt, có chút kỳ lạ vì sao mình không ngã xuống, nhưng giây tiếp theo, nàng nhìn thấy mình bị một nam tử xa lạ ôm trong ngực, mặc dù nam tử này nhìn qua khá đẹp trai, nhưng vẫn khiến nàng sù lông. Diệp Linh Nhi một tay đẩy Lý Thừa Càn ra, lùi lại mấy bước, ngươi tên lưu manh. Vô lại. Lý Thừa Càn nhàn nhạt cười, cô đương, là ngựa của ngươi đụng ta trước, ta lại cứu ngươi, ngươi lại còn quay ngược lại mắng ta. Nói vậy. Diệp Linh Nhi hai mắt trợn tròn, rõ ràng là ngươi chắn đường ta, còn cố ý làm thương tuấn mã của ta. Nàng nhìn thấy tuấn mã của mình vẫn nằm trên mặt đất, không bỏ dậy được, chắc chắn là không sống nổi rồi. Cái gì gọi là ta chắn đường ngươi? Con đường này đâu phải nhà ngươi? Nghe Lý Thừa Càn nói, Diệp Linh Nhi thầm nghĩ, cha nàng là thống lĩnh kỳ họ tổ thủ bị quân Diệp Trọng, đại lộ tiểu hẻm này vốn di thuộc về nhà nàng quản. Chỉ là những lời này nàng không tiện mở miệng mà thôi. Nàng nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên phản bác Lý Thừa Càn thế nào, cuối cùng lấy ra một con dao nhỏ bên hông, ném xuống sàn nhà dưới chân Lý Thừa Càn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà kèm theo tiếng vang nhẹ này, quần chúng vây xem gần đó lập tức yên tĩnh lại. Diệp Linh Nhi lại dám hướng vị công tử trẻ tuổi này phát ra khiêu chiến chính thức. Nói thật, chuyện Diệp Linh Nhi phóng ngựa của buồn không phải lần đầu, chỉ là vì thân phận của nàng, bách tính xung quanh đều nhẫn nhịn. Nhưng không ngờ hôm nay lại có người đứng ra, hơn nữa nhìn dáng vẻ muốn cùng Diệp Linh Nhi đánh nhau. Cho hay như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Thế là càng ngày càng nhiều người dừng chân bên cạnh vây xem. Thế nào, dám hay không dám động thủ với bản cô nương? Thua rồi ngươi phải quỳ xuống xin lỗi ta, còn phải bồi thường ngựa của ta. Diệp Linh Nhi giận dữ nói. Ngươi đừng hối hận, thua rồi đừng khóc. Lý Thừa Càn nhàn nhạt cười. Ta Diệp Linh Nhi sao có thể là người không chịu thua? Nhìn hồng y nữ tử trước mắt tự báo thân phận, Lý Thừa Càn trong lòng sớm đã đoán được. Nàng quả nhiên chính là nữ nhi của Diệp Trọng, cũng là cháu gái của đại tông sư Diệp Lưu Vân, Diệp Linh Nhi. Đến lúc đó, thua mà khóc sụt sịt thì sẽ rất xấu xí đó. Nghe lời này, Diệp Linh Nhi không nhịn được nữa, một quyền vung ra liền đánh về phía Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn nhìn nắm đấm rất nhỏ, rất trắng và cũng rất đẹp trước mắt này, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là đơn giản giơ tay lên, liền nắm lấy cổ tay Diệp Linh Nhi. Đem Diệp Linh Nhi cả người xoay một vòng, đem cổ tay nàng ấn ra sau lưng nàng. Diệp Linh Nhi phát giác không ổn, giơ tay còn lại lên, vung về phía sau, kết quả vẫn là không chút ngoài ý muốn rơi vào trong tay Lý Thừa Càn, cả hai đều bị ấn ra sau lưng. Thế nhưng, trừ việc khiến thân hình nàng nhìn qua càng thêm đầy đặn ra, cũng không có bất kỳ thu hoạch thực chất nào. Nhất thời, nàng cứ thế chu mông nhỏ bị trước đại đỉnh quằn chúng, hai tay bị trói ra sau lưng, chết dí bị khóa ở đây. Phục hay không phục? Lời nói của Lý Thừa Càn vang lên bên tai Diệp Linh Nhi, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Linh Nhi đỏ bừng. Không phục. Ta vừa rồi là sơ ý, sợ làm thương ngươi, căn bản không dùng toàn lực. Được, lại nhường ngươi một lần. Nói xong, Lý Thừa Càn buông tay, đồng thời hướng về mông Diệp Linh Nhi, dùng sức vỗ một cái, chắc. Một tiếng vang nhẹ, Diệp Linh Nhi đỏ mặt tức giận nói, vô lại. Lưu manh. Vô sĩ chi đồ. Ta nhường ngươi một lần, không thể thu chút lợi tức sao? Lý Thừa Càn khẽ cười. Lần này, Diệp Linh Nhi cẩn thận hơn nhiều, nàng bày ra một thủ thế huyền diệu, một cỗ khí thế thất phẩm võ giả lộ ra. Ồ, Lưu Vân tán thủ của Diệp gia. Mắt Lý Thừa Càn sáng lên, Lưu Vân tán thủ này chính là tuyệt kỹ của đại tông sư Diệp Lưu Vân, hắn trước đây chưa từng thấy, vừa hay có thể từ trên người Diệp Linh Nhi trước tiên kiến thức một phen. Khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Linh Nhi như Lưu Vân trượt bước đến, trong lòng bàn tay mang theo cự lực vô hình đánh về phía Lý Thừa Cản. Theo như nàng dự tính, chiêu này ra, kẻ vô sỉ này tất nhiên sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, vẫn như cũ, Lý Thừa Cản lại nắm lấy tay nàng, hơn nữa còn là năm ngón tay siết chặt. Dưới ánh mắt của vô số người, cứ như Diệp Linh Nhi chủ động đưa tay qua vậy. Thế nhưng, chỉ có Diệp Linh Nhi mới biết, một chảo đơn giản này của Lý Thừa Cản, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Ngươi! Chưa đợi Diệp Linh Nhi phản ứng lại, trong nháy mắt, tay còn lại của nàng lại bị Lý Thừa Cản nắm lấy, tương tự, cùng tư thế như vừa rồi. Chỉ là, lần này hai người dán vào nhau càng chặt hơn. Nên nói hay không nói, thân hình Diệp Linh Nhi này quả thật không tệ. Lý Thừa Cản cười nói, lần này phúc chưa. Diệp Linh Nhi đánh lại không thắng, lại bị người ta nắm chặt, thế nhưng thân là nữ tử Diệp gia, lại không chịu dễ dàng nhận thua như vậy, dưới sự tủi thân, không khỏi vành mắt đỏ hoe, nước mắt lăn tròn trong đó. Lý Thừa Cản thấy vậy, buông tay nàng ra, lắc đầu bất đắc dĩ cười, này, sẽ không phải bị ta nói trúng rồi chứ? Thật sự không chịu thua nổi sao? Diệp Linh Nhi hung hăng nhìn hắn, mang theo vạn phần bị khuất, cuối cùng hướng về Lý Thừa Cản hành một lễ, mím môi nói, ngươi thắng rồi. Nhất thời, Lý Thừa Cản lại có một loại khoái cảm khi bắt nạt trẻ con. Còn chúng vây xem xung quanh, cũng ồn ào phát ra từng trận tiếng la ó. Lý Thừa Cản thấy Diệp Linh Nhi chịu thua, liền giả vờ lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã nhận thua, cũng đã nhận được giáo huấn, vậy ta sẽ đại nhân không chấp tiểu nhân. Hy vọng ngươi sau này đừng có ngang ngược xông xáo như vậy nữa. Nếu không, cẩn thận sau này gả không được. Nói xong, dưới chân khẽ điểm, cả người nhẹ nhàng bay lên mái nhà, sau đó mấy cái lóe thân, người liền biến mất không thấy. Trong đám người lúc này, một nam nhân mập mạp nhìn cảnh này, rơi vào trầm tư, người này có thể dễ dàng đùa giỡn Diệp Linh Nhi thất phẩm, khinh công lại tốt như vậy, thậm chí ngay cả ta Vương Khải Niên cũng tự thẹn không bằng. Rốt cuộc là ai? Chương 64, Lâm Uyển Nhi ta đã để mắt, Phạm Nhàn hắn giữ không nổi. Hai chương 64, Lâm Uyển Nhi ta đã để mắt, Phạm Nhàn hắn giữ không nổi. Vương Khải Niên lúc này, nhìn Lý Thừa Cản phiêu nhiên rời đi, rơi vào trầm tư. Kỳ họ Tô đột nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy, tuyệt đối là một chuyện lớn. Ngay lúc này, không xa từng trận tiếng vó ngựa vang lên, rất nhanh nhân mã Kỳ họ Tô thủ bị quân liền xuất hiện ở góc phố xa xa. Đám người vốn dĩ vây xem náo nhiệt, lập tức tan tác. Vừa rồi đã thấy đại tiểu thư Diệp gia mất mặt, tuyệt đối đừng vì thế mà bị giật lây. Mà Diệp Linh Nhi, sau khi thấy người của mình đến, không nhịn được sự ủy khuất trong lòng, đột nhiên bật khóc lớn. Một thống linh thủ bị quân nhìn thấy cảnh này, hắn đã nghe nói chuyện vừa rồi, thế là thúc ngựa tiến lên, hỏi: "Tiểu thư, có cần chúng ta phát bố cáo truy nã, toàn thành truy bắt tên tặc tử vừa rồi không?" Diệp Linh Nhi lau lau nước mắt, ngẩng đầu lên, cứng cỏi nói: "Không cần. Lần này là ta kỹ năng không bằng người, không cần các ngươi nhúng tay. Đợi ta trở về hảo hảo tu luyện, lần sau nhất định phải tìm hắn tính sổ." Nữ nhân Diệp gia, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Đợi nàng luyện tốt công phu, nhất định phải khiến người kia trước mặt nàng khóc lóc nhận sai. Một bên khác, Lý Thừa Cản sau khi sắp xếp xong chuyện trạch tử, liền tìm một nơi không người, và phân thân lập tức hoán đổi vị trí và thân phận, khoảnh khắc trước hắn còn ở góc không người, giây tiếp theo liền xuất hiện ở đồng cung, cảm giác này thật sự, có một loại kỳ diệu không nói nên lời. Còn về phân thân đã hoán đổi qua, tự nhiên là khoảnh khắc hoán đổi thành công, liền trực tiếp thu vào không gian hệ thống. Những ngày tiếp theo, hắn bề ngoài an phận thủ thường ở đồng cung dưỡng bệnh, ban ngày thì hóa thân Lý Thuần Cường, ra vào khắp nơi ở Kỳ Họ Tổ. Buổi tối, thì lại đổi về Lý Thừa Cản, lặng lẽ mò vào Túy Tiên Cư, và tư Lý Ly giao lưu sâu sắc. Cứ như vậy, thời gian giao thoa, nửa tháng trôi qua, ngay khi Lý Thừa Cản bắt đầu từ từ chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao phó, kế hoạch ngôi sao của tư Lý Lý. Trần Bình Bình hướng Khánh Đế đề xuất về nhà thăm thân, mà sau khi hắn rời đi, Phạm Kiến cũng nhân cơ hội hướng Khánh Đế đề xuất, muốn để Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi thành hôn, sớm ngày tiếp nhận nội cố. Vừa hay Khánh Đế trong lòng có ý muốn để Phạm Nhàn vào kinh, vì thế liền đồng ý. Mà mấy ngày sau, Nam Châu, Phạm Nhàn cưỡi xe ngựa, dưới sự hộ tống của một đám kỵ binh áo đỏ, đang chậm rãi tiến về Kỳ Họ Tổ. Trưởng công chúa phủ. Khi Lý Vân Duệ biết được tin tức này, tại chỗ sắc mặt âm u xuống, bởi vì điều này rõ ràng chính là Khánh Đế và Phạm Kiến vì muốn Phạm Nhàn tiếp quản nội khố mà đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nội khố lại là một con át chủ bài cực kỳ quan trọng trong tay nàng, đặc biệt là việc buôn lậu với Bắc Tề, hàng hóa và kênh phân phối của nội khố không thể thiếu. Mặc dù trước đó một phần kênh buôn lậu của Minh gia ở Giang Nam Lộ bị Lý Thừa Cản phá hủy, nhưng ở phong địa Tín Dương của nàng vẫn còn một phần kênh. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, Lý Vân Duệ không cam lòng đem đại quyền nội khố mà nàng đã nắm giữ nhiều năm dâng tặng cho người khác. Hiện giờ, nàng ở trên triều đình, người duy nhất có thể liên thủ, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có thái tử Lý Thừa Cản mà thôi. Mặc dù trước đó hai người vì chuyện Minh gia đã có mâu thuẫn, nhưng không có cách nào, so với toàn bộ nội khố, nặng nhẹ nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Nghĩ xong, Lý Vân Duệ phân phó thị nữ nói, đi, bày giá Đông Cung. Đông Cung. Lý Thừa Cản đang ở hậu viện với nắng, vừa hưởng thụ kinh nghe ở bên cạnh, bóc trái cây cho hắn. Ngay lúc này, Ú Liên đột nhiên đi tới, điện hạ, trưởng công chúa đến ham. Trước đây Ú Liên đối với trưởng công chúa còn có chút ý, cho rằng thái tử kinh nghiệm chưa đủ, dễ bị trưởng công chúa thao túng. Nhưng trong một năm nay, sự thay đổi của thái tử đã vượt xa tưởng tượng của nàng, nàng cũng hiểu, thái tử đối với trưởng công chúa cũng chỉ là đi thận không đi tâm mà thôi, vì thế an tâm hơn nhiều. Ừm, nàng đến làm gì? Không hận ta đã hủy Minh ra sao? Lý Thừa Cản khẽ cười nói. Không rõ, nhìn sắc mặt trưởng công chúa không được tốt lắm, chắc hẳn có chuyện quan trọng. Được, vậy các ngươi đều lui xuống đi, ta gặp nàng. Rất nhanh, Lý Vân Duệ liền đến hậu viện. Lý Vân Duệ hôm nay một thân kim thoa hoa váy, trông vô cùng diễm lệ, nhưng ánh mắt lại có chút độc ác nghiêm trọng, nhìn qua là có tâm sự. Ơ, ai lại chọc cô tức giận rồi? Chắc không phải ta chứ? Gần đây ta vẫn luôn ở Đông Cung tĩnh dưỡng, cô không phải đến tìm ta gây sự đó chứ? Lý Thừa Càn khẽ cười nói. Lý Vân Duệ lắc đầu, nghiêm túc nói, Thái tử, hôm nay ta đến là để nói chuyện với ngươi về Phạm Nhàn. Phạm Nhàn? Hắn không phải sắp vào kinh rồi sao? Từ ngày thứ hai Phạm Nhàn rời Đam Châu, La Vong đã báo cáo tin tức cho Lý Thừa Càn, cho nên hắn rất rõ ràng. Không ngờ Thái tử đại môn bất xuất, tình báo lại nắm bắt rất kịp thời. Lý Vân Duệ khẽ hừ một tiếng. Ta không chỉ biết Phạm Nhàn vào kinh, ta còn biết, bệ hạ muốn Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi thành thân, mục đích chính là muốn cướp đi đại quyền nội khố trong tay ngươi. Lý Thừa Càn nhàn nhạt cười. Lần này đến lượt Lý Vân Duệ chấn động. Nàng không ngờ, Lý Thừa Càn nhìn thấu lại triệt để như vậy. Ngay cả cuộc hôn nhân chính trị này cũng nhìn rõ ràng. Cô có phải cảm thấy trong triều không ai có thể giúp mình, cho nên chỉ có thể đến tìm ta nghĩ cách đúng không? Lý Vân Duệ ánh mắt phức tạp nhìn Lý Thừa Càn, thở dài một hơi, không ngờ, đều bị ngươi đoán trúng rồi. Nàng càng ngày càng không nhìn rõ Lý Thừa Càn. Chỉ cảm thấy, mỗi lần gặp hắn, đều cảm thấy hắn lộ sắc rất lớn. Quân cờ mà ban đầu nàng tùy ý nhào nặn, đã trở thành tồn tại đáng sợ vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Ta ở Giang Nam lộ làm mình ra thành ra thế này, cô câu ngươi không tức giận sao? Lại còn dám đến tìm ta? Lý Vân Duệ lắc đầu. Thật thà nói, tức giận thì chắc chắn có, nhưng so với toàn bộ nội khố, hủy một kênh phân phối, không đáng là gì. Lý Thừa Càn cười cười, đánh giá khuôn mặt tinh xảo của Lý Vân Duệ, trong lòng biết nữ nhân này, tâm ngoan thủ lạn, đối với nàng mà nói, không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nhưng phải biết, Khánh Đế muốn Phạm Nhàn tiếp quản nội khố, một là vì thỉnh cầu của Phạm Kiến, một cái khác, chính là muốn làm suy yếu lực lượng trong tay Lý Vân Duệ. Mục đích cuối cùng của Khánh Đế chính là muốn từng bước bức Lý Vân Duệ làm phản, tất cả những điều này đều là vì mưu đồ Đại Đông Sơn sau này. Nếu Lý Vân Duệ không làm phản, Khánh Đế làm sao có thể tự mình tạo ra một cục diện tất tử trong nước? Từ đó khiến Tứ Cố Kiếm, Khổ Hà và các đại tông sư khác cho rằng cơ hội đã đến Đại Đông Sơn giết hắn. Cho nên, quyền sở hữu nội khố rốt cuộc thuộc về ai? Chưa bao giờ nằm ở Phạm Nhàn, mà nằm ở tâm tư của Khánh Đế. Lý Vân Duệ làm gì cũng là công dã tràng. Đương nhiên, những thứ này, Lý Thừa Càn sẽ không nói với Lý Vân Duệ, ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau. Hắn muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tuy nhiên, Lý Thừa Càn vẫn có tính toán của riêng mình. Yên tâm, Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi không thành thân được đâu. Lý Vân Duệ nghe vậy, trên mặt vui mừng, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Bệ hạ đã chỉ hôn, ngươi làm thế nào để làm được? Điểm này ta tự có cách, cô không cần hỏi nhiều. Lý Thừa Càn tự tin cười. Hắn không phải muốn giúp Lý Vân Duệ, hoặc nói là vì nội cố, chỉ là bởi vì hắn muốn có được Lâm Uyển Nhi. Bởi vì hắn thông qua lần rút thưởng hệ thống trước đó, đã phát hiện muốn có được rút thưởng đặc biệt phải có quan hệ với nhân vật cốt truyện đặc biệt mới được, ví dụ như Lý Vân Duệ, ví dụ như Tư Lý Lý. Cho nên, Lâm Uyển Nhi nhất định là người của hắn. Nhìn biểu cảm tự tin của Lý Thừa Càn, Lý Vân Duệ biết chắc chắn không hỏi ra được nguyên nhân. Tuy nhiên, chỉ cần Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi không ở bên nhau, thì sẽ không tiếp quản được nội cố, nàng là vui mừng nhất rồi. Thái tử, đã ngươi khẳng định như vậy, cô liền yên tâm rồi. Không có việc gì, cô đi đây. Nói xong, Lý Vân Duệ cố ý vặn mèo eo, trước mặt Lý Thừa Càn lắc lư. Trong lòng nàng, lại ẩn ẩn khát vọng Lý Thừa Càn đến thô bạo đối với nàng. Thế nhưng, Lý Thừa Càn lại không tiến lên động thủ, mà cứ thế nhìn Lý Vân Duệ rời đi. Nói thật, từ khi có được U Liên và Tư Lý Lý, hắn đối với Lý Vân Duệ sự xung động đã giảm đi không ít. Hơn nữa, lần này Lý Vân Duệ đến Đông Cung, tự nhiên bị người có tâm nhìn thấy, lúc này, vẫn là cố gắng đừng xảy ra chuyện gì tốt. Lý Vân Duệ tuy nói trong lòng có chút thất vọng, nhưng Lý Thừa Càn không động thủ, nàng có cách nào? Chẳng lẽ tự mình cởi hết đứng trước mặt hắn sao? Thở dài một tiếng, Lý Vân Duệ chỉ có thể bước ra khỏi Đông Cung, chuẩn bị lên xe ngựa trở về. Thế nhưng lúc này, một chiếc xe ngựa từ một hướng khác chạy tới, bên trong ngồi lại là lễ bộ thượng thư Quách Du Chi. Gặp qua trưởng công chúa, Quách Du Chi xuống xe ngựa, lập tức cung kính hành lễ. Quách đại nhân đây là đến tìm thái tử làm gì? Trưởng công chúa mắt đảo một vòng hỏi. Hạ quan là đến khuyên thái tử. Khuyên thái tử? Đúng. Thái tử vẫn luôn nghỉ ngơi ở Đông Cung, ngay cả triều hội cũng không tham gia, cứ thế hoang phế xuống, vạn vạn không thể được à? Quách Du Chi cau mày chặt. Hắn thân là thái tử nhất đảng, tự nhiên không thể thấy Lý Thừa Càn cứ thế hoang phế xuống. Hơn nữa gần đây, Khánh Đế trên triều đình luôn khen ngợi nhị hoàng tử, khiến nhiều đại thần đang dần dần dựa vào nhị hoàng tử. Đây là điều Quách Du Chi không muốn thấy, cho nên hắn chỉ có thể đến Đông Cung, muốn khuyên nhủ thái tử. Quách đại nhân quả nhiên là công thần của đại khánh ta, hạ quan chỉ là tận chức thủ trách, làm tốt bổn phận. Ừm, vậy bản cung về trước đây, Quách đại nhân ngươi cứ bận việc đi. Nhưng mà sau này cũng có thể đến trưởng công chúa phủ ngồi chơi nhé. Lý Vân Duệ cười cười, sau đó ngồi lên xe ngựa rời đi. Quách Hữu Chi ngây người tại chỗ, nhíu mày. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ câu nói cuối cùng Lý Vân Duệ vừa nói với hắn. Đây là có ý gì? Trưởng công chúa có ý chiêu mộ hắn. Chương 65, kinh nghệ tắm rửa. Phạm Nhàn vào kinh tứ phương chấn động. Chương 65, kinh nghệ tắm rửa. Phạm Nhàn vào kinh tứ phương chấn động. Quách Hữu Chi vào thái tử phủ không lâu, liền mang vẻ mặt sầu muộn đi ra. Đối mặt với lời khuyên can của hắn, thái tử thái độ cực kỳ qua loa. Điều này khiến nội tâm hắn vô cùng nặng nề. Cục diện triều đình hiện nay, chẳng lẽ thái tử thật sự ngồi yên không quản? Mặc kệ nhị hoàng tử, chẳng lẽ thật sự định từ bỏ rồi sao? Nghĩ đến lời trưởng công chúa nói với hắn trước khi rời đi, Quách Hữu Chi ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Nếu thái tử thật sự cứ trầm mặc như vậy, hắn có lẽ cũng phải tự mình chuẩn bị một con đường lui. Trong đông cung, Lý Thừa Càn nhớ lại những lời Quách Hữu Chi vừa nói với hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Con bảo hắn đi thượng triều, lên triều tiếp tục quỳ sao? Hắn hiện tại đã không còn là lúc vừa mới xuyên không tới nữa, đối mặt với khánh đế, hắn đã có thể giữ được sự bình tĩnh trước mọi biến cố, không thể nào còn kính sợ như lúc ban đầu. Quỳ, không thể nào quỳ nữa. Trở lại hậu viện, nhìn Ú Liên và Kinh Nghê đang yên lặng chờ đợi ở đây, Lý Thừa Càn tâm trạng càng thêm vui vẻ. Ở đông cung bầu bạn với mỹ nhân thế này chẳng phải thơm hơn sao? Thượng triều cái gì chứ? Thế là Lý Thừa Càn cười nói, Ú Liên, đi ngự trì viện chuẩn bị một chút, ta lát nữa sẽ đi tắm rửa. Ú Liên không biết nghĩ đến điều gì, trên mặt từng hồng, khẽ ừ một tiếng, vội vàng rời đi để chuẩn bị. Lý Thừa Càn sau đó lại nhìn về phía Kinh Nghê, một thân áo vải cá ôm sát người với họa tiết sọc tím trắng, phô bày vóc dáng yêu kiều của nàng một cách hoàn hảo. Lông mày lá liêu cong cong, đôi mắt sáng như nước. Dưới ánh mắt của hắn, Kinh Nghê không khỏi có chút bối rối, theo bản năng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Trông cứ như một tiểu cô nương phạm lỗi, đáng yêu vô cùng. Lý Thừa Càn cười đi tới, ghé sát hai nàng, khẽ nói, bộ quần áo ta làm cho ngươi hôm qua đã thấy rồi chứ, lát nữa thay vào rồi đến ngự chỉ huyện tìm ta. Kinh Nghê đè nén sự căng thẳng trong lòng, khẽ nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nàng nhớ lại bộ y phục kia, không khỏi đỏ mặt. Nhìn Kinh Nghê cũng nhanh chóng rời đi, Lý Thừa Càn có chút cảm khái, nhân sinh dường như không nên sa đọa như vậy. Dù sao hắn cũng là người có chí hướng thống nhất thiên hạ, ngày ngày vùi mình trong đống nữ nhân thì tính là sao chứ? Sau khi trầm mặc 3 giây, hắn quyết định, từ ngày mai bắt đầu, nhất định phải nỗ lực. Sau đó, hắn liền ngân nga một khúc nhạc, một đường đi về phía ngự trì huyện. Nói đến ngự trì huyện này là do hắn bỏ ra cái giá lớn, chuyên môn xây dựng một bể bơi trong đông cung. Ngoài ra, còn xây thêm một cái sân bên cạnh, lắp đặt lò hơi, chuyên dùng để làm nóng hồ nước này. Trực tiếp chính là một suối nước nóng nhân tạo. Không lâu sau, ngự trì huyện đã đến. Bước vào trong, một hồ nước rộng chừng 100 mét vuông đập vào mắt. Mặt nước trong veo, bên cạnh còn có một đỉnh nghỉ mát tinh xảo. Lúc này Ú Liên một mình đã chờ đợi ở đây, nàng đã thay một thân áo sa trắng mỏng manh, nhìn thấy Lý Thừa Càn đến, trên khuôn mặt trắng non đường hồng một mảng. Điện hạ, ta cởi áo cho ngài. Dưới sự hầu hạ của Ú Liên, Lý Thừa Càn bước vào trong hồ nước, cảm giác ấm áp ập đến, lập tức cảm thấy vô cùng thư thái. Lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn lại, liền thấy Kinh Nghê mặc một chiếc áo choàng kín mít đi tới. Thấy Lý Thừa Càn nhìn tới, Kinh Nghê cắn cắn môi, giơ tay cởi dây buộc ở eo. Áo choàng trượt xuống, hoàn toàn phơi bày thân hình hoàn mỹ của nàng trong bộ bikini. Lý Thừa Càn ánh mắt ngưng lại, hơi thở cũng không khỏi trở nên dồn dập hơn vài phần. Mẹ hắn quả nhiên là một thiên tài. Ngày hôm sau, Lý Thừa Càn hiếm khi bị đau lưng, đã thay đổi thân phận thành Lý Thuần Cương, sáng sớm đã rời đông cung. Hắn nhận được tin tức từ La Vong truyền đến, Phạm Nhàn hôm nay sẽ tiến vào kinh đô. Đối với Phạm Nhàn, Lý Thừa Càn biết, khánh đế muốn dùng Phạm Nhàn để khuấy động toàn bộ kinh đô, thậm chí từng bước thúc đẩy Đại Đông Sơn chi chiến. Nhưng hắn không để ý đến những điều này, hắn để ý là hôm nay khánh đế sẽ sắp xếp cho Phạm Nhàn một cuộc gặp gỡ tình cờ với Lâm Viễn Nhi, hắn đến đây chính là để chen chân vào, cắt ngang Lâm Viễn Nhi. Đây cũng là điều hắn nói với trưởng công chúa hôm qua, hắn có cách khiến hai người này không thể ở bên nhau. Vì vậy, Lý Thừa Càn sáng sớm đã đến cổng thành, ẩn mình trong đám đông chờ đợi. Không lâu sau, một nhóm hồng giáp kỵ binh ở cổng thành hộ tống một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Người ngồi trong xe ngựa chính là Phạm Nhàn. Ngay lúc này, một nam tử trung niên mặt đầy tươi cười chặn xe ngựa của Phạm Nhàn lại, trực tiếp chào bán bản đồ kinh đô cho Phạm Nhàn. Tại Hạ Vương Khải Niên, Phạm công tử từ Đạm Châu đến kinh, một đường buôn ba, vất vả rồi. Ta quen ngươi sao? Phạm Nhàn vén rèm xe ngựa, tò mò hỏi. Vương Mô đối với Phạm công tử sớm đã tâm tồn kính ngưỡng, chỉ hận chưa từng quen biết, hôm nay được gặp mặt, quả là vinh hạnh cuối cùng. Lý Thừa Càn ở đằng xa, nghe Vương Khải Niên nói chuyện như tấu hài, cảm thấy có chút thú vị. Không thể không nói, Vương Khải Niên thân là thân tín của Trần Bình Bình, vẫn có chút gan dạ. Người bình thường đối mặt với Hồng Giáp Kỵ binh, trốn còn không kịp, huống chi là chủ động chặn lại. Sau một hồi Vương Khải Niên lừa gạt, cuối cùng đã thành công bán cái gọi là bản đồ kinh đô cho Phạm Nhàn với giá 2 lượng bạc. Sau đó, Phạm Nhàn liền ngồi trở lại xe ngựa, tiếp tục đi theo Hồng Giáp Kỵ binh, tiến vào trong thành. Lúc này lính gác thành nhìn Vương Khải Niên nói, ngươi cũng không sợ bị đánh sao? Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên Vương Khải Niên làm vậy, ngay cả lính gác thành cũng quen biết hắn. Nghe vậy, Vương Khải Niên đắc ý nói, đối với nhà giàu có mà nói, 2 lượng bạc này tính là gì? Hơn nữa, trong kinh đô người gian xảo cực nhiều, ta đây cũng là giúp bọn hắn sớm ngày trưởng thành. Ngay lúc này, đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên. Bản công tử cũng muốn trưởng thành một chút, không biết có thể bán cho ta một phần bản đồ không? Vương Khải Niên quay đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Bởi vì hắn nhận ra, người này chính là cao thủ thần bí đã từng dạy dỗ Diệp Linh Nhi trên đường phố. Từ sau lần trước được chứng kiến công phu của Lý Thừa Càn, Vương Khải Niên đối với cao thủ thần bí này, người có nhập môn lợi hại, khinh công lại càng mạnh hơn hắn, đã nảy sinh sự tò mò cực lớn. Vì vậy sau khi hắn trở về, liền bảo giám sát viện điều tra người này. Phát hiện người này tên là Lý Thuần Cương, lai lịch trong sạch, là cao thủ học thành trở về từ Đông Di Thành, nhà ở một đại trạch viện phía Tây Thành, thực lực hẳn phải đủ cửu phẩm. Hắn nhìn Lý Thừa Càn, cười nói, nếu công tử cũng muốn, vậy Vương Mộ sẽ tặng ngươi một cuốn, coi như quà gặp mặt lần đầu của chúng ta. Nói xong, Vương Khải Niên liền ném tấm bản đồ trong tay cho Lý Thừa Càn, sau đó nhấc chân lên, chớp mắt đã trốn mất. Không biết vì sao, Vương Khải Niên luôn cảm thấy người trước mắt này rất nguy hiểm, nên liền vội vàng bỏ chạy. Lý Thừa Càn không đuổi theo hắn, mà là mở bản đồ ra. Quả nhiên, cái gọi là bản đồ này chẳng qua chỉ là vẽ vài nét nguyệt ngoạc, cực kỳ trừu tượng. Đúng là lừa đảo. Lý Thừa Càn xem xong, tiện tay ném đi, liền nhanh chóng đi về một hướng. Một đường vượt qua những con phố phồn hoa, đến một con hẻm nhỏ hơi vắng vẻ. Lý Thừa Càn mũi chân khẽ điểm, nhẹ nhàng đáp xuống một điểm cao ẩn nấp. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đội xe của Phạm Nhàn chậm rãi đi tới, còn ở một bên khác của tầm mắt, trong một cái sân nhỏ, là một đám cung nữ tóc thai bù xù, y phục xốc xếp đang chờ đợi, chỉ chờ đội xe của Phạm Nhàn đi qua. Chương 66, cắt ngang Lâm Viễn Nhi, Phạm Nhàn ngơ ngác. Chương 66, cắt ngang Lâm Viễn Nhi, Phạm Nhàn ngơ ngác. Giờ khắc này, trong sân, một cung nữ dẫn đầu khẽ nói, đợi xe ngựa kia đến, chúng ta liền lập tức xông lên, rõ chưa? Rõ. Nói xong, những cung nữ này bắt đầu tự mình xé toạc cổ áo, lộ ra bờ vai trắng nõn. Lý Thừa Càn ngồi trên mái nhà, nhìn thấy cảnh này, tự nhiên là được mở rộng tầm mắt. Chính là để làm bại hoại danh tiếng của Phạm Nhàn, để Lâm Nhược Phụ từ chối hôn sự của Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi, từ đó phá hoại kế hoạch Phạm Nhàn tiếp quản nội khố. Mặc dù hôm qua Lý Thừa Càn đã nói với Lý Vân Duệ rồi, hắn tự có cách phá hoại mối hôn sự này, nhưng Lý Vân Duệ vẫn không yên tâm, vì vậy đã sắp xếp một màn như vậy. Ngay lúc đội xe của Phạm Nhàn sắp đi qua, đột nhiên trên đường phố lại xuất hiện một bóng người, chính là thái giám bên cạnh cánh đế, Hầu Công Công. Chỉ thấy hắn bước tới, giao thánh chỉ trong tay cho thống lĩnh Hồng Giáp Kỵ Binh. Thống lĩnh mở ra xem xong, liền dẫn theo tất cả Hồng Giáp Kỵ Binh quay đầu rời đi. Còn Hầu Công Công thì ngồi lên xe ngựa của Phạm Nhàn, tự mình lái xe cho hắn. Hộ vệ có việc quan trọng khác, tiểu nhân đến đón Phạm công tử. Nói xong, liền kéo dây cương quay đầu, lái về phía khánh miếu. Mà ngay lúc này, những cung nữ trong sân đã sớm quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ có chút hoảng loạn. Bởi vì lúc này đã có mấy chục hộ vệ cầm đao kề vào cổ bọn hắn. Lý Thừa Càn thấy vậy lắc lắc đầu, Lý Vân Duệ này bỏ chút tiền tìm người bên ngoài, chẳng phải tốt hơn sao? Cứ nhất định phải dùng cung nữ để làm bại hoại danh tiếng của Phạm Nhàn, tất cả mọi chuyện trong cung này, làm sao có thể giấu được khánh đế? Vì vậy, khánh đế sớm đã sắp xếp hậu chiêu này. Ngay lúc các hộ vệ chuẩn bị ra tay, giết chết những cung nữ này, Lý Thừa Càn đã ra tay, một nắm đá vụn ném tới, chính xác đánh trúng gáy của những hộ vệ kia. Một đám cung nữ đang run rẩy dưới lưỡi đao, lại nghe thấy tiếng leng keng, từng thanh binh khí rơi xuống đất, những hộ vệ kia cũng theo đó ngã xuống. Cảnh tượng này lập tức khiến những cung nữ này giật mình, hoàn toàn chìm vào sự hoảng sợ bất an. Sau đó, Lý Thừa Càn lặng lẽ hạ xuống đất, đứng ở một góc vắng vẻ. Mà lúc này, một La Vong cao thủ cũng nhanh chóng xuất hiện, yên lặng quỳ trước mặt hắn, đem những cung nữ này đều đưa ra khỏi thành. Nghe nói ngân hàng bên Vạn Tam Tiên đã mở thêm mấy chi nhánh nữa, thậm chí còn mở đến Bắc Tề và Đông Di. Hỏi xem những người phụ trách ngân hàng kia đã lập gia đình chưa, đem những cung nữ này đều chia xuống đi. Lý Thừa Càn vừa nghĩ, vừa phân phó. Hắn cảm thấy thay vì để những cung nữ như hoa như ngọc này chết một cách vô thanh vô tức ở đây, chi bằng đem đi làm phúc lợi cho người dưới tay hắn. Ở xứ người, phát triển chắc chắn không bằng trong nước, áp lực cũng lớn. Hắn làm ông chủ này nên có chút biểu hiện mới phải. Thành tích tốt thì phát vợ, trên đời này e rằng khó có được ông chủ nào tốt như hắn. Với dung mạo không tầm thường của những cung nữ này, phối cho những người phụ trách kia cũng đủ rồi. Vâng, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Lý Thừa Càn gật đầu, ngay sau đó một cái tung người bay khỏi nơi này. Hầu Công Công hẳn là đã đưa Phạm Nhàn đến khánh miếu rồi, hắn phải đến trước đó, nếu không làm sao cắt ngang Lâm Viễn Nhi. Rất nhanh, Lý Thừa Càn đã đến khánh miếu trước. Giờ khắc này, toàn bộ khánh miếu yên tĩnh không một tiếng động. Lý Thừa Càn nhìn thấy khánh miếu tăng nhân đang hôn mê ở góc, không khỏi cười cười. Khánh đế vì để sắp xếp cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Phạm Nhàn và Lâm Viễn Nhi, quả thật là tốn không ít tâm tư. Chọn lúc Phạm Nhàn vừa vào kinh đô, ở khánh miếu nơi có chút thần bí này, dùng một cách khéo léo để nhìn thấy một cô nương xinh đẹp, khó tránh khỏi sẽ sao xuyến trong lòng, cảm thấy tất cả những điều này là sự sắp đặt của vận mệnh. Mà Lâm Viễn Nhi cũng vậy, sống lâu trong biệt viện hoàng gia, cả ngày uống thuốc ăn chay, không chịu được ánh sáng, không chịu được gió, hiếm khi ra ngoài một chuyến, lại còn trùng hợp như vậy ở khánh miếu tìm thấy đùi gà mình thích. Trong tình huống vui vẻ như vậy, đột nhiên gặp một thiếu niên anh tuấn, lại còn hài hước dí dỏm, khiến nàng, người ít khi gặp người khác giới cùng tuổi, làm sao có thể không động lòng. Cho nên, không thể không nói, khánh đế là người hiểu rõ tình yêu sẽ đánh. Chuyện tình cảm nam nữ này, bị khánh đế, vị đại sư tâm lý học này, nắm giữ đến chết. Lúc này Lý Thừa Càn biết, trong toàn bộ khánh miếu, ngoài Lâm Uyển Nhi ra, chỉ có khánh đế và cung điện hai người, thế là liền lặng lẽ đi vào thiên điện. Với trình độ của hắn, ngay cả khánh đế đồng là đại tông sư cũng không thể phát hiện, càng không cần nói đến cung điện. Sau khi tiến vào thiên điện, bên trong trống không, chỉ có một pho tượng Phật, phía trước tượng Phật bày một cái án đài. Nhưng Lý Thừa Càn đã nghe thấy, ở phía dưới án đài bị vải vàng che phủ, bên trong truyền đến từng trận tiếng thở nhẹ. Hắn biết, lúc này Lâm Uyển Nhi đang trốn ở bên trong. Mà cùng lúc đó, Hầu Công Công cũng lái xe ngựa đưa Phạm Nhàn đến đây. "Phạm công tử, tiểu nhân mắc tiểu, xin đợi một lát." Nói xong, Hầu Công Công liền ôm bụng, một mạch chạy đi. Mà Phạm Nhàn thấy vậy, nhíu mày, xuống xe ngựa. Hắn nhìn cánh miêu yên tĩnh trước mắt, cửa lớn đóng chặt, đột nhiên có một cảm giác quỷ dị. Ngay khi hắn bước tới, chuẩn bị đẩy cửa lớn khánh miếu ra, đột nhiên, cửa lớn lại tự mình mở ra. Từ bên trong đi ra một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị. Người này chính là đại nội thị vệ phó thống lĩnh cung điện. Cung điện lạnh lùng nói, lùi ra ngoài. Khánh đế ở bên trong, hắn tự nhiên không cho phép bất cứ ai đến gần. Phạm Nhàn thấy vậy, căn bản không phục, trực tiếp xông vào trong. Hai người lập tức giao thủ một chiêu, chân khí hung manh va chạm vào nhau, Phạm Nhàn lật người trở lại, mà cung điện cũng lùi lại mấy bước. Tuổi con nhỏ, chân khí lại bá đạo như vậy, ngươi là tử đệ nhà ai? Cung điện kinh ngạc nói. Phạm Nhàn cười, Hắn cảm thấy từng bước sắp xếp hôm nay chính là do người trước mắt này làm, vậy mà còn cố ý hỏi hắn là ai. Ta là ai, ngươi còn không biết sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, trong miếu có người đang cầu phúc, bất cứ ai cũng không được bước vào thần miếu. Nói xong, cung điện trực tiếp vươn tay đóng cửa lớn lại. Phạm Nhàn cau mày, hắn không hiểu đối phương có ý gì. Tuy nhiên, ngay lúc này, cửa lớn khánh miếu lại lần nữa được mở ra, cung điện lại đi ra. Trong khánh miếu có người ra lệnh, dân chúng khánh quốc đều có thể cung tế miếu, ngươi có thể vào, nhưng chỉ có thể vào thiên điện, không được vào chính điện. Vậy nếu ta không vào thì sao? Không vào thì đi, có gì mà nói? Cung điện lạnh lùng nói. Phạm Nhàn do dự một chút, cuối cùng vẫn chuẩn bị đi vào xem thử. Lúc này trong thiên điện, Lý Thừa Càn đi đến trước án đài, cố ý nói, hình như có động tĩnh gì đó. Hắn cúi người xuống, lập tức vén tấm vải phủ án đài lên. Phát hiện bên trong trốn một nữ tử mặc váy trắng. Giờ khắc này, nàng mở to mắt, vẻ mặt rụt rè nhút nhát, đôi mắt mềm mại lại như một hồ nước xuân tĩnh lặng, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, tựa như mỹ nhân trong tranh. Ngay cả khi trên tay cầm một cái đùi gà, cũng không phá hỏng vẻ này. Lý Thừa Càn trong đầu đã từng nghĩ trước cảnh tượng gặp Lâm Uyển Nhi, nhưng giờ khắc này vẫn không thể không thừa nhận, hắn đã tâm động. Lâm Uyển Nhi cũng có chút tò mò nhìn Lý Thừa Càn, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi này lại anh tuấn đến thế. Bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, không ai có bất kỳ động tác nào, dường như thời gian đã ngừng lại vào khoảnh khắc này. Cuối cùng, vẫn là Lý Thừa Càn mở miệng. "Cô nương, ngươi là tiên nữ do trời phái xuống sao?" Lâm Uyển Nhi mặt hơi đỏ, trong lòng vui vẻ, khẽ đáp, "Chắc là không phải." Lý Thừa Càn cười nói, "Ta thấy ngươi là." Lâm Uyển Nhi nhất thời có chút ngượng ngùng, không biết phải trả lời thế nào. Ngay lúc này, cửa lớn tiên điện đột nhiên bị đẩy ra, Phạm Nhàn bước vào. Lý Thừa Càn thân ảnh lóe lên, chui vào phía dưới án đài, một tay bịt miệng Lâm Uyển Nhi lại, tránh để nàng hoảng loạn phát ra tiếng. "Xuyệt, có người đến rồi, ta không muốn người khác biết ta ở đây, giúp ta một tay." Nghe vậy, Lâm Uyển Nhi gật đầu. Không biết vì sao, nàng lại không muốn từ chối người trẻ tuổi lần đầu gặp mặt này. Hai người trốn dưới không gian chật hẹp dưới án đài, nhìn nhau, Lâm Uyển Nhi vậy mà cảm thấy có chút kích thích. Bên ngoài, Phạm Nhàn đánh giá những bức bích họa và đồ trang trí xung quanh, sau đó đi đến trước án đài, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Tuy nhiên, ngay lúc này, có lẽ là do đùi gà quá hấp dẫn, bụng Lâm Uyển Nhi đột nhiên kêu cục một tiếng. Phạm Nhàn lập tức giật mình, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn tuy rằng đã được ngũ trúc huấn luyện nhiều năm, thường xuyên bị đánh, phản ứng lực rất mạnh, nhưng muốn tránh được một đại tông sư cảnh giới cao thủ đánh lén, vẫn còn kém xa. Sau đó, Lý Thừa Càn và Lâm Uyển Nhi liền chui ra từ dưới án đài. Nhìn Phạm Nhàn đang hôn mê, Lâm Uyển Nhi do dự nói, hắn sẽ không chết chứ? Không chết, chỉ là ngất đi thôi. Vậy thì tốt. Lâm Uyển Nhi vô ngực. Vừa rồi chính vì bụng nàng phát ra tiếng gục cục nên mới thu hút sự chú ý của Phạm Nhàn. Nếu bị vậy mà khiến hắn chết, điều này ngược lại sẽ khiến Lâm Uyển Nhi cảm thấy áy náy. Ngươi bình thường có phải rất ít ăn đùi gà không? Lý Thừa Càn cười nói, Lâm Uyển Nhi gật đầu, ánh mắt tối sầm. Vừa định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, tiếng ho lại bắt đầu. Lý Thừa Càn thấy vậy, lòng bàn tay vận dụng chân khí, nhẹ nhàng xoa lên lưng Lâm Uyển Nhi, đem chân khí truyền vào, vì Lâm Uyển Nhi trị liệu. Lâm Uyển Nhi còn giật mình, lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật như vậy với nam tử. Nàng vừa định tránh ra, nhưng không ngờ, nơi lòng bàn tay Lý Thừa Càn chạm vào, lại có một luồng hơi ấm nồng đậm truyền đến, lập tức, tiếng ho không ngừng của nàng, vậy mà đã đỡ hơn rất nhiều. Lý Thừa Càn biết, chân khí của thế giới này thực ra đều là phóng xạ hạt nhân, mà tu vi Lý Thuần Cương hắn tiếp nhận, càng gần với một loại thiên địa linh khí, xét về phẩm chất thì tốt hơn phóng xạ hạt nhân không ít. Vì vậy, hắn mới truyền chân khí qua để trị liệu cho Lâm Uyển Nhi. Về phương diện trị liệu, thậm chí còn tốt hơn thiên nhất đạo chân khí của Khổ Hà. Chẳng qua, bệnh phế lao của Lâm Uyển Nhi đã ăn sâu vào phổi, xa không phải một đạo chân khí có thể chữa khỏi, chỉ có thể đóng vai trò giảm nhẹ. Nhưng cho dù là vậy, cũng khiến Lâm Uyển Nhi kinh ngạc không thôi. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lý Thừa Càn, trong đôi mắt to tròn lóe lên ánh sáng chưa từng có. Mà ngay lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của thị nữ. "Tiểu thư, tiểu thư, ai ra?" Lâm Uyển Nhi cả người hoảng hốt, nàng nhìn Lý Thừa Càn một cái, lộ ra một tia không nỡ. "Ta phải đi rồi." Nói xong, nàng chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhưng trước khi rời đi, nàng lấy ra một chiếc khăn tay, gói đùi gà lại, nhẹ nhàng đặt vào tay Lý Thừa Càn. Giọng điệu ôn nhu nói, "Ta tên Lâm Uyển Nhi." Nói xong, nàng ngượng ngùng xoay người bỏ chạy, chủ động nói ra tên mình với một nam tử xa lạ, từ khi sinh ra nàng vẫn là lần đầu tiên. Phía sau, giọng Lý Thừa Càn cũng vang lên, "Ta tên Lý Thuần Cương." Lâm Uyển Nhi khỏe miệng nở nụ cười, ngay sau đó liền ra khỏi thiên điện, nhìn thấy thị nữ của nàng. "Ai ra, tiểu thư người đi đâu vậy? Làm ta lo chết mất." Lâm Uyển Nhi cười cười, không nói nhiều. Bên trong thiên điện, Lý Thừa Càn trong đầu hồi tưởng lại biểu cảm của Lâm Uyển Nhi vừa rồi, rồi nhìn thấy đùi gà trong tay mình. Biết rằng mình hẳn đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng Lâm Uyển Nhi. Cắt ngang, hẳn là đã thành công rồi. Sau đó, hắn nhìn Phạm Nhàn đang nằm trên mặt đất, nhẹ nhàng vung tay, một đạo kình phong hạ xuống, Phạm Nhàn liền mơ mơ màng màng mở hai mắt, cảm thấy đầu có chút đau. Tuy nhiên đợi hắn hoàn hồn lại, nhìn quanh bốn phía, trong thiên điện này đâu còn ai khác. Nhất thời, Phạm Nhàn chỉ cảm thấy khánh miếu này quá quỷ dị, toàn thân lạnh toát, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Ở cửa khánh miếu, Lâm Uyển Nhi dưới sự dịu đỡ của nha hoàn lên xe ngựa, trên mặt nàng vẫn còn vài phần ửng hồng, thỉnh thoảng lộ ra vài nụ cười. Điều này khiến nha hoàn bên cạnh nhìn mà có chút khó hiểu, nhịn không được hỏi, "Tiểu thư, người không sao chứ? Sao cảm giác một lát không gặp, tiểu thư cứ như bị chúng ta vậy?" "Không sao." Lâm Uyển Nhi cười giải thích, có thể ra ngoài đương nhiên là vui, dù sao cũng tốt hơn việc ngày nào cũng ở trong phòng uống thuốc. Nha hoàn khẽ thở dài nói, thái y nói rồi, bệnh của tiểu thư người không thể bị gió thổi.
Đâu có, ta chẳng phải tốt hơn nhiều rồi sao? Đã lâu lắm rồi không ho.
Cảm nhận được luồng hơi ấm trong cơ thể, Lâm Uyển Nhi cảm thấy một sự an bình chưa từng có.
Lý Thuần Cương,
nàng trong lòng thầm niệm cái tên này, trên mặt không khỏi lại lộ ra nụ cười. Đợi Phạm Nhàn vội vàng chạy ra khỏi khánh miếu, đám người đã biến mất. Ngay cả thống lĩnh hộ vệ đã giao thủ với hắn cũng biến mất. Chỉ còn lại một mình chiếc xe ngựa của hắn, mà hầu công công cũng đã chờ đợi từ lâu.
Phạm công tử, chúng ta về phủ thôi.
Phạm Nhàn chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc lên xe ngựa.
Một bên khác,
đội xe của khánh đế dưới sự hộ vệ của cung điện chậm rãi đi về phía hoàng cung. Đi được một lúc, đột nhiên một thái giám cưỡi ngựa nhanh chóng phi tới. Cung điện lạnh lùng nói, chặn lại.
Trong nháy mắt, một nhóm thị vệ rút đao tiến lên bảo vệ xe ngựa phía sau.
Thái giám kia đến nơi, trực tiếp xuống ngựa, giọng điệu gấp gáp nói, nô tài có việc gấp muốn bẩm báo bệ hạ.
Trong xe ngựa, giọng khánh đế vang lên,
cho hắn qua đây. Một đám thị vệ lập tức nhường ra một con đường, thái giám kia nhanh chóng tiến lên, quỳ xuống.
Khánh đế hơi nghi hoặc nói, ngươi sao lại đến đây?
Công công kia căng thẳng nói, bệ hạ, những cung nữ chuẩn bị chặn đường đều biến mất rồi, cấm quân cũng đều lần lượt hôn mê, nô tài phát hiện ra sau đó mới đến đây bẩm báo bệ hạ.
Trong xe ngựa một mảnh trầm mặc,
mặt khánh đế trong nháy mắt vô cùng âm trầm.
Là ai âm thầm nhúng tay vào?
Giám sát viện hay là thái tử?